Chương 2352 phục kích Cổ Vân lão tổ, chương 2352 phục kích Cổ Vân lão tổ. Cổ Vân nhất mạch tộc trưởng sắc mặt âm trầm, hắn có một loại cực kỳ dự cảm bất thường, lần này công kích hẳn là thần miếu nhằm vào Cổ Vân nhất mạch toàn diện phản kích, thần miếu là dự định một lần là xong, trong trận chiến này triệt để diệt đi Cổ Vân nhất mạch. Cổ Vân nhất mạch trụ sở trung quanh cũng có được phòng ngự trận pháp. Mặc dù không có thần miếu phòng ngự trận pháp cường đại như vậy, nhưng lực phòng ngự cũng là có thể nhìn. Nhưng bây giờ, thần miếu nhân thủ, lại thêm những cái kia quy thuận thần miếu thế lực đều nhân thủ, nhiều người như vậy cùng một chỗ công kích Cổ Vân nhất mạch từng cái đầu mối then chốt, đối với Cổ Vân nhất mạch tới nói, nhân thủ sát thực 10 phần căng thẳng, quan tâm được phương vị này, liền không cố được vị trí đó. Cổ Vân nhất mạch tộc trưởng cũng là có loại sức đầu mẹ chán cảm giác. Hắn cũng coi là cảm nhận được, hồi trước quân đồng minh cùng một chỗ công kích thần miếu đại trận lúc, thần miếu người là một loại dạng gì cảm giác. Mà lại, lúc này thần miếu nhân thủ cùng Cổ Vân nhất mạch nhân thủ cùng so sánh, số lượng chênh lệch còn càng cách xa. Tộc trưởng, tộc trưởng. Liên ở thời điểm này, một tên tộc nhân vội vã chạy tới, trên mặt tràn đầy vui mừng. Tộc trưởng, vừa rồi lao tổ đưa tin trở về, nói hắn đã xuất quan, lập tức liền trở về trong tộc. Để cho chúng ta lại kiên trì một hồi, lão nhân gia ông ta lập tức tới ngay. Cái gì? Lão tổ muốn trở về? Cổ Vân tộc trưởng ánh mắt cũng là sáng lên, tối hôm qua lão tổ cũng không có tỏ thái độ nói có thể hay không trở về, nhưng bây giờ lại chuyển tới dạng này tin tức, chẳng lẽ lao tổ chữa thương, có trọng đại đột phá, cho nên rốt cục có thể xuất quan. Tốt, tốt, lão tổ muốn tới trợ giúp chúng ta, mọi người còn lo lắng cái gì? Coi như hiện tại cục diện khó khăn một chút, nhưng chỉ cần lao tổ trở về, nhất định sẽ thay đổi thế cục. Cổ Vân tộc trưởng đại hỉ, lập tức đem tin tức này cáo chi quân đồng minh bên trong những người khác. Lao tổ rốt cục xuất quan. Quá tốt rồi. Cái kia hai cái thế lực thủ lĩnh cũng là thở dài một hơi. Nói thật, nếu như Cổ Vân lão tổ thật sự không xuất hiện, bọn hắn đều không xác định chính mình còn có thể bồi tiếp Cổ Vân nhất mạch kiên trì tới khi nào. Từ đấy lòng tới nói, bọn hắn cũng không muốn như vậy phản bội Cổ Vân nhất mạch, làm loại kia bội bạc người, nhưng bọn hắn cũng không muốn cùng Cổ Vân nhất mạch cùng một chỗ chôn cùng. Cho nên, giờ phút này nghe được Cổ Vân lão tổ xuất quan, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, thật sự là tin tức tuyệt vời nhất. Cổ Vân lão tổ, đối bọn hắn tới nói, vẫn rất có sức thuyết phục. Sở dĩ quân đồng minh có thể một lần chiếm hết ưu thế, không phải liền là bởi vì Cổ Vân lão tổ đem thần miếu chi chủ đánh lén thành trọng thương sao? Hiện tại, Cổ Vân lão tổ lần nữa rời núi, ai có thể cam đoan, cục diện này sẽ không lại một lần đảo ngược. Vô luận như thế nào, đây đều là một cái khả năng. Rất nhanh, Cổ Vân lão tổ lần nữa rời núi tin tức, liền truyền khắp quân đồng minh. Quân đồng minh đấu trí, lại một lần nữa đốt lên. Rất nhiều lúc đầu cảm thấy không có hy vọng người, lại một lần nữa có hy vọng. Mà tin tức này cũng tương tự không thể gạt được thần miếu nhãn tuyến, rất nhanh, thần miếu cấp cao tầng cũng biết tin tức này. Nghe được tin tức này, thần miếu đám người cũng là không khỏi nhíu mày, xem ra cái kia Cổ Vân lão tổ, thương thế không phải rất nghiêm trọng, còn có thể rời núi chiến đấu. Nô trưởng lão bọn người không khỏi đưa ánh mắt về phía Tô Trần. Hiện tại, bọn hắn tựa hồ đang trong tiềm thức, tạo thành một loại loáng thoáng tư duy theo quán tính. Loại này tư duy chính là, nếu như gặp phải cái gì chuyện khó giải quyết, có lẽ hỏi Tô Trần mới là tốt nhất, bởi vì Tô Trần luôn có thể có xuất kỳ bất ý biện pháp. Tô Trần cũng là lập tức cảm nhận được, trong mắt mọi người loại kia chờ mong. Ngay sau đó, Tô Trần cười cười, "Các vị, đêm qua ta bái phỏng qua thần miếu chi chủ đại nhân, theo lão nhân gia ông ta nói, Cổ Vân lão tổ thương thế cũng không có dễ dàng như vậy khôi phục. Hiện tại hắn rời núi, tất nhiên thuộc về cưỡng ép xuất quan, là muốn trả giá thật lớn." Lời tuy như vậy, nhưng Cổ Vân lão tổ xuất quan, thật to trấn phấn phản quân sĩ khí. Nếu như Cổ Vân lão tổ có thể chiến đấu, cũng là gia tăng thật lớn phản quân chiến lực. Một tên thần miếu cao tầng đạo, "Các vị tiền bối, nếu như các ngươi tin được ta, ta có thể nếm thử đi ngăn cản một chút cái kia Cổ Vân lão tổ, tạm thời trì hoãn một chút tốc bộ của hắn, đem hắn kéo dài ở trên đường, để hắn không có cách nào trở lại Cổ Vân nhất mạch trụ sở đi. Cứ như vậy, Cổ Vân nhất mạch liền sẽ tiếp tục loại người này tâm hoảng sợ trạng thái." Tô Trần đạo, "Tốt, ngươi có thể kéo dài một chút hắn, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Cứ như vậy, chúng ta ở chỗ này liền có thể tận khả năng nhiều tiêu diệt một chút Cổ Vân nhất mạch người, nhưng vẫn là phải chú ý tự thân an nguy, nếu như cảm giác được nguy hiểm, tùy thời rút lui, tuyệt đối không nên liều mạng." Nô trưởng lão dặn dò, nếu như đổi lại Tô Trần là những người khác lời nói, hắn là tuyệt đối không có khả năng để một cái phản hư cảnh bắt trọng đỉnh phong tiểu bối đi trực diện Cổ Vân lão tổ loại nhân vật cấp bậc kia. Bất quá, Tô Trần đã sáng tạo qua quá nhiều kỳ tích, lại thêm Tô Trần chính mình xung phong nhận việc, hắn cũng cảm thấy Tô Trần hẳn là có nhất định nắm chắc, cho nên mới đưa ra đề nghị này. Đương nhiên, đối với thần miếu các cao tầng tới nói, kiểm chế Cổ Vân lão tổ cố nhiên trọng yếu, nhưng Tô Trần tính mệnh lại quan trọng hơn. Mặc kệ thần miếu tương lai như thế nào, nhưng chỉ cần có Tô Trần dạng này thế hệ trẻ tuổi tại, thần miếu sớm muộn còn có thể đông sơn tái khởi. Trên thực tế, Tô Trần sở dĩ xung phong nhận việc muốn đi kiểm chế Cổ Vân lão tổ, cũng là căn cứ vào bây giờ hắn có không gian giới tử tiền đề này, nếu như át chủ bài thực sự dùng hết, còn có thể trốn vào không gian giới tử. Đương nhiên, làm cho Tô Trần có lực lượng này, còn có một cái khác hiện tại còn chưa có người biết nguyên nhân. Tô Trần rời đi tiền tuyến, hướng trong tình báo phương hướng tiến đến. Căn cứ tình báo nói tới, Cổ Vân lão tổ sẽ từ phụ cận một cái bí mật tĩnh dưỡng chi địa chạy về. Tô Trần hướng phương hướng kia mà đi, sớm tại dọc theo con đường này làm lấy một chút bố trí. Những bố trí này đều là nhập ra tùy tục, cũng không có tốn hao Tô Trần quá nhiều tinh lực. Bởi vì đối với Cổ Vân lão tổ loại kia đẳng cấp cường giả tới nói, những bố trí này cũng không thể hình thành uy hiếp chí mạng, chỉ có thể nói là có thể ảnh hưởng một chút hắn tiết tấu, kéo dài một chút cước bộ của hắn. Chỉ cần Cổ Vân lão tổ bị kéo dài ở trên đường thời gian càng dài, như vậy thần miếu đại quân liền có thể tiêu diệt càng nhiều phản quân. Đến lúc đó, chỉ còn lại có Cổ Vân lão tổ một cái quan can tư lệnh, cũng không có cái gì bọn nước có thể lật ra. Đương nhiên, đây là lý tưởng trạng thái. Tại Tô Trần trong dự đoán, chính mình phải làm không đến kéo dài Cổ Vân lão tổ thời gian dài như vậy, chỉ có thể nói, đi một bước, nhìn một bước. Hắn cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút, giống Cổ Vân lão tổ loại cường giả đẳng cấp này, đến cùng mạnh đến mức độ như thế nào. Cổ Vân lão tổ bên kia, bằng tốc độ nhanh nhất, đội vàng hướng Cổ Vân nhất mạch trụ sở tiến đến. Hắn lúc đầu không muốn ra quan, hiện tại hắn tình huống cũng không thích hợp xuất quan, nhưng hắn thực sự không cách nào ngồi nhìn Cổ Vân nhất mạch cứ như vậy bị thần miếu tiêu diệt. Nếu như Cổ Vân nhất mạch không tồn tại, vậy hắn cái này Cổ Vân lão tổ cũng không có cái gì ý tứ. Chương 2353 cường giả bí ẩn, chương 2353 cường giả bí ẩn, cho nên giờ này khắc này Cổ Vân lão tổ tâm tính cũng là phi thường lo lắng. Ngay tại đi đường ở giữa, đột nhiên Cổ Vân lão tổ hơi nhướng mày, tựa hồ đã nhận ra cái gì. Ánh mắt của hắn khẽ động, nhìn thấy phía trước cảnh sắc, mặc dù nhìn thường thường không có gì lạ, có thể lại luôn cảm thấy tựa hồ có loại quỷ dị không nói lên lời. Loại này quỷ dị không nói lên lời cảm giác, để Cổ Vân lão tổ trong nội tâm cảm nhận được một loại nguy cơ vô hình. Mặc dù không phải cái gì nguy cơ chí mạng, nhưng cũng đủ để đối với hắn hình thành nhất định uy hiếp. Chẳng lẽ có người ở chỗ này mai phục ta? Cổ Vân lão tổ tưởng tượng, đây cũng là có khả năng. Thần miếu bên kia có thể sẽ thu đến chính mình chạy về Cổ Vân trụ sở tin tức, phái người ở trên đường mai phục. Vừa nghĩ đến đây, Cổ Vân lão tổ ánh mắt liền bốn chỗ quét đứng lên. Nhìn ra được, địa hình nơi này có chút quỷ dị, cũng không phải đặc biệt thích hợp mai phục. Thế nhưng là, bốn phía không khí, hết lần này tới lần khác chính là có một loại cảm giác rất cổ quái. Liền ngay cả cảnh sát xung quanh cũng là lộ ra một cỗ thật thật giả giả, trong thật có giả, trong giả có thật cảm giác. Nếu đổi lại là bình thường, Cổ Vân lão tổ tính tình đi lên, nhất định sẽ truy nguyên, thăm dò một phen, nhìn xem cái này quỷ dị cảm giác đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá hôm nay, hắn có chuyện trọng yếu hơn, hừ lạnh một tiếng, liền định vòng qua vùng này. Nếu như nói là thần miếu gia hỏa ở đây mai phục ta, thần miếu chi chủ thương thế trong thời gian ngắn như vậy không đến mức khôi phục, vậy cũng chỉ có thể là thần miếu mấy cái kia cao tầng cường giả. Bất quá, lấy thực lực của bọn hắn, hẳn là lại không dám đến mai phục ta. Cổ Vân lão tổ hay là có tự tin này, lấy thực lực của mình, trừ thần miếu chi chủ bên ngoài, thần miếu những người khác đến mai phục chính mình, khẳng định là tự rước lấy đủ. Cho nên, hắn cũng đoán không được, đến cùng sẽ là ai ở chỗ này mai phục chính mình. Nhưng bây giờ, trọng yếu nhất chính là sớm một chút chạy về Cổ Vân trụ sở, cho nên Cổ Vân lão tổ cũng không rảnh ở chỗ này xoắn xuýt những này, quyết định đường vòng mà đi. Bất quá, rất nhanh hắn liền phát hiện, mặc kệ hắn làm sao đường vòng, loại kia cảm giác quỷ dị lại vẫn luôn tại, căn bản là cuốn không ra. Cổ Vân lão tổ trong lúc nhất thời cũng là tức giận trong lòng, lại cẩn thận quan sát bốn phía cảnh sát, rất nhanh liền phát hiện vấn đề. Những này cảnh sát, vậy mà đều là tái diễn, trước đó hắn chỉ cho là trên đường đi cảnh sát đều không khác mấy, nhưng bây giờ phát hiện, căn bản không phải không sai biệt lắm, mà là triệt để lặp lại. Chính mình giống như bị vây ở rất nhiều bức giống nhau như lúc trong bức tranh, đi như thế nào đều đi ra không được. Suy nghĩ cả nửa ngày, chính mình hay là trung kế, chúng người khác mai phục. Chút tài mọn, phá vỡ cho ta đi. Cổ Vân lão tổ giận tí mặt, lòng bàn tay ngưng tụ lại chân nguyên, mang theo đáng sợ phong lôi thanh âm, một chưởng hướng phía trước mắt hư không đập tới. Soạn. Tại uy lực này to lớn trùng kích phía dưới, cảnh sát trước mắt lập tức như là một bức rất thật vẽ bình thường, bị đánh nát hình ảnh, đổ sụp xuống dưới. Cổ Vân lão tổ hừ lạnh một tiếng, song quyền một đỉnh, chân nguyên năng lượng hướng bốn phía khuyết tán ra, cái kia hư ảo hình ảnh rất nhanh liền toàn bộ bị đánh nát, tan biến tại vô hình. Nhưng là, sau một khắc, Cổ Vân lão tổ liền rất nhanh phát hiện, tại này tấm hư ảo hình ảnh phía sau, vậy mà lại là mặt khác một bức hư ảo hình ảnh. Cổ Vân lão tổ chau mày, ánh mắt hướng bốn phía quét tới, phát hiện bốn phía cũng không biết đến cùng có bao nhiêu hình ảnh đan vào một chỗ, một tầng chồng lên một tầng, liền phảng phất giống như mê cung. Trong này, người tựa như là thành con rồi không đầu, tìm không thấy phương hướng. Bất quá, Cổ Vân lão tổ cũng không phải bình thường con rồi không đầu, ánh mắt thâm thúy, một đạo đồng quang bắn đi ra, đem tất cả cấp độ đều thu hết vào mắt. Bất quá, ngay lúc này, từng đạo thân ảnh màu vàng từ bốn phương tám hướng hướng phía hắn giết tới đây, lại là một đám kim giáp tiên binh. Càng là chút tài mọn, Cổ Vân lão tổ căn bản chướng mắt loại công kích cấp bậc này, loại công kích này muốn làm bị thương hắn, vậy đơn giản là người si nói ngọng. Hiện tại với hắn mà nói, phức tạp chẳng qua là cái này vây khốn mê cung mà thôi, về phần trong mê cung công kích, hắn căn bản cũng không để vào mắt. Ngay sau đó, Cổ Vân lão tổ một quyền một cái, đem những cái kia kim giáp thiên binh đánh bay ra ngoài. Mà thân thể của hắn thì là tại trong mê cung thật nhanh xuyên tới xuyên lui, tìm kiếm lối ra. Nơi này trước đó đi qua. Nơi này cũng là qua hồi lâu, Cổ Vân lão tổ rốt cuộc tìm được một tia manh mối. Phương hướng này, tựa hồ chính là phương hướng lối ra. Cổ Vân lão tổ mạo đủ kình, đang muốn hướng phương hướng kia lao ra, đột nhiên, lại là một cỗ cảm giác nguy cơ bao phủ lên trong lòng của hắn. Sau một khắc, hư không chi trung trống giống một đạo công kích hướng hắn bắn tới, Cổ Vân lão tổ bản năng chính là về sau nhảy một cái, tránh đi đạo này công kích. Sau đó, hắn mới nhìn rõ ràng, đạo này công kích xẹt qua hư không, vậy mà tuôn ra liên tiếp thảm liệt hỏa hoa, uy lực cực kỳ không tầm thường. Liền ngay cả hắn, nếu như không có vừa rồi kêu bản năng phản ứng, chỉ sợ cũng đã tại công kích này phía dưới thụ thương. Cổ Vân lão tổ thân hình dừng lại, không tiếp tục tùy tiện ra bên ngoài sông, mà là rơi vào phụ cận một cái chỗ an toàn, sắc mặt cũng là trở nên có chút ngưng trọng lên. Bởi vì, hắn đã cảm giác được, đạo này công kích lại là một cái thực lực cũng không yếu với mình tồn tại phát ra. Là ai? Đến cùng là ai? Cổ Vân lão tổ nội tâm tràn đầy nghi hoặc, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại mình tại mình, địch quân ở trong tối, nếu như lại tùy tiện chạy loạn, không thể nghi ngờ là một loại cực kỳ nguy hiểm hành vi. Ngay tại trần chờ ở giữa, lại là một đạo công kích từ hư không chi trung xoắn tới. Cổ Vân lão tổ không dám thất lễ, cả người hóa thành một đạo địa quang, chạy đến một cái khác an toàn nơi hẻo lánh. Chỉ là, cứ như vậy, hắn ngược lại cách trận pháp lối ra càng xa. Nhưng giờ này khắc này, Cổ Vân lão tổ cũng không có cách nào, hắn biết mình là bị liên lụy ở, thế nhưng là loại thời điểm này, hắn chỉ có thể trước hết nghĩ bảo trụ chính mình. Chỉ có lời đầu tiên bảo đảm, sau đó mới có thể đàm luận đi trợ giúp Cổ Vân trụ sở. Cổ Vân trụ sở bên kia, khổ đợi Cổ Vân lão tổ đến trợ giúp, cái này chờ đợi ròng rã cả ngày. Thế nhưng là, cả ngày thời gian trôi qua, nói xong đến trợ giúp Cổ Vân lão tổ, lại là từ đầu đến cuối không thấy bóng dáng. Lúc đầu, đồng minh quân rất nhiều người, nghe nói Cổ Vân lão tổ đã phía trước đến trên đường tiếp viện, mỗi một cái đều là tín nhiệm 10 phần. Bởi vì, chỉ cần Cổ Vân lão tổ vừa về đến, trận chiến sự này bọn hắn hẳn là liền 10 phần chắc chín. Nhưng là, đau khổ kiên trì cả ngày, Cổ Vân lão tổ lại là chưa có trở về. Mà thần miếu một phương, lại là một mực dùng công tâm chi thuật tại nhiễu loạn đồng minh quân tâm thần, không có gì hơn chính là tuyên bố Cổ Vân lão tổ bị thần miếu cường giả cho phục kích, hiện tại đã chết. Ngay từ đầu thời điểm, đồng minh quân đối với mấy cái này truyền ngôn khịt mũi coi thường, căn bản không cảm thấy thần miếu trừ thụ thương thần miếu chi chủ bên ngoài, còn sẽ có cái gì cường giả có thể phục kích Cổ Vân lão tổ. Thế nhưng là, theo thời gian từng phút từng giây trôi qua, Cổ Vân lão tổ chậm chạp không xuất hiện, loại này kiên định tín niệm cũng liền theo thời gian dần dần dao động. Chương 2354 Cổ Vân nhất mạch cùng đường mạt lộ, chương 2354 Cổ Vân nhất mạch cùng đường mạt lộ lại đêm, thần miếu bên này không ngừng hướng quân đồng minh gọi hàng, lời thề son sắt xác định Cổ Vân lão tổ đã chết. Mà lại, Cổ Vân lão tổ cũng đích thật là chậm chạp chưa từng xuất hiện. Nhìn, hết thảy tựa hồ càng ngày càng tiếp cận với thần miếu nói tới khả năng, đó chính là Cổ Vân lão tổ thật đã chết rồi. Dù cho không chết, hắn cũng là bị cái gì cho gắt gao ngăn trở, hoặc là bị thương nặng, lúc nào cũng có thể chết. Hai cái này, đối với hiện tại quân đồng minh tới nói, cũng cùng chết không khác nhau nhiều lắm. Dù sao đều là không có cách nào đến trợ giúp quân đồng minh. Tại lời đồn đãi như vậy phía dưới, quân đồng minh kiên nhẫn, một chút xíu bị tiêu hao, trơ mắt nhìn Cổ Vân trụ sở phòng ngự trận pháp, bị thần miếu đại quân cho gõ mở càng ngày càng nhiều lỗ hổng, lại là không thể làm gì. Đến ngày thứ hai nhanh lúc kết thúc, quân đồng minh gần như sắp hỏng mất, lấy bọn hắn hiện tại nhân thủ cùng thực lực, không có Cổ Vân lão tổ, căn bản cũng không khả năng chống cự thần miếu đại quân chấn áp, bị công phá chỉ là vấn đề thời gian. Đợi đến bị công phá đằng sau, bọn hắn tất cả mọi người cũng liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại loại này tâm tình tuyệt vọng phía dưới, quân đồng minh nội bộ rốt cục triệt để băng liệt. Cái kia hai cái Cổ Vân nhất mạch đáng tin nhị lưu thế lực, một cái trong đó thế lực trải qua nội bộ bỏ phiếu đằng sau, quyết định phản bội Cổ Vân nhất mạch, đầu nhập vào thần miếu để cầu đến bảo toàn tính mệnh. Dù sao thần miếu đã sớm phát ra qua thông cáo, phản loạn kẻ cầm đầu là Cổ Vân nhất mạch, về phần thế lực khác, chỉ cần cải tà quy chính lời nói, liền có thể thoát chết. Bọn hắn nói làm liền làm, vào lúc ban đêm liền mở ra bọn hắn phụ trách phòng thủ phương hướng kia trận pháp đầu mối then chốt, để thần miếu đại quân tiến vào. Trận pháp này đầu mối then chốt, chỉ là mở ra một cái, đối với toàn cục đả kích cũng là tính hủy diệt. Thần miếu đại quân từ cái kia bị mở ra đầu mối then chốt bên trong tiến quân thần tốc, rất nhanh lại đem phụ cận trận pháp cho di bình, tương đương với trận pháp bị xé nứt một cái lỗ hổng lớn, thần miếu đại quân có thể tự do xuất nhập. Nhìn thấy thế lực này đào ngũ phản bội, một thế lực khác cũng ngồi không yên, cũng là không cam lòng rất lại phía sau. Dù sao một nhà khác đều đã trở mặt, chẳng lẽ mình liền muốn cùng Cổ Vân nhất mạch cùng một chỗ chôn cùng sao? Tại dạng này dưới tâm lý, một thế lực khác cũng là rất nhanh liền đào ngũ trở mặt. Bởi như vậy, Cổ Vân nhất mạch biến thành chân chính quang can tư lệnh. Lại thêm Cổ Vân nhất mạch người một nhà tín niệm cũng là từng ngày tại không có bên trong, theo Cổ Vân lão tổ chậm chạp không xuất hiện, tín niệm này trở nên dị thường xa vời. Dưới loại tình huống này, thần miếu đại quân tiến quân thần tốc Cổ Vân trụ sở, quả nhiên là phong quyền tàn vân, đem những cái kia ngoan cố chống lại Cổ Vân nhất mạch người toàn bộ cầm xuống. Cổ Vân nhất mạch các trưởng lão nhìn xem gia tộc người tại thần miếu đại quân gót sắt phía dưới nhao nhao ngã xuống, trong lòng đều là dì máu. Bọn hắn biết Cổ Vân nhất mạch đại thế đã mất, mà bọn hắn cao tầng tổ chức mấy lần phá vây cũng là cuối cùng đều là thất bại. Mặc dù bọn hắn đã rất cố gắng phá vây, nhưng gặp phải lại là càng thêm nghiêm mật cùng ra sức chấn áp. Mà lại, chấn áp bọn hắn phá vòng vây người, đều là những cái kia từ quân đồng minh ngữ phản, một lần nữa đầu nhập thần miếu thế lực. Rất hiển nhiên, những thế lực này vì lập công chủ tội, tại đối phó Cổ Vân nhất mạch phá vây thế lực lúc, cũng là căn bản không nói bất luận cái gì tình cũ. Chiến đấu phát triển đến cục diện này, đã thành đơn phương chu diện. Cổ Vân nhất mạch mỗi một võ giả, phải đối mặt đều là số lượng so với bọn hắn mà nói tăng gấp bội địch nhân, hơn nữa còn ít nhất là ngang cấp, thậm chí siêu đẳng cấp địch nhân. Cổ Vân nhất mạch cao tầng cũng là tại loại này cùng đường mạt lộ tình huống dưới, bị giết thì giết, bắt thì bắt. Vẹn vẹn còn lại mấy cái kia hạch tâm cao tầng cũng là lui không thể lui. Giờ này khắc này, nội tâm của bọn hắn đều là tràn đầy thê lương, cùng lúc đó cũng là tràn đầy hoang mang. Bọn hắn thực sự không nghĩ ra, vì cái gì một tháng trước đồng minh đại quân hay là thắng lợi trong tầm mắt, nhưng ngắn ngủi một tháng thời gian đi qua, cục diện vậy mà đã đảo ngược thành dạng này. Loại này cường đại chênh lệch làm cho bọn hắn dù cho đã là đến mức hiện nay, vẫn không cách nào chân chính tiếp nhận hiện thực này. Bởi vì bọn hắn không nghĩ ra hết thảy đến cùng là thế nào biến thành dạng này. Tựa hồ hết thảy đều là bởi vì trận kia quyết chiến đại bại, bởi vì Tô Trần sở hạ độc dược. Nếu như lại hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu lời nói, tựa hồ hết thảy đều là từ Cổ Vân Tinh trước mặt mọi người thảm bại bắt đầu. Từ một lần kia trước mặt mọi người thảm bại bắt đầu, như mặt trời ban trưa Cổ Vân nhất mạch liền bắt đầu đi xuống dốc. Thậm chí, lần này phản loạn cũng là bởi vì Cổ Vân tinh thảm bại, cho nên mới thúc đẩy Cổ Vân nhất mạch quyết tâm sớm phát động phản loạn. Lúc đầu, dựa theo Cổ Vân nhất mạch kế hoạch, cái này phản loạn chí ít còn muốn qua 2-3 năm mới có thể phát động, đến lúc đó hết thảy chuẩn bị cũng sẽ càng thêm hoàn thiện, khả năng thành công cũng lớn hơn. Thế nhưng là, trời đất xui khiến, hết lần này tới lần khác bởi vì Cổ Vân tinh thất bại, dẫn đến Cổ Vân nhất mạch quyết định sớm phản loạn. Có lẽ, từ sớm phản loạn một khắc này, Cổ Vân nhất mạch kết cục đã chú định. Chiến đấu đã tiến vào cuối. Cổ Vân nhất mạch võ giả trên cơ bản đều bị vây quét đến không sai biệt lắm, trừ mấy cái còn tại vùng vây dây chết bên ngoài, mặt khác đều đã chết tử hoặc là bị thần miếu khống chế. Chỉ có Cổ Vân nhất mạch tộc trưởng mang theo mấy cái số lượng không nhiều hạch tâm cao tầng còn tại liều chết ngoan cố chống lại, nhưng là cũng chỉ thừa cuối cùng một hơi. Bọn hắn có thể dùng tới át chủ bài thủ đoạn đã từ lâu dùng hết, hiện tại chẳng qua là ngoan cố chống cự mà thôi. Cổ Vân nhất mạch, chuyện cho tới bây giờ, chẳng lẽ các ngươi còn không nhận mệnh? Thần miếu cao tầng quát, nhận mệnh? Dựa vào cái gì nhận mệnh? Cổ Vân nhất mạch tộc trưởng đã tiếp cận sụp đổ, hô lớn, chúng ta Cổ Vân nhất mạch xuất thân người, dựa vào cái gì liền so với các ngươi những thần miếu này người thấp nhất đẳng? Dựa vào cái gì chúng ta Cổ Vân nhất mạch phải thuộc về thần miếu trưởng quản? Dựa vào cái gì thần khí chi địa đại sự đều là các ngươi định đoạt? Chúng ta Cổ Vân nhất mạch khí vận hưng vượng, nhân vật thiên tài xuất hiện lớp lớp, dựa vào cái gì liền không thể thay thế vị trí của các ngươi? Dựa vào cái gì? Chỉ bằng Cổ Vân nhất mạch cũng không có cái gì chân chính khí vận. Nô trưởng lao chế giễu lại, nếu quả như thật khí vận hưng vượng lời nói, vì cái gì Cổ Vân tinh sẽ bị Tô Trần trước mặt mọi người đánh bại? Nếu quả như thật khí vận hưng vượng lời nói, vì cái gì tại trận kia mấu chốt quyết chiến bên trong, các ngươi phản quân đánh bại? Nói cho cùng, là các ngươi Cổ Vân nhất mạch căn bản không có cái vận khí này, cũng căn bản không gặp được Tô Trần dạng này có thể ngộ nhưng không thể cầu chân chính thiên tài. Nếu không có cái kia khí vận, còn nhất định phải nghịch thiên mà đi, đây mới là các ngươi Cổ Vân nhất mạch hiện tại rơi xuống kết cục này nguyên nhân. Nếu như các ngươi không phải dã tâm vượt ra khỏi năng lực lời nói, hiện tại Hoàn Hảo Bừng quả nhiên làm lấy các ngươi tứ đại mạch một trong, căn bản sẽ không rơi xuống nông nỗi bây giờ. Ngươi thật muốn ở chỗ này nói dốc lời nói, vậy ta cũng phải hỏi một chút ngươi, các ngươi Cổ Vân nhất mạch đến cùng vì sao muốn dã tâm bành trướng, phát động trận này không cần thiết phản loạn, tạo thành nhiều như vậy không cần thiết tử thương. Nhiều như vậy oan hồn đều là bởi vì các ngươi mà chết, chẳng lẽ các ngươi liền không có lương tâm bất an? Chương 2355 phản loạn lắng lại, chương 2355 phản loạn lắng lại, Ngô trưởng lão cũng là tức giận rất, nếu như không phải Cổ Vân nhất mạch khởi sự lời nói, nơi nào sẽ có nhiều như vậy thương vong? Nhiều máu như vậy chảy thành sông. Dù là những thương vong này bên trong, không chỉ là thần miếu nhân viên. Thế nhưng là, những cái kia vô tội thế lực, vô tội võ giả tử thương, đồng dạng cũng là để thần miếu cảm thấy 10 phần đau lòng. Đánh rắm. Trừ phi lão thiên mắt bị mù, nếu không, chúng ta Cổ Vân nhất mạch khí vận, khẳng định phồn vinh hưng thịnh. Coi như các ngươi giết ta, vậy còn có Cổ Vân lão tổ. Có một ngày, Cổ Vân lão tổ sẽ vì chúng ta toàn thể người báo thù, diệt đi thần miếu, đem Cổ Vân nhất mạch một lần nữa phát dương quang đại. Cổ Vân tộc trưởng giống như điên cuồng, hung tợn quát. Hắn mặc dù không biết Cổ Vân lão tổ chuyện gì xảy ra, vì sao không thể kịp thời chạy đến trợ giúp, nhưng là, hắn tin tưởng Cổ Vân lão tổ chỉ là tạm thời bị cái gì ngăn trở, đợi đến một lúc sau thoát khốn, liền có thể vì bọn họ oan hồn báo thù. Cổ Vân lão tổ, ngươi mơ mộng quá rồi, hẳn là ngươi cùng Cổ Vân lão tổ ở dưới Cửu Tuyển gặp nhau mới là. Ngay vào lúc này, một đạo mỉa mai cười khẽ thanh âm đột nhiên truyền vào Cổ Vân tộc trưởng lỗ tai. Cổ Vân tộc trưởng ngẩng đầu nhìn lên, thanh âm này lại là đến từ Tô Trần. Tô Trần, ngươi tại sao trở lại? Nô trưởng lão cũng là sửng sở, Tô Trần không phải đi kiểm chế Cổ Vân lão tổ rồi sao? Làm sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây? Nô trưởng lão, có tin tức tốt, thần miếu chi chủ đã khỏi bệnh xuất quan, hiện tại đang cùng Cổ Vân lão tổ giao chiến bên trong, tin tưởng không lâu sau đó liền sẽ có tin tức tốt truyền đến. Tô Trần cười nói, cái gì? Thần miếu chi chủ khỏi bệnh? Quá tốt rồi, đây thật là hôm nay tin tức tốt nhất. Thần miếu chi chủ một lần nữa xuất quan, thế cục rốt cục có thể an ổn xuống. Những cái kia thần miếu cao tầng nghe được tin tức này, nhao nhao đại hỉ. Mà những cái kia lựa chọn phản bội quân đồng minh, đầu nhập thần miếu thế lực, nghe vậy trong lòng cũng đều là một trận may mắn mình làm ra quyết định là chính xác. Về phần Cổ Vân nhất mạch, nghe được tin tức này đằng sau, nội tâm một tia hy vọng cuối cùng cũng là rốt cục tan vỡ. Cổ Vân lão tổ là bọn hắn cuối cùng một chút hy vọng sống, bọn hắn ở chỗ này đau khổ dãy rủa, cũng chính là trông cậy vào Cổ Vân lão tổ có thể đổi tới, giải cứu bọn họ. Nhưng bây giờ, nghe nói Cổ Vân lão tổ đang bị thần miếu chi chủ tiêu diệt bên trong, cái này sẽ bọn hắn còn sót lại cuối cùng một tia tín niệm cũng cho phá hủy. Cầm đầu Cổ Vân tộc trưởng càng là mất hết can đảm, cả người ngây ra như phỗng, hoàn toàn đánh mất đấu trí. Thần miếu chúng cường giả cùng nhau tiến lên, rất nhanh liền đem Cổ Vân tộc trưởng tiêu diệt. Cổ Vân tộc trưởng vừa chết, mà khác Cổ Vân nhất mạch người càng là nhao nhao từ bỏ chống lại. Thần miếu cũng không có đem những này Cổ Vân nhất mạch người giết sạch, chỉ là đem Cổ Vân nhất mạch chủ lực cho tru sát. Những người còn lại cũng là không nổi sóng gió gì đến. Trận này oanh oanh liệt liệt phản loạn, rốt cục đi tới hồi cuối. Thần miếu đại quân lấy phong quyền tàn vân tốc độ, đem Cổ Vân nhất mạch đã bình định. Sau đó chính là xử lý những cái kia đi theo Cổ Vân nhất mạch cùng một chỗ phản loạn qua thế lực. Đối với những thế lực này, thần miếu hứa hẹn qua để bọn hắn lập công chịu tội. Những này hứa hẹn, tự nhiên cũng là đều sẽ thực hiện. Dù sao hiện tại đối với thần khí chi địa tới nói, trọng yếu nhất chính là trấn an lòng người, để cục diện mau chóng ổn định, tâm tình của tất cả mọi người mau chóng bình tĩnh trở lại. Mà những cái kia vốn là không có tham gia phản loạn, mà là từ đầu đến cuối kiên định duy trì thần khí chi địa thế lực, vậy thì càng thêm hẳn là đại lực ngợi khen, để bọn hắn đạt được vốn có đãi ngộ. Ở trong đó, cổ thông nhất mạch cùng cổ dược nhất mạch là người được lợi lớn nhất. Hai thế lực này làm tứ đại mạch trong đó hai mạch, từ đầu tới đuôi một mực là kiên định đứng tại thần miếu một bên, dù cho bị quân đồng minh vây khốn đến lại khó thời điểm, cũng chưa từng có dao động. Hiện tại phản loạn bình định, hai nhà này thế lực tự nhiên nhận lấy không ít ban thưởng cùng ngợi khen. Mà tại cổ vân nhất mạch cùng cổ đan nhất mạch cơ bản hủy diệt tình huống dưới, ngày xưa tứ đại mạch thế chân bạc cục diện cũng là biến thành hiện tại hai đại mạch cùng tồn tại. Mà thần miếu đối với điểm này cũng là thuận theo tự nhiên thái độ, dù sao lại không có cái gì quy định nhất định phải có tứ đại mạch, hai đại mạch cũng không có gì không thể. Về phần Tô Trần, làm cho này một lần bình định phản loạn to lớn nhất công thần, cũng là nhận lấy đến từ các phe chú ý cùng kính ngưỡng. Mà tại phản loạn bình định đằng sau ngày thứ hai, thần miếu chi chủ cũng là mang theo cổ vân lão tổ đầu lâu về tới thần miếu. Cái này cổ vân lão tổ tại ngoan cố chống lại dòng dã một ngày một đêm đằng sau, hay là cuối cùng không có địch qua thần miếu chi chủ. Đến tận đây, thần khí chi điệu loạn cục, xem như triệt để ổn định lại. Lần này phản loạn, dẫn đến tứ đại mạch bên trong có hai đại mạch hủy diệt, mà những thế lực khác cũng nhiều bao nhiêu thiếu đều có chút tổn thất. Có thể nói, trải qua trận chiến này, thần khí chi địa là nguyên khí đại thương. May mà chính là bởi vì phản loạn lắng lại được nhanh, cho nên chí ít không có phá hư đến thần khí chi địa căn cơ, cũng không có đạt tới hoàn toàn không cách nào chữa trị trình độ. Chỉ là, đối với thần miếu tới nói, trận chiến này cũng không tính được đại hoạch toàn thắng, chỉ có thể nói là một trận thắng thảm. Bất quá, cho dù là thắng thảm, vậy cũng so thất bại mạnh gấp một lần. Tô Trần, lần này ngươi là lập công lớn, đối với ta cũng là có ân cứu mạng. Theo lý tới nói, làm sao ngợi khen ngươi cũng không đủ. Thần miếu chi chủ trong động phủ, thần miếu chi chủ đang cùng Tô Trần nói chuyện. Là tiên bối chính mình khí vận thâm hậu, gắng gượng qua một kiếp này. Ta đang được, chẳng qua là tăng tốc tiến độ này mà thôi. Tô Trần lời này cũng là không phải hoàn toàn khiêm tốn, mặc dù hắn kiếp trước là đan đế, nhưng bây giờ bị giới hạn hồn lực tiêu chuẩn cùng nguyên vật liệu, không có khả năng thật luyện chế được đi ra tuyệt đối nghịch thiên đan dược. Nếu như thần miếu chi chủ thật hẳn phải chết không nghi ngờ lời nói, Tô Trần hiện giai đoạn cũng là không có cách nào. Nhưng là tốt liền tốt tại thần miếu chi chủ lúc đó mặc dù bị đánh lén trọng thương, nhưng còn lưu lại một tia sinh mệnh tinh hoa. Cũng chính là tia này sinh mệnh tinh hoa, làm cho Tô Trần đan dược có thể đưa đến thần kỳ hiệu quả, làm thần miếu chi chủ tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong, liền khôi phục trạng thái. Cho nên, nói là thần miếu chi chủ tạo hóa của mình, cũng là không đủ. Ngươi cũng đừng có khiêm tốn, cái này thần khí chi địa lớn như vậy, hẳn là có thứ mà ngươi cần đổ vật, cứ mở miệng. Thần miếu chi chủ đạo. Không cần. Tô Trần lại là nói khéo từ chối, ta chỉ muốn hoàn thành tới đây sứ mệnh. Thiên đạo chi thứ a. Thần miếu chi chủ thâm thúy hai mắt nhìn chăm chú lên Tô Trần, có đôi khi, ta quả thật có chút hiếu kỳ, ngươi đến cùng là từ đâu tới. Trên người ngươi hết thảy đều cho người ta một loại cảm giác thần bí, liền ngay cả giúp thần miếu bình định trọng đại như vậy sự tình, ngươi cũng không cầu cái gì hồi báo, chỉ muốn hoàn thành cầm lại thiên đạo chi thư sứ mệnh. Cái này sứ mệnh, ngươi lại là đang ở tình huống nào nhận được? Bất quá, ngươi đừng hiểu lầm, ta nói những này không phải chất vấn cái gì, cũng không phải bằng vào thân phận tại ép ngươi, chỉ là đơn thuần một người đối với một người khác hiếu kỳ thôi. Chương 2356 đầu mối mới chương 2356 đầu mối mới thần miếu chi chủ nói, lại là xuất ra một vật đến, đặt ở Tô Trần trước mặt. Hiện tại tứ đại mạch chỉ còn lại có hai mạch, bản tọa cũng đã sớm hỏi qua ý kiến của bọn hắn, đối với việc này, bọn hắn đều không có cái gì không đồng ý cho nên này thiên đạo chi thư, ta đã mang tới cho ngươi. Tô Trần nhìn trước mắt thiên đạo chi thư, đây là một bản nhìn như thường thường không có gì lạ phong cách cổ xưa thư tịch, nhìn từ ngoài, tựa hồ không có chỗ đặc biệt nào, nhưng lại có một cỗ mười phần khí tức huyền ảo, không ngừng từ trong quyển sách này phát ra. Tô Trần cũng không có đi lật xem quyển sách này, thậm chí đều không có ngay trước thần miếu chi chủ mặt đến xác nhận bản này thiên đạo chi thư thật giả, liền nhận lấy quyển sách này, đa tạ tiền bối. Về phần lai lịch của ta, kỳ thật hiện tại cũng không có gì tốt giấu giếm. Ta cũng không phải là sinh trưởng ở địa phương thần khí chi địa người, có lẽ tại thần miếu trong tư liệu sẽ có tên của ta, ta chính là cái kia nhiều lần phá hư thiên đạo chi thư tiên đoán người, Thiên Quang Vương triều Cửu Vương tử Cơ Trần. Tô Trần cảm thấy, cũng không có tất yếu ở thân phận trong chuyện này ẩn ẩn giấu giấu, dù sao mặc kệ là thần miếu chi chủ hay là chính mình, đều là loại kia người quang minh lỗi lạc. Ngươi là Thiên Quang Vương triều Cửu Vương tử Cơ Trần. Thần miếu chi chủ cũng là giật mình không thôi, hắn mặc dù không có hứng thú gì đi tìm hiểu thần khí chi địa bên ngoài thế giới sự tình, cho là nơi đó đều là hoang man chi địa, nhưng Thiên Quang Vương triều Cửu Vương tử Cơ Trần hắn lại là nghe nói qua, biết người này bồi dưỡng Thiên Quang Vương triều bắt công chúa thượng vị, chỉ để lật đổ thiên đạo chi thư tiên đoán. Giờ này khắc này, biết Tô Trần thế mà chính là cái kia Thiên Quang Vương triều Cửu Vương tử, thần miếu chi chủ đang kinh ngạc đồng thời, nhưng cũng là bình thường trở lại. Cũng khó trách Tô Trần từ đầu tới đuôi đều không có khác tố cầu, chỉ yêu cầu lấy đi thiên đạo chi thư. Tốt, bản tọa đã hiểu. Bất quá, còn có một câu bản tọa không biết có nên nói hay không, luôn cảm thấy, khí chất của ngươi, nói là vương triều vương tử cũng có thể, nhưng bản tọa luôn cảm thấy, ngươi hẳn là còn có mặt khác thân phận mới đối. Thần miếu chi chủ nói ra. Tô Trần chỉ là cười không nói, nội tâm cũng là thầm giật mình thần miếu chi chủ nhãn lực, lại là có thể nhìn ra chính mình không phải một cái vương triều vương tử đơn giản như vậy. Tốt, bản tọa cũng không nhiều xoắn suýt những này, thiên đạo chi thư ngươi mang đi đi. Thần khí chi địa dựa vào thiên đạo chi thư phát triển nhiều năm như vậy, cũng nên là thoát ly thiên đạo chi thư độc lập sinh tồn thời điểm. Thần miếu chi chủ đạo. Đa tạ tiền bối. Tô Trần gửi tới lời cảm ơn. Kỳ thật, đây đều là chính ngươi công lao, thật đúng là không cần cảm ơn bản tọa. Lần này chính là bởi vì ngươi giải thần miếu vây khốn nguy hiểm, làm cho thần miếu có thể đem cổ vân nhất mạch cùng cổ đan nhất mạch tiêu diệt, chỉ còn lại có cổ thông nhất mạch cùng cổ dược nhất mạch, bọn hắn đều bỏ phiếu đồng ý ngươi đem tiên đạo chi thư mang đi. Ngươi nói, đây có phải hay không là chính ngươi công lao? Thần miếu chi chủ cái này logic, thật đúng là có thể nói tới thông. Hiện tại bản tọa chỉ có một câu, chính là tại ngươi hoàn thành sứ mệnh của ngươi đằng sau, nếu như còn có thể trở lại thần miếu đến, đó là không thể tốt hơn. Thần miếu cần ngươi thiên tài như vậy, ngươi cũng có thể tại thần miếu đạt được hiện giai đoạn tốt nhất phát triển bình đại, chí ít bản tọa cho rằng là tốt nhất. Thần miếu chi chủ cũng là tận lực, lưỡi rực rỡ hoa sen, thuyết phục Tô Trần lưu tại thần miếu, không nên rời đi thần miếu. Cảm tạ tiền bối hậu ái, chỉ là ta vô câu vô thúc đã quen, về sau cũng không biết chính mình sẽ đi chỗ nào, có lẽ sẽ một đi không trở lại cũng có nói. Tô Trần cũng là từ chối nhã nhặn thần miếu chi chủ giữ lại, hắn tự nhiên không có khả năng cả một đời dừng lại tại thần khí chi địa, sớm muộn muốn rời khỏi. Không đáng làm cho người ta cảm thấy hy vọng, lại để cho người thất vọng. Bản tọa minh bạch. Thần miếu chi chủ ngữ khí có chút thất vọng, đã như vậy, thần miếu cửa lớn cũng là tùy thời vì ngươi rộng mở, ngươi suy nghĩ gì thời điểm trở về đều có thể. Mặt khác, tại trước khi đi, ngươi có cái gì muốn, đều có thể nói ra. Ta cũng không có gì đồ vật muốn. Tô Trần nói đến đây, lại là nhớ tới một việc đến, thừa cơ đưa ra yêu cầu, bất quá, ta muốn thỉnh thần miếu giúp ta tra một chút, tại cổ vân nhất mạch trụ sở cùng toàn bộ thần khí chi địa, có hay không một cái bị bắt cóc mà đến, gọi thôi Vũ Ngộng cô nương, cùng một cái gọi Khương Hải trung niên võ giả. Hai người này giống như ta, đều không phải là thần khí chi địa sinh trưởng ở địa phương người, nếu như bọn hắn thật tại thần khí chi địa lời nói, hẳn là sẽ rất tốt nghe ngóng. Tốt, ta lập tức phái người đi làm chuyện này. Thần miếu chi chủ một lời đáp ứng. Thần miếu hiệu suất làm việc, tự nhiên là rất cao. Tô Trần bên này bế quan tu luyện mấy ngày, bên kia thần miếu chi chủ phái đi ra người, liền truyền về tin tức. Khương Hải cái tên này, tại thần khí chi địa ước chừng có trên 100 cái trùng tên võ giả, bất quá từng cái loại bỏ đằng sau, đều là thần khí chi địa sinh trưởng ở địa phương người, xuất sinh quy tích đều có dấu vết có thể tra, không phù hợp như lời ngươi nói điều kiện. Về phần Thôi Vũ Ngộng, chúng ta tại cổ vân nhất mạch trụ sở tra được liên quan tới một cái gọi Thôi Vũ Ngộng thiếu nữ ghi chép, tại cổ vân nhất mạch tù binh trong miệng cũng hỏi tới tin tức tương quan. Cổ vân nhất mạch hoàn toàn chính xác đã từng mang về một cái gọi Thôi Vũ Ngộng thiếu nữ, đồng thời giam giữ ở trong tộc, nhưng cụ thể muốn lợi dụng nàng làm cái gì, chỉ có cổ vân nhất mạch những cao tầng kia mới biết được. Bất quá tại phản loạn trước giờ, cổ vân nhất mạch chẳng biết tại sao lại phái người đem cái kia Thôi Vũ Ngộng đưa tiễn, giống như đưa nàng lại đưa ra thần khí chi địa, đi hạ giới một cái gọi Cự Phong Tông địa phương. Thần miếu tình báo trưởng lão cho Tô Trần điều tra tường tận kết quả. Nói như vậy, Khương Hải là không tại thần khí chi địa. Xem ra, còn phải đi địa phương khác tìm manh mối. Tô Trần nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, cũng may, chính mình muốn tìm trong hai người, tốt xấu có một người có tin tức, đó chính là Thôi Vũ Ngộng. Cổ Vân Nhất Mạch thật bắt nàng, về sau lại đưa nàng đưa ra thần khí chi địa. Cổ Vân Nhất Mạch làm như vậy, đến tột cùng ý gì? Tô Trần cũng đoán không ra Cổ Vân Nhất Mạch trong hồ lô muốn làm cái gì, hiện tại Cổ Vân Nhất Mạch cao tầng cũng đều chết sạch, hắn muốn hỏi cũng không có chỗ hỏi đi. Xem ra, phải đi kia cái gì Cự Phong Tông một chuyến. Tô Trần lập tức lấy tay chuẩn bị khởi hành, dự định đi trước một chuyến Thiên Đạo Chi Sơn, đem Thiên Đạo Chi Thư thả lại đi Cự Phong Tông. Ngày thứ hai, Tô Trần liền khởi hành, rời đi thần khí chi địa, một đường cũng rất thuận lợi, đến Thiên Đạo Chi Sơn. Lần này cũng không có trước đó khảo nghiệm loại hình, Tô Trần rất mau tới đến Thiên Đạo Chi Sơn đỉnh núi. Ta giống như cảm ứng được Thiên Đạo Chi Thư khí tức, tiểu bối, là ngươi mang theo Thiên Đạo Chi Thư trở về. Thần khí chi địa tổ sư thanh âm rất nhanh vang lên. Không sai, không phụ nhờ vả. Tô Trần đem trong nhẫn không gian Thiên Đạo Chi Thư lấy ra ngoài. Tốt, nghĩ không ra, ngươi thật có thể đem Thiên Đạo Chi Thư thu hồi lại. Các con cháu của ta tại thần khí chi địa trải qua như thế nào? Thần khí chi địa tổ sư cũng là khó tránh khỏi quan tâm thần khí chi địa hiện trạng. Thiên Đạo Chi Thư mất đi hiệu lực, đối bọn hắn đổ không có nhiều ảnh hưởng. Bất quá, thần khí chi địa vừa mới đã trải qua một trận phản loạn, dù sao cũng hơi thương nguyên khí. Tô Trần thực nói thật. Chương 2357 trở về Thiên Quang Vương triều, chương 2357 trở về Thiên Quang Vương triều phản loạn. Đây là có chuyện gì? Thần khí chi địa tổ sư đối với thần khí chi địa tình hình gần đây hay là rất quan tâm. Tô Trần liền đem thần khí chi địa phản loạn tình huống cụ thể cùng thần khí chi địa tổ sư nói đơn giản một lần. Cuối cùng, cương điệu là thần miếu hữu kinh vô hiểm trấn áp phản loạn, thần khí chi địa mặc dù bị thương nguyên khí, nhưng cũng may không có thương tổn đến căn cơ, còn có thể khôi phục. Thần miếu chi chủ nghe, cũng là than thở một tiếng, lòng tham không đáy, chuyện như vậy, từ xưa đến nay, liền khó mà tránh khỏi. Mặc dù bọn hắn đều là hậu thế của ta, nhưng ta vẫn còn muốn công chính nói một câu, cái kia cổ vẫn nhất mạch, dạ tâm bành trướng, lòng tham không đủ, khiến máu chảy khắp nơi, người như vậy đáng chết. Tô Trần gật đầu nói, từ một phương diện khác tới nói, cũng là chứng minh tiền bối ngươi đem Thiên Đạo Chi Thư thu hồi quyết định là chính xác. Nếu không, sau này quay chung quanh này Thiên Đạo Chi Thư, có lẽ sẽ còn lại nổi lên tranh chấp. Không sai. Kỳ thật, Thiên Đạo Chi Thư vốn chính là để dùng cho bọn hắn cất bước phát triển, đợi đến thần khí chi địa phát triển tới trình độ nhất định, liền nên thu hồi. Bởi vì ta nhất thời nhân từ nương tay, lại là làm cho Thiên Đạo Chi Thư một mực ngưng lại tại thần khí chi địa, tạo thành không ít phiền phức. Thần khí chi địa tổ sư nói tới phiền phức, dĩ nhiên là chỉ thần khí chi địa thế lực nhiều lần xuất thủ can thiệp Tam Đại Vương triều sự tình. Cũng may hiện tại Thiên Đạo Chi Thư đã thu hồi, về sau cũng không còn sẽ có loại sự kiện này phát sinh. Tô Trần nhẹ gật đầu. Tốt, lúc trước ta hứa hẹn qua, chỉ cần ngươi hỗ trợ đem Thiên Đạo Chi Thư thu hồi, liền để ngươi sử dụng Thiên Đạo Chi Thư một đoạn thời gian. Hiện tại, nên ta khi thực hiện lời hứa. Ngươi đem Thiên Đạo Chi Thư đặt ở bên kia bệ đá bên trên. Tô Trần y theo thần khí chi điệu tổ sư ngôn ngữ, đem thiên đạo chi thư đặt ở một cái bệ đá bên trên. Này thiên đạo chi thư bình thường nhìn không có gì đặc biệt địa phương, nhưng vừa để xuống tại bệ đá kia con bên trên, lại là lập tức bắn ra sáng chói ngũ thải hạt quang, ở giữa không trung ngưng tụ ra các loại pháp tướng. Những pháp tướng này kéo dài một đoạn thời gian, cuối cùng đều ngưng tụ ở cùng một chỗ, thành một vệt sáng bắn về phía Tô Trần. Bị chùm sáng bao phủ, Tô Trần toàn thân ấm áp, mỗi một cái huyết nhục tế bào đều bị điều động, dị thường sinh động, thật giống như từng hạt hạt giống đều tại khát vọng mưa móc cùng ánh nắng tầm bổ bình thường. Mà chùm sáng kia, tựa như là mưa lộ cùng ánh nắng, bị nó tư dưỡng, toàn thân trên dưới mỗi một hẻo lánh đều là không gì sánh được thoải mái. Lực lượng ở trong đó càng là nhanh chóng tăng trưởng. Này thiên đạo chi thư, trong đó còn sót lại không ít năng lượng, ta cũng không dùng được. Ngươi có thể hấp thu bao nhiêu, liền hấp thu bao nhiêu đi. Nghe được thần khí chi địa tổ sư thanh âm, Tô Trần biết, này thiên đạo chi thư bên trong năng lượng, đối với mình tới nói là một cái cực tốt kỳ ngộ. Này thiên đạo chi thư, tại thời kỳ đỉnh phong thậm chí có thể tầm bổ đến thần khí chi địa mấy trăm ngàn, mấy triệu võ giả, tăng lên huyết mạch của bọn hắn, cho bọn hắn cung cấp năng lượng, để thần khí chi địa phát triển thành so ngoại giới võ đạo văn minh cao hơn một mảng lớn thế ngoại đảo nguyên. Mặc dù bây giờ thiên đạo chi thư đã cùng thời kỳ đỉnh phong không so được, nhưng cho Tô Trần một người cung cấp chỗ tốt, vẫn là dư sức có thừa. Tô Trần từ khi một thế này cất bước đứng lên, về mặt tu luyện, cũng là cho tới bây giờ chưa từng gặp qua chân chính bình cảnh. Giờ phút này hấp thu đến thiên đạo chi thư năng lượng, tu vi cũng là rất nhanh nước lên thì thuyền lên, đột phá phản hư cảnh cửu trọng cửa ải lớn. Nhưng mà, năng lượng quan chú còn chưa kết thúc, theo năng lượng không ngừng tiến vào thể nội, bị chuyển hóa thành chân nguyên trong biển chân nguyên, Tô Trần tu vi cũng là tiếp tục một đường đột phá. Phản hư cảnh cửu trọng trung kỳ, phản hư cảnh cửu trọng đỉnh phong, phản hư cảnh thập trọng. Thẳng đến nửa bước hóa thần cảnh, cái này điên cuồng đột phá, lúc này mới có một kết thúc. Cột sáng chiếu rọi tại Tô Trần trên thân, đem thiên đạo chi thư còn lại năng lượng cũng là chậm chậm đạo nhập tiến vào Tô Trần thể nội. Chỉ bất quá, bởi vì không có đột phá đến hóa thần cảnh cửa ải lớn nguyên nhân, cho nên những này dư thừa năng lượng không có chuyển hóa thành tu vi, mà là tồn trữ tại Tô Trần thể nội. Tô Trần chậm chậm mở to mắt, đối với lần này thu hoạch cũng là phi thường hài lòng. Bất quá, hắn không có lập tức kết thúc tu luyện, mà là đem chính mình các hạng võ kỹ cùng pháp môn đều tốt tu luyện một lần, tăng lên một lần, để cho mình thủ đoạn chiến đấu có thể xứng với mình bây giờ tu vi. Tô Trần có thể rõ ràng cảm giác được, thiên đạo chi thư thần kỳ năng lượng tại tăng lên chính mình tu vi đồng thời, cũng tăng lên nhục thân của mình tư chất cùng võ đạo huyết mạch, làm cho mình tại lĩnh ngộ võ kỹ cùng pháp môn thời điểm, rõ ràng so trước kia càng thêm thuận lợi, hiệu suất càng nhanh. Loại này không ngừng đột phá tự thân gông cùng xiềng xích, đạt được linh cảm mới quá trình, cũng là làm cho Tô Trần phi thường nghiện. Đợi đến hắn xuất quan thời điểm, đã là 3 tháng trôi qua. 3 tháng này bế quan, Tô Trần thu hoạch to lớn. Hắn hiện tại, nửa bước hóa thần cảnh tu vi, cho dù đối phương là hóa thần cảnh nhị trọng, hắn cũng có thể tùy tiện quét ngang. Dù là đối phương là hóa thần cảnh tam trọng, hắn cũng có tự tin dây vào đụng một cái. Đây không phải Tô Trần mù quáng tự tin, mà là toàn phương vị thực lực tăng lên, mang cho hắn lòng tin. Sau khi xuất quan, Tô Trần hướng thần khí chi địa tổ sư cáo biệt, liền rời đi Thiên Đạo Chi Sơn. Trên thực tế, Thiên Đạo Chi Sơn đã là tại thần khí chi địa bên ngoài. Bất quá giờ này khắc này, khi Tô Trần rời đi Thiên Đạo Chi Sơn sau, hai chân dẫm ở trên mặt đất, lúc này mới có một loại chân chính rời đi thần khí chi địa, về tới ngoại giới cảm giác. Loại cảm giác này, thật giống như đi thần khí chi địa kinh lịch, chỉ là một giấc mộng, hoặc là một cái luân hồi giống như. Giật mình như mộng, như đúng như huyễn. Bất quá, Tô Trần biết, đây hết thảy đều là thật, bởi vì chính mình giờ phút này một thân thực lực, là thật sự rõ ràng. Hắn bắn lên thân hình, hướng Thiên Quang Vương Triều cương vực tiến đến, rất mau tiến vào Thiên Quang Vương Triều cảnh nội. Trên đường đi, Tô Trần cũng là thấy được Thiên Quang Vương Triều bây giờ phong cảnh, mặc kệ là bình dân hay là võ giả, đều là một bộ an cư lạc nghiệp dáng vẻ. Ngẫu nhiên, còn có thể nghe được có người nâng lên Thiên Lân Nữ Vương, đều là cùng tán thưởng, nữ vương bệ hạ truyền cần chính sự yêu dân, chỉ hạ ngay ngắn rõ ràng, nhận trong quốc cảnh tất cả mọi người kính ngưỡng. Đây hết thảy cũng là làm cho Tô Trần trong lòng vui mừng. Tô Trần đổi về Thiên Quang Vương Triều cựu vương tử Cơ Trần diện mạo, tiến nhập Thiên Quang Vương đô. Đương nhiên, hiện tại Cơ Trần danh hiệu đã sớm không phải trước đó cựu vương tử. Thiên Lân Nữ Vương sớm đã hạ lệnh, đem cựu vương tử phong làm phụ quốc thánh vương. Thánh cái chữ này liền mang ý nghĩa là chí cao vô thượng, độc nhất vô nhị, thậm chí có tư cách cùng nữ vương bản nhân bình khởi bình tọa. Nhìn thấy nữ vương không cần hành lễ, mặc kệ Tô Trần nhân có ở đó hay không Thiên Quang Vương Triều, hắn đều có được cái này một vinh hạnh đặc biệt. Trên thực tế, cái này một phong thưởng ở trên trời quang vương hướng trong triều đình cũng từng gây nên qua không nhỏ tranh luận. Có người cảm thấy cựu vương tử thực chí danh quy, nhưng cũng không ít người cảm thấy cái này phụ quốc thánh vương mấy chữ quá nặng đi, không nên cứ như vậy phong thưởng cho tuổi quá trẻ cựu vương tử. Chương 2358 trợ giúp thiên tuyển vương triều. Chương 2358 trợ giúp thiên tuyển vương triều. Nhưng lần này Tô Trần trở về, hiển nhiên là để trong triều đình tất cả mọi người giật nảy cả mình. Tất cả mọi người không nghĩ tới Tô Trần lần này trở về một thân tu vi cùng tiềm lực, lại là để bọn hắn những thế hệ trước này đều nhìn không ra, so với trước đó tới nói, nghiêm nhiên đã là thoát thai hoàn cốt. Mặc dù Tô Trần cũng không có nói khoác mình bây giờ thực lực mạnh bao nhiêu, nhưng bây giờ Tô Trần chí ít đã đạt đến Thiên Quang Vương hành hương cấp cường giả trình độ, đây là không hề nghi ngờ. Mà từ Tô Trần tuổi tác đến xem, hắn hiển nhiên còn có bó lớn tiềm lực, sau này có thể đạt tới trình độ là tất cả mọi người không dám lường được. Bởi như vậy, Tô Trần phụ quốc thánh vương vị trí, tự nhiên không có người còn dám nói thêm cái gì, tranh luận tự sụp đổ. Trên thực tế, Tô Trần lần này sở dĩ dòng chống thua chiêng khôi phục Cơ Trần thân phận hồi Thiên Quang Vương đều, chính là cố ý vì trấn nhiếp Thiên Quang Vương hướng thế lực khắp nơi, nếu có cái gì đối với nữ vương có hai lòng thế lực, nhìn thấy mình bây giờ thực lực, hẳn là cũng sẽ đánh tiêu không cần thiết suy nghĩ. Mặc dù hành động này có lẽ là dư thừa, nhưng cũng là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Bất quá, đối với Thiên Quang Vương hướng tương lai, Tô Trần hay là rất lạc quan. Thiên Lân nữ vương nhìn thấy Tô Trần trở về, tự nhiên là cao hứng phi thường, thiết lập long trọng yến hội, chiêu đãi Tô Trần. Thiên Quang Vương hướng lên trên dưới bên dưới, cũng là biết, chỉ có tại vị này phụ quốc thánh vương trước mặt, Thiên Lân nữ vương là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì giá đỡ có thể nói. Tô Trần các đồng bạn cũng là rốt cục nên đón Tô Trần trở về, mỗi một cái đều là vui mừng hớn hở. Thực lực của bọn hắn cũng đều trong đoạn thời gian này đạt được nhảy vọt tăng trưởng, trong đó tiến bộ nhanh nhất kiếm bảy, thậm chí đã đột phá đến phản hư cảnh lục trọng. Cái này cũng hoàn toàn có thể chứng minh, trong đoạn thời gian này, các đồng bạn sát thực chăm chỉ tu luyện, cũng không có lười biếng. Đám người đoàn tụ, các đồng bạn nhao nhao biểu đạt đối với Tô Trần tưởng niệm. Tô Trần cũng là đáp ứng bọn hắn, lần sau lúc ra cửa, biết dùng không gian giới tử mang lên bọn hắn. Ấm áp gặp nhau thời gian, luôn luôn ngắn ngủi. Ngày thứ hai, Tô Trần liền hỏi thăm Tiên Lân nữ vương, Cự Phong Tiên Tông ở nơi nào. Ta nhớ được, ở trên trời suối Vương Triều cảnh nội, tựa hồ là có cái Cự Phong Tông. Thiên Lân nữ vương đạo, bất quá, Thiên Tuyển Vương Triều cảnh nội, hiện tại tựa hồ có chút rung chuyển, nếu như ngươi muốn đi lời nói, bây giờ không phải là thời cơ tốt. Chuyện gì xảy ra? Tô Trần hỏi. Thiên Tuyển Vương Triều quốc quân gần nhất chết, lúc đầu dựa theo quốc quân trước đó lập tốt di chúc, hẳn là thái tử kế vị. Nhưng quốc quân đệ đệ mượn cơ hội khởi sự, muốn đoạt lấy vương vị, chiến hỏa đã đốt đi hơn mấy tháng, đều không có đánh ra kết quả đến. Thiên Lân nữ vương đạo, Thiên Tuyển thái tử chẳng lẽ không có phái người ngày nữa quang vương hướng cầu viện? Tô Trần hỏi. Tam đại vương triều giữa lẫn nhau quan hệ, mặc dù một mực các liệt, nhưng ở gần một đoạn thời gian cũng là có chỗ hòa hoãn. Nhất là ở trên trời lần công chúa sau khi lên ngôi, cùng Thiên Tuyển vương triều quan hệ trong đó, hẳn là xử lý đến tương đối tốt. Thiên Tuyển thái tử hoàn toàn chính xác phát tới thư cầu viện. Bất quá, triều đình đám đại thần, đại bộ phận cho là Thiên Tuyển thái tử thế lực xa xa yếu tại nó vương thúc, tại lần này vương vị trong tranh đấu, là nhất định bị thua. Chúng ta nếu như lúc này xuất binh đi giúp Thiên Tuyển thái tử, quay đầu nó vương thúc leo lên vương vị, tất nhiên sẽ ghi hận chúng ta Thiên Quang vương hướng. Thiên Lân nữ vương cũng là bất đắc dĩ. Ta nhìn bọn gia hỏa này, căn bản chính là vì mình cá nhân lợi ích đi. Tô Trần cũng là không khỏi cười lạnh một tiếng. Ngày đó tuyển quốc quân đệ đệ nghe nói là cái mạnh bị gạo, bạo vì tiền nhân tài, giỏi về lung lạc lòng người, chỉ sợ là âm thầm đem Thiên Quang Vương hướng những đại thần này thu mua, đám đại thần mới có thể cản trở Thiên Quang Vương hướng xuất binh giúp Thiên Tuyển Thái Tử. Trên thực tế, nếu như Thiên Quang Vương hướng xuất binh viện trợ lời nói, Thiên Tuyển Thái Tử chưa hẳn liền không thể thủ thắng. Chỉ là Thiên Lân Nữ Vương mặc dù là quốc quân, nhưng cũng không thể đối với đám đại thần ý kiến bỏ mặc, tự tiện xuất binh Thiên Tuyển Vương triều. Cho nên xuất binh Thiên Tuyển Vương triều sự tình cứ như vậy bị gác lại. Thì ra là thế, nếu như ta hiện tại đi Thiên Tuyển Vương triều tìm Cự Phong Tông, lại là lách qua Thiên Tuyển thái tử cầu viện, ngược lại là có vẻ hơi không thích hợp. Tô Trần trầm ngâm nói, hắn thân phận bây giờ làm Thiên Quang Vương hướng phụ quốc thánh vương, nếu như không đi Thiên Tuyển Vương triều thì cũng thôi đi, nhưng nếu như mình đi Thiên Tuyển Vương triều làm việc, lại là đối Thiên Tuyển thái tử thư cầu viện bỏ mặc, hoàn toàn chính xác không thích hợp. Trừ phi mình giấu giếm thân phận đi. Nhưng lấy Tô Trần tính cách, để hắn giấu giếm thân phận lén lút đi, liền vì tránh đi Thiên Tuyển thái tử cầu viện, hắn còn không làm được chuyện như vậy. Kỳ thật, muốn đến giúp Thiên Tuyển thái tử cũng không nhất định phải đại quân trùng trùng điệp điệp, gióng trống khua chiêng đi. Tô Trần não hải đột nhiên thông suốt, nghĩ đến chính mình giúp thần miếu chấn áp phản loạn kinh lịch, cảm thấy nói không chừng có thể phục chế một lần. Như vậy đi, chính ta một người bí mật đi Thiên Tuyển vương đô, nhìn xem Thiên Tuyển thái tử có gì cần hỗ trợ. Chính ngươi một người, ai cũng không mang theo. Thiên Lân nữ vương hiển nhiên cảm thấy dạng này không ổn, không được, dạng này quá nguy hiểm. Không sao, chân chính mạo hiểm sự tình, ta sẽ không làm. Tô Trần lại là rất lạnh nhạt, Thiên Tuyển vương triều thế cục như là đã giằng co mấy tháng, nói rõ ngày đó suối thái tử thế lực cũng không phải hoàn toàn yếu đến không còn gì khác, chỉ cần cho một chút ngoại lực thôi hóa, nói không chừng liền sẽ có hiệu quả không tưởng tượng được. Thiên Lân nữ vương trầm mặc một lát, nói thật, Tô Trần lời này hoàn toàn chính xác có chút thuyết phục nàng. Ai, dù sao tại những chuyện nguy hiểm này bên trên, ta cho tới bây giờ liền không có cưỡng qua ngươi. Ngươi đi đi, bất quá phải đáp ứng ta, không có nắm chắc thời điểm, cần phải truyền tin cho ta, đến lúc đó vô luận những đại thần kia nói cái gì, ta đều sẽ phái đại quân đi giúp ngươi. Thiên Lân nữ vương đạo. Tốt. Tô Trần cười đáp ứng. Tô Trần hành động cũng là hết sức nhanh chóng. Vào lúc ban đêm, hắn liền đổi một bộ quần áo, rời đi Thiên Quang Vương đều, chỉ lên trời suối Vương Triều phương hướng đi. Tô Trần không tiếp tục sửa đổi hình tượng, bất quá đối với Thiên Quang Vương hướng người bình thường tới nói, bọn hắn cũng căn bản không biết phụ quốc Thánh Vương Cơ Trần đến cùng dáng dấp bộ dáng gì. Lại thêm Tô Trần trong tay có nữ vương cho an bài thân phận giả, một đường ở trên trời Quang Vương Triều đô thông suốt. Đến đường biên giới, có nữ vương ký tên quốc cảnh làm cho, cũng là rất thuận lợi vượt qua đường biên giới, tiến vào Thiên Tuyển Vương Triều. Trên đường đi, khoảng cách Thiên Tuyển Vương đô càng gần, Tô Trần liền càng có thể ngửi được chiến hỏa hương vị. Mà tới được Thiên Tuyển Vương đô bên ngoài 300 dặm địa phương, đã là chiến hỏa khắp nơi trên đất, thây nang khắp đồng. Cảnh tượng như vậy, cũng là để Tô Trần không khỏi nghĩ tới thần khí chi địa hồi trước cái kia chiến hỏa lan tràn chẳng cảnh. Tại võ đạo thế giới, chiến tranh là nhất không thể tránh khỏi. Tàn khốc cạnh tranh chém giết, thường thường mới là võ đạo thế giới trạng thái bình thường. Nhưng là, Tô Trần mặc dù minh bạch điểm này, nhưng nếu như mình gặp, vẫn là hy vọng có thể thông qua cố gắng của mình, tận lực cứu vãn một chút vốn không tất chết oan oan hồn. Chương 2359 Dương Tuyển Tông chương 2359 Dương Tuyển Tông Tô Trần cũng không có trực tiếp đi Thiên Tuyển Vương đều, hắn nhìn tình huống này, Thiên Tuyển Vương đều muốn hẳn là cùng trước đó thần miếu một dạng, bị phản quân vây khốn đến như thùng sát. mình coi như đi Thiên Tuyển Vương đều cũng không có khả năng tiếp xúc đến Thiên Tuyển Thái Tử. Cho nên, Tô Trần lựa chọn tại khoảng cách Vương Đô còn có mấy chục dặm địa phương ngừng lại, đồng thời bắt đầu nghĩ biện pháp tìm hiểu liên quan tới trận phản loạn này tin tức. Hắn có chân long biến, còn có các loại thủ đoạn, muốn tham thính tin tức không phải một việc khó. Bỏ ra một hai ngày thời gian, thật đúng là để Tô Trần lục tục ngo ngoe dò xét được một chút liên quan tới phản loạn tin tức. To to nhỏ nhỏ, tin tức gì đều có. Bất quá, nhất làm cho Tô Trần coi trọng, không ai qua được dạng này một đầu tin tức, quốc quân đệ đệ Úc Thân Vương, sở dĩ có thể có lực lượng phát động phản loạn, cố nhiên là bởi vì cho tới nay lôi kéo được không ít thế lực, bất quá mấu chốt nhất ngoài nổ, hay là bởi vì Thiên Tuyển Vương hướng đệ nhất đại tông môn, Dương Tuyển Tông, phía trước trận rốt cục bị Úc Thân Vương thuyết phục, cờ sĩ tươi sáng ủng hộ Úc Thân Vương. Cho nên, Úc Thân Vương mới có thể có cái kia lực lượng, nhất cử phát động phản loạn. Đã như vậy, cái kia vấn đề liền trở nên đơn giản, liền từ nơi này Dương Tuyển Tông ra tay. Tô Trần suy nghĩ vấn đề, luôn luôn đều từ hóa phức tạp thành đơn giản góc độ xuất phát, rất nhanh liền khóa chặt cái này Dương Tuyển Tông. Chỉ cần có thể đánh cái này Dương Tuyển Tông, tin tưởng liền có thể cho Úc Thân Vương thế lực tạo thành trọng thương. Cái này Dương Tuyển Tông, cố nhiên là Thiên Tuyển Vương hướng đệ nhất thế lực, nhưng luận thực lực khẳng định so Cổ Vân nhất mạch kém xa. Cho nên, Tô Trần trong nội tâm cũng không e ngại cái này Dương Tuyển Tông. Hắn đang suy nghĩ, phải làm thế nào đem cái này Dương Tuyển Tông nhất cử cầm xuống. Cái này Dương Tuyển Tông sân môn, ở trên trời suối Vương Đô bên ngoài một nơi. Hiện tại, Dương Tuyển Tông chủ lực đều đã xuất chinh tiền tuyến, tông môn nội bộ hẳn là chính là chống rông thời điểm. Tô Trần đem lực chú ý chuyển hướng cái này Dương Tuyển Tông sân môn, hắn quyết định cho Dương Tuyển Tông đến một chiêu rút tuổi dưới đáy nổi. Nói làm liền làm, Tô Trần lập tức đi đường, hướng cái kia Dương Tuyển Tông sơn môn phương hướng tiến đến. Dương Tuyển Tông sơn môn cũng là một chỗ thanh lũ vương ngoại chi địa, mà lại thời khắc này Dương Tuyển Tông bởi vì chủ lực không có ở đây nguyên nhân, hoàn toàn chính xác cho người ta một loại cảm giác trống rỗng. Tô Trần xa xa tại Dương Tuyển Tông cửa ra vào phóng xuất ra một đám vệ hồn cổ trùng, lợi dụng cái này vệ hồn cổ trùng lẻn vào đến Dương Tuyển Tông bên trong sơn môn đi tìm hiểu tin tức. Vệ hồn cổ trùng vô cùng bất nhập, lại cùng Tô Trần hồn lực tương liên, cũng không lâu lắm liền cho Tô Trần mang về hắn muốn tin tức. Cái này Dương Tuyển Tông chủ lực ở bên ngoài xuất chinh, bất quá Dương Tuyển Tông tông chủ có một cái mười phần thương yêu tiểu nhi tử, không có tham gia xuất chinh đại quân, mà là lưu tại trong tông môn. Nhưng là tiểu nhi tử này bên người có hai cái trưởng lão ngày đêm bảo hộ, hai cái này trưởng lão hiển nhiên đều là nhận lấy Dương Tuyển Tông tông chủ nhắc nhở, là chuyên môn bảo hộ con hắn an toàn. Đương nhiên, đối với cái này hai tên trưởng lão cường giả, Tô Trần cũng không có cái gì kiêng kỵ. Thân hình hắn nhoáng một cái, liền hướng phía Dương Tuyển Tông sơn môn mà đi. Cái này Dương Tuyển Tông sơn môn cũng là có phòng ngự trận pháp. Bất quá, trận pháp này so với thần miếu cùng Cổ Vân nhất mạch trận pháp còn kém xa, đối với Tô Trần tới nói, càng là thùng rông kêu to. Dễ dàng, Tô Trần liền chơi đùa ra một lỗ hổng, sau đó lẫn vào Dương Tuyển Tông phòng ngự trận pháp bên trong. Đương nhiên, trên thực tế lấy Tô Trần thực lực, cưỡng ép xâm nhập có lẽ cũng không phải nhiều khó khăn sự tình. Nhưng là, Tô Trần vì kế hoạch chu đáo chắc chắn, không có làm như vậy. Bởi vì, nếu như bị cái kia Dương Tuyển Tông tông chủ nhi tử biết được tiếng gió, bỏ trốn mất dạng, cái kia ngược lại không đẹp. Nếu muốn làm, vậy liền không thể đánh rắn động cỏ. Cái này Dương Tuyển Tông là Thiên Tuyển Vương hướng đệ nhất thế lực, từ trong tông môn các loại bố trí, cũng có thể nhìn ra được nó nội tình. Tại trong Tam Đại Vương triều, xem như rất không tệ. Bất quá, cũng có thể nhìn ra được, tông môn này bên trong chủ lực hoàn toàn chính xác không tại trong tông môn. Mặc dù các loại bố trí rất tốt, nhưng thiếu nhân thủ, hay là cho người ta một loại cảm giác trống rỗng. Tô Trần giả đóng vai thành Dương Tuyển Tông một cái tuần tra đệ tử, tại Dương Tuyển Tông bên trong du đãng. Tại phệ hồn cổ trùng âm thầm cung cấp dưới tình báo, Tô Trần không dùng thời gian quá dài, đã tìm được cái kia Dương Tuyển Tông tông chủ tiểu nhi từ nơi ở Tô Trần ánh mắt, khóa chặt cái này Dương Tuyển Tông tông chủ tiểu nhi tử. Thiếu niên này, tên là Dương Hồng, là Dương Tuyển Tông tông chủ tất cả nhi tử bên trong, hắn cho là nhất như chính mình, cũng kế thừa chính mình nhiều nhất huyết mạch một cái. Dương Tuyển Tông tông chủ đối với nó một mực mười phần yêu thương, còn có ý tương lai đem tông môn giao cho hắn kế thừa. Dưới loại tình huống này, Dương Tuyển Tông tông chủ đối với Dương Hồng an toàn tự nhiên là mười phần chú ý xuất chinh lần này, hắn phái hai tên tín nhiệm nhất tâm phúc trưởng lão, ngày đêm không rời canh giữ ở Dương Hồng bên người. Mà xem như duy trì Úc Thân Vương chủ yếu thế lực lãnh tụ, nếu như Dương Tuyển Tông tông chủ xảy ra vấn đề lời nói, phản quân khẳng định cũng sẽ tùy theo xảy ra vấn đề. Trên diễn võ trường, Dương Hồng ngay tại khô khan diễn luyện lấy võ kỹ, bốn phía tất cả đều là hộ vệ, còn có cái kia hai tên trưởng lão cũng là một tấc cũng không rời theo sát lấy. Luyện luyện, Dương Hồng tựa hồ đột nhiên bực đứng lên, không có dấu hiệu nào cầm trong tay binh khí dùng sức ném xuống đất, thở phì phò đi tới diễn võ trường một bên tòa hạ. Dương Hồng, ngươi làm sao a? Cái kia hai tên trưởng lão, kỳ thật đã một mặt không cảm thấy kinh ngạc biểu lộ, bất quá xuất phát từ chiếu cố đến đối phương mặt mũi, hay là tiến lên hỏi. Rất hiển nhiên, cái này Dương Hồng như vậy cáo kỉnh, đã không phải là lần một lần hai. Thử, chẳng lẽ các ngươi còn không biết sao? Con hỏi cái này làm gì? Dương Hồng một mặt tức giận, các ngươi một cái hai cái đều coi ta là thành tiểu hài, cảm thấy ta không được. Trên thực tế, ta đã sớm có thể một mình đảm đương một phía, vì cái gì các ngươi chính là không chịu để cho ta đến tiền tuyến đi lên, ta muốn đi chủ sát, muốn đi kiến công lập nghiệp. Cái kia hai tên trưởng lão liếc nhau, hiển nhiên cũng là có chút bất đắc dĩ. Loại chuyện này, Dương Tuyển Tông tông chủ hiển nhiên đã cho bọn hắn ra lệnh, để bọn hắn trong tông môn bảo hộ Dương Hồng an toàn, không để cho Dương Hồng ra chiến trường mạo hiểm. Cho nên, bọn hắn cũng không làm được cái này chủ. Dương Hồng muốn kiến công lập nghiệp, về sau còn có chính là cơ hội. Lần này, chiến trường xác thực rất nguy hiểm, tông môn rất nhiều thế hệ tuổi trẻ đều là không có ra trận. Trong đó một tên trưởng lão mở miệng khuyên nhủ, Mặc dù bọn hắn không nhất định ra trận, nhưng bọn hắn chí ít người ở tiền tuyến. Không giống ta, bị giam ở chỗ này, nhàm chán muốn chết. Dương Hồng tiếng hừ lạnh nói ra, tính toán, các ngươi không mang theo ta đến liền không mang theo để ta đi, sớm muộn có một ngày, ta thừa dịp các ngươi không chú ý, liền chạy đi. Dương Hồng, cái này nhưng không được a. Một tên trưởng lão lập tức quên can, ngươi bây giờ chính là tu luyện thời kỳ vàng son, mà lại thiên phú của ngươi cùng tài nguyên đều là đỉnh tiêm, chỉ cần lại cố gắng tu luyện mấy năm, tương lai nhất định có thể thành tựu một phen sự nghiệp. Đến lúc đó, kiến công lập nghiệp, chẳng lẽ còn là việc khó sao? Chương 2360 co được giãn được chương 2360 co được giãn được hử, đến lúc đó, món ăn cũng đã lạnh. Ta thế nhưng là nghe nói, thái tử này ra có rất nhiều mỹ mạo cơ thiếp, cắt, dựa vào cái gì hắn có, ta không có. Nếu là ta không mau tới tiền tuyến đi, ai biết những này mỹ mạo giai nhân sẽ tiện nghi ai? Dương Hồng oán hận nói ra. Mà hai tên trưởng lão nghe được hắn nói như vậy, thì là hai mặt nhìn nhau, suy nghĩ cả nửa ngày, nguyên lai nguyên nhân chân chính tại cái này. Bọn hắn liền nói, cái này Dương Hồng bình thường cũng không phải cỡ nào có giác ngộ người, hết lần này tới lần khác liền lần này một mực nháo muốn lên chiến trường, nguyên lai là vì cái này. Dương Hồng à, nếu là thái tử ra những cái kia cơ thiếp bị bắt, chúng ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi thu vào tay. Ngươi cũng đừng có đi mạo hiểm. Một tên trưởng lão nói ra. Chờ các ngươi biết tin tức, cái kia đã sớm đã chậm, đã sớm để cho người khác chia hết. Dương Hồng không buông tha, không phải ta nói, các ngươi nhị lão, chẳng lẽ cứ như vậy sợ sệt cha ta sao? Chẳng lẽ các ngươi không muốn nếm thử, thái tử nữ nhân là tư vị gì? Chờ ta đem tới tay, thưởng qua đằng sau, chắc chắn sẽ không bạc đãi các ngươi nhị lão. Không thể không nói, cái này Dương Hồng là càng nói càng thái quá. Hết lần này tới lần khác trưởng lão kia nghe chút, ánh mắt cũng là không khỏi giật giật, giống như bị Dương Hồng nói có chút tâm động bình thường. Thế nhưng là, ngay lúc này, hai người bọn họ đều là đồng thời cảm giác không khí chung quanh có chút không đúng. Tựa hồ, tại đột nhiên, tại hai người bọn họ chung quanh, liền xuất hiện một tòa vô hình núi lớn. Mà lại, trừ hai người bọn họ bên ngoài, một người trưởng lão khác, tựa hồ đã có một lúc lâu không có lên tiếng. Loại cảm giác cổ quái này, để tên này trưởng lão nội tâm co lại, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Vừa xem xét này không sao, hắn thình lình phát hiện, một người trưởng lão khác, ngay tại trực câu câu nhìn bọn hắn chằm chằm hai người, sau một khắc, trưởng lão này trong tất hiếu, đều chảy ra máu tươi. Bành Đông, nhìn thấy đồng bạn thẳng tắp đổ xuống, hai người đều sửng sốt. Bọn hắn chẳng ai ngờ rằng, tên trưởng lão này, vậy mà liền như thế tại dưới mí mắt bọn hắn, bất chi bất giác trúng chiêu. Nguy hiểm, Dương Hồng, đi nhanh lên. Người trưởng lão kia kịp phản ứng, lập tức ý thức được sự tình không đối, lập tức chào hỏi Dương Hồng, muốn hiểm hộ nó rời đi. Chỉ là, sau một khắc, hắn liền phát hiện, Dương Hồng sắc mặt trắng bệch, bị mấy cái kim giáp thiên binh tóm chặt lấy, lại là chắp cánh cũng chạy không được. Mà chính hắn, cũng là bị mấy cái khác kim giáp thiên binh vây xem đứng lên, mà lại, toàn thân cảm thấy một trận bủn rủn, đan điền chân nguyên hải bên trong, cũng là không động dậy nổi. Người nào? Tên kia Dương Tuyển Tông trưởng lão quát to, cùng lúc đó, hai mắt không ngừng bắn ra quang mang lạnh lẽo bốn chỗ liếc nhìn, ngoài mạnh trong yếu. Ngay vào lúc này, ở trước mặt hắn cách đó không xa xuất hiện một bóng người, thân ảnh này hết sức trẻ tuổi, cũng rất lạ lẫm, ngay tại giống như cười mà không phải cười theo dõi hắn. Người là ai? Chui vào Dương Tuyển Tông ý muốn như thế nào? Trưởng lão kia chuyển con mắt, biết mới vừa rồi cùng Dương Hồng ở giữa đối thoại, có lẽ bị đối phương nghe được, bất quá hắn cũng không có cái gì vẻ xấu hổ, chỉ là lộ ra hung ác biểu lộ, quát, ngươi biết hắn là ai sao? Tranh thủ thời gian buông hắn ra, nếu không, Dương Tuyển Tông từ trên xuống dưới đều đem xem ngươi là địch. Dù sao cũng là Thiên Tuyển Vương triều đệ nhất tông môn, Dương Tuyển Tông uy hiếp này, nói như vậy hay là rất có hiệu lực. Chỉ là, người trước mắt này ảnh, không phải người khác, hết lần này tới lần khác là Tô Trần. Hắn ngay cả Cổ Vân Nhất Mạch còn không sợ, chẳng lẽ còn sẽ sợ Dương Tuyển Tông? Ngay sau đó, Tô Trần chỉ là trêu tức cười một tiếng, ta không nghe lầm chứ, các ngươi bị ta đuổi kịp, còn dám uy hiếp ta? Người nào không biết, hắn là Dương Tuyển Tông tông chủ nhi tử, ta chính là tới giết hắn, chẳng lẽ trong lòng các ngươi không có số? Cái kia Dương Tuyển Tông trưởng lão nghe được Tô Trần lời này, lúc này mới có chút luống cuống. Tục nữ nói, chân trần không sợ mang giày. Trước mắt Tô Trần, rõ ràng chính là một cái chân trần, ngay cả Dương Tuyển Tông tông chủ nhi tử cũng dám kêu gào muốn giết, đây là một cái kẻ liều mạng a, ngươi rốt cuộc là ai? Có phải hay không thái tử phái ngươi tới? Cái này Dương Tuyển Tông trưởng lão cũng chỉ có thể nghĩ đến, có thể là thái tử phái người đến hành thích. Thế nhưng là, thái tử lại từ nơi nào tìm đến một người như vậy, tuổi còn trẻ, thực lực lại là khác biệt bình thường. Khỏi cần phải nói, liền nói Dương Tuyển Tông nghiêm mật như vậy phòng ngự trận pháp, hắn đến cùng là từ đâu tiến đến? Thái tử dưới tay, nếu là có nhân tài như vậy, sẽ còn dễ dàng như vậy liền bị Ốc Thân Vương phát động phản loạn sao? Hoặc là nói, đối phương căn bản cũng không phải là thái tử người. Vị tiểu huynh đệ này, không biết ngươi theo chúng ta Dương Tuyển Tông là cái gì thủ, hoàng gì, bất quá, nếu như ngươi có thể dơ cao đánh khẽ, buông tha Dương Hồng lời nói, Dương Tuyển Tông nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Trưởng lão này cũng là lập tức đổi một loại ngữ khí, ôn tồn cùng Tô Trần xin tha đứng lên. Cái này Dương Hồng thế nhưng là Dương Tuyển Tông tông chủ mệnh căn tử, nếu như vạn nhất chết, hắn cũng xong đời. Dơ cao đánh khẽ. Tô Trần cười ha ha, ta nhìn hắn căn bản không cần ta dơ cao đánh khẽ, hắn không phải rất lợi hại, còn thèm nhỏ dãi thái tử cơ thiếp. Những cái kia vô tội nữ nhân đã làm sai điều gì, muốn bị hắn như vậy nhớ thương nghĩ cách. Ta nhìn, các ngươi Dương Tuyển Tông từ trên xuống dưới, đều không phải là vật gì tốt đi, nếu không làm sao lại dạy dỗ loại người này. Nói nhiều như vậy làm gì, ngươi không phải liền là ỷ vào đánh lên sao? Có bản lĩnh, cùng ta đao thật thương thật chính diện đánh một trận. Dương Hồng lại là trên mặt nhịn không được rồi, đỏ lên mặt hô lên. Nghĩ gì thế? Cùng ngươi đơn đả độc đấu. Tô Trần khinh thường cười một tiếng, ngươi cũng không chiếu chiếu tấm gương, nhìn xem chính mình xứng sao? Hôm nay cho dù là cha ngươi Dương Tuyển Tông tông chủ đứng ở chỗ này cùng ta nói như vậy, ta cũng chưa chắc sẽ cảm thấy hắn phối nói câu nói này, huống chi là ngươi. Dương Hồng trừng trong mắt, hiển nhiên cũng là bị Tô Trần lời nói cho triệt để hù dọa. Hắn không nghĩ tới, cái này nhìn cùng mình tuổi tác không sai biệt lắm người trẻ tuổi, vậy mà như thế không sợ trời không sợ đất, cũng không biên giới. Ngươi đối với cha ta thực lực căn bản không có khái niệm. Ngươi chờ xem, chờ hắn biết ngươi dám đối với ta như vậy, ngươi liền chết chắc. Dương Hồng kêu lên. Xem ra ngươi đầu có chút vấn đề, ta đều nói rồi không sợ ngươi cha, ngươi làm sao còn nói những này? Chẳng lẽ nhất định phải ta hiện tại một kiếm làm thịt ngươi, ngươi mới tin tưởng? Tô Trần lắc đầu, một bộ lười nhác cùng đầu ngốc nhiều lý luận dáng vẻ. Dương Hồng, ngươi nhanh bất tranh cãi đi. Trưởng lão kia hít sâu một hơi, ngăn lại Dương Hồng sau đó muốn thốt ra phản bác, sau đó đối với Tô Trần đạo, vị tiểu huynh đệ này, ngươi đến cùng muốn chúng ta làm cái gì? Chúng ta đều có thể phối hợp, chỉ cầu ngươi tha mạng. Trưởng lão này, ngược lại là rất có nhãn lực giá, từ Tô Trần khí độ cùng trong lời nói, hắn có thể phán đoán đi ra, vị này tuyệt đối không phải là nhân vật đơn giản. Muốn dùng Dương Tuyển Tông đến uy hiếp hắn, chỉ sợ không dùng được. Lại nói, chính mình cùng Dương Hồng hiện tại đã bị đối phương bắt được, căn bản cũng không có nói dọa tư cách. Cho nên, hắn cũng là co được giãn được, tóm lại trước bảo vệ mệnh lại nói. Chương 2361 rõ ràng là cái cường đạo, chương 2361 rõ ràng là cái cường đạo, ngươi cảm thấy thế nào? Ta muốn làm cái gì? Tô Trần cười hỏi. Trưởng lão kia trong mắt đi lòng vòng, lập tức nói, ngươi là giúp thái tử. Nói, không đợi Tô Trần trả lời, trưởng lão này lại lập tức đạo, kỳ thật, chúng ta Dương Tuyển Tông cũng không phải chủ động muốn phản loạn, đều là bị ốc thân bức ép. Chúng ta bản ý cũng không muốn cùng thái tử là địch a. Trưởng lão này gặp thế cục đối với mình không ổn, lập tức liền làm cỏ đầu tượng, đem trách nhiệm hết thảy đẩy lên ốc thân vương trên đầu. Sau đó thì sao? Tô Trần giống như cười mà không phải cười. Ta nguyện ý đầu hàng, hơn nữa còn sẽ lập tức truyền tin cho tông chủ, để hắn cũng đầu hàng. Trưởng lão này cũng là biết, nếu như mình phản kháng nói, là hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn không bằng đầu hàng, nếu như ngày sau tông chủ trách tội xuống, cũng có thể nói mình là vì bảo trụ Dương Hồng tính mệnh, mới làm như vậy. Nói trắng ra là, chính là tạm thời trả hàng. Đương nhiên, cái này cũng nhìn tiền tuyến tình huống, nếu như Dương Tuyển Tông cùng ốc thân vương ở tiền tuyến bất lợi, cuối cùng bạn nhất là thái tử đem phản loạn trấn áp, như vậy cái này trả hàng cũng có thể biến thành thật hàng. Tô Trần nhàn nhạt cười lạnh một tiếng, đối phương xáo lộ này hắn đã thấy nhiều, mà lại hắn cũng không phải không có phương pháp phá giải. Ngay sau đó, Tô Trần cười nói, tốt, ta cũng không phải không cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi muốn đầu hàng lời nói, dù sao cũng phải lấy ra chút thành ý đến, nhập đội là nhất định. Như vậy đi, ngươi đem Dương Hồng giết, ta liền tiếp nhận ngươi đầu hàng, nếu như ngươi không dám nói, đó chính là trả hàng. Cái này Dương Tuyển Tông trưởng lão không nghĩ tới, Tô Trần thế mà nhanh như vậy, liền điểm phá trong đó mấu chốt. Hắn tự nhiên không có khả năng động thủ đi giết Dương Hồng, bởi vì hắn cái này đầu hàng, vốn chính là lấy tiến có thể công lui có thể thủ làm mục đích, nhưng nếu như đem Dương Hồng giết, hắn căn bản liền không có đường lui. Xem ra, các ngươi tình cảm không sai, ngươi hạ không được cái này tay a. Tô Trần một bộ đã sớm ngờ tới dáng vẻ, cười nhạt nói, như vậy đi, Dương Hồng, cơ hội này ta cũng đồng dạng cho ngươi, chỉ cần ngươi xử lý trưởng lão này, liền tha cho ngươi một mạng, thế nào? Không, ta không làm. Dương Hồng nhanh hỏng mất, hét lớn, ta cũng không tin các ngươi dám thật giết ta, nếu như nói như vậy, cha ta cha ngươi tính là cái dám gì? Tô Trần không chút khách khí đánh gãy, tốt, nếu cho ngươi cơ hội này ngươi không cần, vậy trước tiên đối với ngươi khai đao. Chầm đã Dương Hồng nghe chút, cũng là luống cuống, vội nói, chém chém giết giết, có ý gì, mọi thứ dễ thương lượng à, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Ta đều có thể làm. Ta muốn làm cái gì? Tô Trần mỉm cười, không phải mới vừa đã nói qua sao? A. Dương Hồng sững sờ, lập tức tựa hồ nhớ tới Tô Trần Cương vừa mới nói, ánh mắt lập tức trở nên phức tạp, nhìn về hướng một bên tên kia Dương Tuyển Tông trưởng lão. Trưởng lão kia bị hắn như thế xem xét, nội tâm cũng là giật mình, biết Dương Hồng đã động sát tâm. Không có người muốn chết, dù là Dương Hồng là tông chủ nhi tử, nhưng tông chủ nhi tử muốn giết mình, chính mình cũng là không có khả năng ngồi chờ chết. Ta tiếp nhận, không phải liền là biểu trung tâm sao? Ta nguyện ý. Cái kia Dương Tuyển Tông trưởng lão quát to lên, ngươi nguyện ý làm cái gì? Tô Trần hỏi. Ta nguyện ý một đao chém Dương Hồng, từ đây cùng Dương Tuyển Tông nhất đao lưỡng đoạn. Không chỉ có như vậy, ta còn muốn đầu nhập thái tử, là thái tử ném đầu lâu vậy nhiệt huyết. Trường lão này cũng coi là không thèm đếm xỉa. Ngươi lời nói này nói ngược lại là rất xinh đẹp a. Tô Trần cười nhạt một tiếng, đáng tiếc trước ngươi biểu hiện không tốt, khó tránh khỏi cho người ta một loại cỏ đầu tường hiểm nghi. Nếu như về sau ngươi có cơ hội, khẳng định vẫn là muốn làm phản. Cho nên không có ý tứ, từ trước mắt đến xem, ngươi không bằng Dương Hồng. Nói, ngay tại trưởng lão kia trừng to mắt, còn không có kịp phản ứng một khắc, Tô Trần liền rút ra trường kiếm, gọn gàng mà linh hoạt đem nó đầu lâu chém xuống tới. A! Dương Hồng trong miệng nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô, nhìn thấy cái kia xoang đầu bên trong phun ra nhiệt huyết, thân thể của hắn cũng là không khỏi trở nên cứng ngắc. Mặc dù hắn một mực mơ ước ra chiến trường kiến công lập nghiệp, nhưng giờ này khắc này, sống sờ sờ địch nhân đang ở trước mắt, hắn mới ý thức tới đây hết thảy căn bản không phải đùa giỡn, mà đầu của hắn cũng là lúc nào cũng có thể bị đối phương chặt đi xuống. Không thể không nói, Tô Trần một kiếm này, tại khách quan bên trên hoàn toàn chính xác làm ra giết gà dọa khỉ tác dụng, Dương Hồng lập tức liền trở nên câm như hến. Ngươi rốt cuộc muốn ta làm gì? Ngươi có phải hay không muốn dùng ta đến uy hiếp ta cha? Để hắn triệt binh. Dương Hồng xỉ xỉ run lẩy bẩy mà hỏi. Nghĩ không ra, ngươi cũng không phải một cái thuần túy đồ đần. Tô Trần cười nói. Vậy ngươi nhưng tìm đúng người, ta nói cho ngươi, chỉ cần ngươi bây giờ nói cho cha ta biết, ta tại trên tay ngươi, để hắn lui binh, hắn nhất định sẽ làm cho Dương Tuyển Tông chủ lực toàn bộ rời khỏi Ốc Thân Vương phản quân. Dương Hồng lập tức nói, cái kia nhấn mạnh ngữ khí, sợ Tô Trần không có nhận thức đến tầm quan trọng của hắn giống như. Phải không? Ngươi xác định cha ngươi nhất định sẽ vì ngươi mà lui binh. Ta thế nhưng là nghe nói, hắn không chỉ ngươi một đứa con trai. Tô Trần hỏi. Hắn là không chỉ ta một đứa con trai, bất quá hắn coi trọng nhất chính là ta. Ngươi yên tâm đi, hắn tại trên người của ta, chút xuống nhiều như vậy tâm huyết, tuyệt đối không có khả năng từ bỏ, hắn nhất định sẽ lui binh. Dương Hồng lời thề son sắt. Tô Trần nghe vậy, ngược lại là cảm thấy, cái này Dương Hồng nói khả năng chưa chắc là lời nói dối. Chỉ là, nhìn thấy cái này Dương Hồng dáng vẻ, Tô Trần thực sự không có cảm tình gì. Cái này hiển nhiên là một cái tham sống sợ chết chi đồ, không có nửa điểm bất khí. Bất quá, liền ở thời điểm này, Tô Trần lại là trong lúc vô tình, liếc về cái này Dương Hồng trong mắt trong lúc lơ đãng lóe lên một tia xảo trá. Cái này khiến Tô Trần không khỏi hơi nhướng mày, lập tức nội tâm cũng là hiểu được, cái này Dương Hồng cũng không phải là loại kia đơn thuần tham sống sợ chết, nội tâm cũng là có tính toán nhỏ nhặt. Loại người này, có được giãn được, ngược lại là cần đề phòng. Không phải vậy, hắn có thể sẽ tại không hề có điểm báo trước thời điểm, đột nhiên cắn ngươi một ngụm. Dương Hồng, ta mặc kệ trong lòng ngươi còn có bao nhiêu cơ linh ý tưởng nhỏ, nhưng ngươi tốt nhất thức thời một chút, bởi vì ta tâm tình cũng là thay đổi trong nháy mắt. Hiện giai đoạn ta là muốn dùng ngươi đến kiềm chế Dương Tuyển Tông, nhưng bạn nhất ta một cái tâm tình cũng tốt, cũng có khả năng thay đổi chủ ý, chém xuống đầu của ngươi. Cho nên, ngươi tốt nhất đừng mạo hiểm. Tô Trần ngữ khí cũng là bình thản không gì sánh được. Thế nhưng là, đương Dương Hồng nghe được lần này lời nói bình thản lúc, hay là không tự chủ đem đầu rụt, trên mặt biểu lộ cũng biến thành càng thêm cẩn thận. Đi. Tô Trần phất phất tay. Hiện tại đi Vương Đô a. Dương Hồng liền vội vàng hỏi. Không nóng này, thật vất vả đến một chuyến Dương Tuyển Tông, đương nhiên muốn phát điều tài. Tô Trần đột nhiên quỷ dị cười một tiếng. Dương Hồng, còn phải làm phiền ngươi mang cái đường, đi một chuyến Dương Tuyển Tông bảo khố. Cái gì? Dương Hồng sắc mặt hơi đổi một chút, nội tâm cũng là âm thầm tiêu khổ. Cái này rõ ràng là tới một cái cường đạo a, lại để cho đi Dương Tuyển Tông bảo khố, có thể nghĩ muốn làm gì? Chương 2362 tẩy sạch không còn, chương 2362 tẩy sạch không còn. Thế nhưng là, coi như Dương Hồng nội tâm đang suy nghĩ đối sách thời điểm, Tô Trần thanh âm vang lên lần nữa, ta biết ngươi đang có ý đồ gì, có lẽ ngươi muốn mang ta đi một cái râu ria nhà kho nhỏ, bên trong căn bản cũng không có thứ gì trọng yếu. Bất quá, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng như vậy làm. Bảo khố đồ vật không có, về sau sẽ còn lại có, thế nhưng là mệnh của ngươi nếu như không có, nhưng liền không có lại một lần cơ hội. Dương Hồng nghe vậy, biết Tô Trần đã đem nội tâm của hắn tính toán nhỏ nhặt cho thùng, cũng là không có biện pháp. Ngay sau đó, Dương Hồng đành phải thành thành thật thật mang theo Tô Trần, đi Dương Tuyển Tông một cái lớn nhất cũng là đồ vật nhiều nhất bảo khố, hảo hảo thỏa mãn một chút Tô Trần. Nhìn xem Tô Trần tại bảo khố lý một trận phong quyền tàn vân càn quét, Dương Hồng thật sự là muốn tự tử đều có. Qua không được bao lâu, bảo khố này cơ hồ bị Tô Trần cho rời trống. Chỉ còn lại có một chút thực sự đẳng cấp quá thấp, Tô Trần chướng mắt đồ vật. Mà lại, tại Tô Trần khống chế phía dưới, tin tức này cũng là nửa điểm không đi dò gì ra đi. Cho dù là Dương Hồng mất tích, hai đại trưởng lao đồ tử cũng không có nửa người biết. Dương Tuyển Tông những người khác cũng còn coi là Dương Hồng còn an an ổn ổn ở tại trong tông môn đâu. Tô Trần mang theo Dương Hồng, trên đường đi không nhanh không chậm, chỉ lên trời suối Vương Đô mà đi. Sở dĩ không dùng tốc độ nhanh nhất, là bởi vì Tô Trần cố ý lưu cho Dương Tuyển Tông thời gian phản ứng, để cho Dương Tuyển Tông đem tin tức truyền đến tông chủ trong lỗ tai đi. Không ra Tô Trần sở liệu, thẳng đến ngày thứ hai, Dương Tuyển Tông người mới phát hiện Dương Hồng mất tích, hai đại trưởng lao bỏ mình, đồng thời bảo khố bị người càn quét không còn sự tình. Bọn hắn lập tức vô cùng lo lắng phái người đi Thiên Tuyển Vương Đô bên ngoài Dương Tuyển Tông đóng quân điểm, đem việc này thông chi Dương Tuyển Tông tông chủ. Dương Tuyển Tông tông chủ trong khoảng thời gian này một mực tại Vương Đô bên ngoài, trợ giúp Ốc Thân Vương phản quân tiến công Thiên Tuyển Vương Đô, mắt thấy hôm nay suối Vương Đô đều sắp bị công phá. Thế nhưng là, liền ở thời điểm này, vậy mà nhận được Dương Hồng mất tích tin tức. Mà lại, toàn bộ Dương Tuyển Tông, chỉ có Dương Hồng mất tích, cái kia hai đại trưởng lão bỏ mình, mà những người khác là lông tóc không tổn hao gì. Đây cơ hồ có thể xác định, đối phương rõ ràng chính là hướng về phía Dương Hồng lai, nói một cách khác, cũng chính là hướng về phía hắn người tông chủ này tới. Về phần bảo khố bị càn quét, rất rõ ràng là kèm theo mà thôi. Dương Tuyển Tông tông chủ lần này thật sự là không tầm thường, lúc đầu hắn còn tưởng rằng đem Dương Hồng đặt ở trong tông môn là vạn vô nhất hết. Bởi vì hắn an bài cái kia hai tên trưởng lão đều là trong tông môn thực lực cường đại tồn tại, dù cho đặt ở toàn bộ Thiên Tuyển Vương triều tới nói, cái kia hai tên trưởng lão thực lực cũng là có bài. Nếu là thái tử đảng muốn phái cường giả đi đối với Dương Hồng bất lợi, có thể tạo thành uy hiếp cũng chính là như vậy có hạn mấy người, mà mấy người kia đều ở tiền tuyến bên trên. Nếu như một khi trong đó có người rời đi, chính mình nhất định có thể được biết tin tức. Cho nên, căn cứ vào logic này, Dương Tuyển Tông tông chủ cảm thấy đem Dương Hồng đặt ở trong tông môn là rất an toàn, dù sao cũng so đưa đến tiền tuyến đến tốt hơn. Hắn dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, lấy Dương Hồng tính cách, nếu như đến tiền tuyến đi lên, nhất định sẽ tìm một cơ hội chạy tới đi lên chiến trường kiến công lập nghiệp, đến lúc đó bị người đuổi kịp liền phiền toái. Chỉ là, hắn không nghĩ tới chính là đem Dương Hồng đặt ở hậu phương lớn, kết quả hay là xảy ra chuyện. Cái này Dương Tuyển Tông tông chủ là cái rất có chủ ý người, vừa nghe đến tin tức này, hắn ngay cả không cần suy nghĩ, trực tiếp liền thu thập đồ vật, chuẩn bị trở về tông môn. Về phần Vương Đô bên này, nếu như hắn rời đi, có thể hay không xuất hiện biến cố, hắn mới mặc kệ. Dương Hồng là hắn coi trọng nhất dòng dõi, hắn tại Dương Hồng trên thân đầu nhập vào quá nhiều tâm huyết, quyết không thể để Dương Hồng xảy ra chuyện. Chỉ là, coi như Dương Tuyển Tông tông chủ chuẩn bị rời đi thời khắc, nhận được tin tức Úc Thân Vương, cũng là vội vội vàng vàng chạy đến. Dương Minh, nếu như ngươi lúc này rời đi, chúng ta tiến công Vương Đô kế hoạch liền sẽ bị thật to đến chế a. Úc Thân Vương khuyên lơn Dương Tuyển Tông Tông chủ, theo tiểu vương đến xem, cái này nhất định là Thái tử đảng một cái âm mưu, chính là vì nhằm vào chúng ta, phân hóa chúng ta. Hiện tại ngươi được tin tức, vội vàng chạy trở về, quay đầu Thái tử đảng nhất định có hậu thủ nhằm vào ngươi, thí dụ như ở trên đường an bài cho ngươi mai phục loại hình. Đây là rõ ràng âm mưu, ngươi tuyệt đối không nên mắc lừa. Đứng tại Úc Thân Vương góc độ tới nói, là khẳng định không hy vọng Dương Tuyển Tông Tông chủ tại mấu chốt này thời điểm rời đi, khẳng định phải trăm phương ngàn kế thuyết phục Dương Tuyển Tông Tông chủ lưu lại. Nhưng là, không thể không thừa nhận chính là, Úc Thân Vương suy luận cũng là có đạo lý riêng của nó. Thân Vương, dù là biết đây khả năng là địch nhân âm mưu, nhưng việc quan hệ dòng dõi hậu duệ an nguy, nếu đổi lại là ngươi nói, chẳng lẽ ngươi sẽ không động hợp tác sao? Dương Tuyển Tông Tông chủ hỏi ngược lại. Dương Minh à, hiện tại chính là tiến công Vương Đô mấu chốt nhất thời cơ, nếu như ngươi rời đi, bên này chắc chắn sẽ bị Thái tử thế lực phản công một đợt. Bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, chúng ta tiến công Vương Đô cơ hội sẽ ngâm nước nóng, đợi đến lần tiếp theo có cơ hội như vậy, lại không biết muốn lãng phí bao nhiêu nhân lực vật lực. Tông môn bên kia, tiểu vương có thể phái đắc lực nhất thủ hạ đi giúp ngươi xem rõ ngọn ngành, cam đoan Dương Hồng Chất Nhi nhất định không có việc gì, ngươi có thể tuyệt đối không nên rời đi à. Úc Thân Vương vì thuyết phục Dương Tuyển Tông Tông chủ, cũng là đem tư thái hạ thấp cực hạn. Dương Tuyển Tông Tông chủ cũng là có chút chần chờ, hắn cũng không phải là loại kia khó chơi người, nếu như loại thời điểm này hắn không nghe Úc Thân Vương thuyết phục, kiên quyết muốn rời khỏi lời nói, không chỉ đối với mình cùng Úc Thân Vương quan hệ trong đó là một loại tổn hại, mà lại đối với cục diện chiến đấu cũng là đả kích rất lớn. Trước đó, Úc Thân Vương đã từng hứa hẹn qua hắn, chỉ cần thành công leo lên vương vị, liền phong Dương Tuyển Tông là hộ quốc giáo tông. Cái này hộ quốc giáo tông, chỗ tốt khẳng định là nhiều hơn. Nhưng nếu như bây giờ hắn rời đi, nếu là Thái tử thế lực phản công một đợt, như vậy liệu chết vào tay hay, coi như khó mà nói. Nếu như bạn nhất bởi vì chính mình lần này rời đi, kết quả cuối cùng để Thái tử thế lực chuyển bại thành thắng, đến lúc đó Dương Tuyển Tông khẳng định sẽ xui xẻo. Một bên là phản loạn thất bại phong hiểm, một bên là coi trọng nhất dòng dõi, đây là một cái rất khó lựa chọn. Dương Minh, tiểu vương đây là một mảnh chân thành, câu câu cũng là vì chúng ta đại cục suy nghĩ, ai như vậy đi, ta rời đi trước một hồi, ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng, tuyệt đối đừng hành động theo cảm tính. Nhưng là, nếu ngươi chọn rời đi lời nói, ta cũng tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Úc Thân Vương hiển nhiên cũng là một cái người khôn khéo, biết ngay tại lúc này, không có khả năng nhiều lời, nếu không khả năng sẽ còn đưa đến phản hiệu quả, kích thích đối phương nghịch phản tâm lý. Cho nên, hắn nói xong câu đó liền rời đi doanh trướng, chỉ là vụng trộm lại phân phó thủ hạ, nhìn chằm chằm cái này đỉnh doanh trướng, nếu như Dương Tuyển Tông Tông chủ một khi rời đi, lập tức hồi báo cho hắn. Úc Thân Vương rời đi về sau, Dương Tuyển Tông Tông chủ trái lo phải nghĩ, đấu tranh nửa ngày, cuối cùng vẫn dao động suy nghĩ từ từ chiếm thượng phong, ý nghĩ rời đi đã không có ngay từ đầu mãnh liệt như vậy. Chương 2363 chỉ biết một mà không biết hai, chương 2363 chỉ biết một mà không biết hai, nếu quả thật bởi vì hắn lần này rời đi, dẫn đến phản quân thất bại, lâm vào phiền phức sẽ là toàn bộ Dương Tuyển Tông, cái kia so chỉ là Dương Hồng một người sẽ ra chuyện càng thêm đáng sợ. Mà lại, Úc Thân Vương cũng đã hứa hẹn, phái thủ hạ đắc lực nhất đi Dương Tuyển Tông xem rõ ngọn ngành. Chỉ là, coi như Dương Tuyển Tông Tông chủ chần chờ thời điểm, đột nhiên, trong lỗ tai của hắn, lại là nghe được một tiếng quen thuộc kêu to, "Cha, Dương Hồng." Dương Tuyển Tông Tông chủ hổ khu chấn động, đạo thanh âm này, không phải người khác, chính là Dương Hồng. Chỉ là, làm sao lại ở thời điểm này, ở nơi này nghe được Dương Hồng thanh âm? Sau một khắc, đương Dương Tuyển Tông Tông chủ trừng trong mắt bốn phía tìm kiếm thời điểm, ở bên người hắn cách đó không xa trong một vùng hư không, phản phất đột nhiên bị xé nứt một đường vết rách bình thường, hai bóng người từ lỗ hổng kêu bên trong chui ra. Dương Hồng. Dương Tuyển Tông Tông chủ lập tức nhận ra con của mình Dương Hồng, vừa mừng vừa sợ. Bất quá, sau một khắc, hắn liền nhìn thấy Dương Hồng đứng phía sau một người trẻ tuổi khác, mà Dương Hồng hiển nhiên ở vào người trẻ tuổi kia cưỡng ép phía dưới. Người trẻ tuổi kia lộ ra mười phần lạ lẫm. Chỉ Dương Tuyển Tông Tông chủ có thể xác định, mình tại Thiên Tuyển Vương triều cũng không có có thấy nhân vật như vậy. Nhưng là, như vậy đồng thời, hắn lại có thể cảm nhận được từ trên người đối phương phát ra cố khí tức kia, cũng không phải là thanh niên trẻ tuổi bình thường có thể có được. Khỏi cần phải nói, liền nói cái này thần không biết bị không hay chui vào Dương Tuyển Tông đại doanh, cũng đủ để gây nên Dương Tuyển Tông Tông chủ kiêng kỵ. Các hạ là người nào? Vì cái gì bắt Dương Hồng? Nếu có chuyện gì, có thể hào hào đàm luận, trước tiên đem Dương Hồng thả như thế nào? Dương Tuyển Tông Tông chủ không ngờ tới đối phương sẽ chủ động tìm tới cửa, ngược lại là tránh khỏi hắn rời đi. Chỉ là, nhìn thấy con trai mình bị người cưỡng ép dáng vẻ, Dương Tuyển Tông Tông chủ nội tâm cũng là cực kỳ không dễ chịu. Một bên nói, Dương Tuyển Tông Tông chủ ánh mắt cũng là một bên không nháy một cái nhìn xem Dương Hồng, sợ Tô Trần động Dương Hồng một quọng tóc gáy. Thả, là không thể nào hiện tại thả. Nếu là ngươi muốn cho ta thả hắn, liền phải tiếp nhận điều kiện của ta. Tô Trần cười nhạt một tiếng, cũng là đi thẳng vào vấn đề. Nói đến hiểu hơn một chút đi. Dương Tuyển Tông Tông chủ cẩn thận nhìn chằm chằm Tô Trần, hắn phát hiện, chính mình vậy mà nhìn không thấu Tô Trần nội tình. Lúc đầu, hắn còn ôm một cái ý nghĩ, đó chính là Tô Trần nếu đơn thương độc mã xông đến nơi này đến, chính mình vừa vặn có thể thừa cơ liên hợp thủ hạ có thể bắt được. Nhưng là, tại phát hiện nhìn mình không thấu Tô Trần nội tình đằng sau, hắn liền từ bỏ ý nghĩ này. Cùng lúc đó, nội tâm của hắn đối với Tô Trần lai lịch cũng là một đoàn mê vụ. Nói thật, hắn không tin Tô Trần là thái tử đảng người, nếu như thái tử đảng bên trong có nhân vật bực này lời nói, là tuyệt đối không có khả năng cho tới bây giờ mới nổi lên mặt nước. Tốt, Dương Tuyển Tông Tông chủ nhìn qua là thống khoái người, vậy ta liền đi thẳng vào vấn đề. Tô Trần mỉm cười, xin mời Dương Tuyển Tông Tông chủ xuất lĩnh Dương Tuyển Tông tất cả nhân mã, hiện tại lập tức rời khỏi Ốc Thân Vương phản loạn trận doanh. Nếu không, ta lấy trước con trai ngươi đầu người thế cờ, sau đó đối với Dương Tuyển Tông khai chiến. Tô Trần ngữ khí lộ ra cực kỳ hời hợt. Thật giống như một người đối kháng cả một cái Dương Tuyển Tông, với hắn mà nói, cũng bất quá là cùng ăn cơm uống nước một dạng chuyện bình thường. Dương Tuyển Tông tông chủ, hiển nhiên cũng là bị Tô Trần loại này vân đạm phong khinh ngữ khí cho chấn một cái. Nhưng lập tức, hắn chỉ lắc đầu nói điều đó không có khả năng, ta đã cùng Ốc Thân Vương tạo thành hiệp nghị, sẽ giúp hắn leo lên vương vị. Dương Tuyển Tông nhân mã, không có khả năng rời khỏi Ốc Thân Vương trận doanh. Vậy ngươi nhi từ đâu? Liền trơ mắt nhìn xem hắn chết ta. Tô Trần nhàn nhạt hỏi. Dương Tuyển Tông tông chủ không có lên tiếng, nhưng này trên mặt biểu lộ, lại là nói rõ, hắn tuyệt đối không hy vọng chuyện này phát sinh. Dương Tuyển Tông tông chủ, ta biết, ngươi cùng Ốc Thân Vương có hiệp nghị, không tốt phản bội. Bất quá, ngươi cũng hẳn là rõ ràng, nếu như ngươi tiếp tục đi theo Ốc Thân Vương phản loạn lời nói, đó là hướng tuyệt lộ đi, không có bất kỳ cái gì tiền đồ. Tô Trần đạo. Làm sao mà biết? Chỉ ít từ hiện tại đến xem, Vương Đô chẳng mấy chốc sẽ bị công phá, đến lúc đó đại quân chúng ta tiến quân thần tốc, thái tử thế lực, không có khả năng chống cự được. Dương Tuyển Tông tông chủ tỉnh táo lắc đầu nói ra. Đó là ngươi chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai thôi. Tô Trần lạnh nhạt nói. A, thứ hai là gì, mong rằng chỉ giáo. Dương Tuyển Tông tông chủ nhịn không được trường mi dương lên, hỏi. Nếu như vẹn vẹn các ngươi Thiên Tuyển Vương triều nội bộ thế lực giao chiến, có lẽ thái tử thế lực xác thực chưa có trở về Thiên Chi Thuật. Nhưng bây giờ, vấn đề đã không chỉ là các ngươi Thiên Tuyển Vương triều vấn đề. Tô Trần đạo. Có ý tứ gì? Dương Tuyển Tông tông chủ chấn động trong lòng, hán tử Tô Trần trong giọng nói, tựa hồ cũng nghe ra một chút mánh khỏe. Nghe trong lời này có hàm ý bên ngoài ý tứ, đối phương tựa hồ không phải Thiên Tuyển Vương triều người. Ý tứ rất đơn giản, nếu như mặt khác vương triều nhúng tay cuộc chiến tranh này nói, ngươi cảm thấy Ốc Thân Vương còn có 100 phần thắng sao? Tô Trần hỏi ngược lại. Dương Tuyển Tông tông chủ nhíu mày, hắn không phải không nghĩ tới khả năng này, nhưng là, trong Tam Đại vương triều, Thiên Nguyên vương triều cùng Thiên Tuyển vương triều quan hệ cũng không tốt, không có khả năng phát binh giúp Thiên Tuyển thái tử. Về phần Thiên Quang vương triều, Ốc Thân Vương đã từ lâu phái người đi lôi kéo hôm khác Quang Vương hướng một chút đại thần, làm cho những người này ở đây nữ vương trước mặt phản đối xuất binh Thiên Tuyển vương triều. Có những người này phản đối, Thiên Quang vương triều hẳn là cũng không cách nào phát binh mới đối. Các hạ đến cùng là người phương nào? Không nên đánh bí hiểm, lộ ra diện mục thật của ngươi đến. Dương Tuyển Tông tông chủ cảnh giác nhìn chằm chằm Tô Trần. Ngay vào lúc này, một tên Dương Tuyển Tông thủ hạ xâm nhập doanh trướng, tựa hồ là có cái gì tin tức trọng yếu muốn báo cáo. Nhưng đột nhiên nhìn thấy trong doanh trướng là như thế này một phen cảnh tượng, lập tức ngây ngẩn cả người, chần chờ cũng không biết có nên hay không báo cáo. Để hắn nói đi. Tô Trần thản nhiên nói. Dương Tuyển Tông tông chủ nhìn tên thủ hạ kia một chút, thủ hạ kia lúc này mới vội vàng nói, bẩm báo tông chủ, vừa chặn được một tin tức, không biết là thật là giả. Là Thiên Quang Vương triều nữ vương phát cho Thiên Tuyển thái tử quốc thư, trên đó viết, Thiên Quang Vương triều phụ quốc Thánh Vương đã tại gần đây xuất phát tiến về Thiên Tuyển Vương đều trợ giúp, Thiên Quang Vương triều đại quân cũng sẽ sau đó phát binh, để thái tử yên tâm. Phụ quốc Thánh Vương. Dương Tuyển Tông tông chủ chấn động, lập tức tiếp nhận thủ hạ đưa tới thư tín kia, trên thư tín, quả nhiên che kín Thiên Quang Vương triều quốc quân ấn tỷ, nhìn qua không có giả. Dương Tuyển Tông tông chủ lập tức đưa mắt nhìn sang Tô Trần, hắn tự nhiên nghe nói qua ngày đó Quang Vương hướng phụ quốc Thánh Vương, cũng chính là trước kia Thiên Quang Vương triều cựu vương tử Cơ Trần. Đó là một cái nhân vật truyền kỳ, đã từng lấy sức một mình phá vỡ Thiên Quang Vương triều cách cục, đến nỗi hiện tại nữ vương thượng vị. Nghe nói người này thủ đoạn phong phú, mưu trí cũng là đỉnh cấp, trong Tam Đại vương triều đều nghe nói qua đại danh của hắn, cơ bản không có người nguyện ý đối địch với hắn. Chương 2364 đạt thành mục đích, chương 2364 đạt thành mục đích mà lại, còn có tin tức ngầm nói, ở trên trời Quang Vương hướng nữ vương sau khi lên ngôi, Cơ Trần liền đi ra ngoài dạo chơi, đi tìm mới kỳ ngộ. Nếu có hướng một ngày trở lại Thiên Quang Vương triều lời nói, còn không biết thực lực sẽ mạnh lên đến loại trình độ nào. Giờ phút này, nhìn trước mắt Tô Trần, Dương Tuyển Tông tông chủ nội tâm cũng là nhịn không được hơi hồi hộp một chút, sẽ không phải, trước mặt mình người này, chính là Cơ Trần bản tôn đi. Nếu nói như vậy, vậy hắn thật đúng là phải thật tốt cân nhắc một chút. Mà lại, càng làm cho hắn để ý, là lá thư này bên trong nâng lên một tin tức khác, đó chính là Thiên Quang Vương triều đại quân, cũng sẽ sau đó phát binh đến giúp trợ Thiên Tuyển thái tử. Đồng thời, Cơ Trần xuất hiện, cũng mặt bên đã chứng minh điểm này, đó chính là Thiên Quang Vương triều, hoàn toàn chính xác có trợ giúp Thiên Tuyển thái tử dự định. Nếu nói như vậy, cái kia Ốc Thân Vương phản quân trận doanh, đích thật là có nguy cơ. Không thể không nói, cái này cho Dương Tuyển Tông tông chủ gõ cảnh báo. Lúc đầu hắn cho là bồi dưỡng Ốc Thân Vương thượng vị là vấn đề chuyện không lớn, nhưng hiện tại xem ra chính mình có lẽ là quá mức lạc quan. Có lẽ lần này Ốc Thân Vương phản loạn cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể thắng. Lại thêm hiện tại con của mình còn tại trong tay địch nhân, như vậy nên lựa chọn như thế nào kỳ thật đã rất rõ ràng. Dương Tuyển Tông tông chủ là cái rất có quyết đoán lực người, lúc này gật đầu, tốt à, người tới truyền lệnh, chúng ta Dương Tuyển Tông đại quân lập tức rời khỏi Ốc Thân Vương trận doanh, dẹp đường hồi phủ về tông môn đi. Lựa chọn sáng suốt, bất quá còn chưa đủ. Tô Trần giống như cười mà không phải cười. Sao còn muốn như thế nào? Dương Tuyển Tông tông chủ hỏi. Các ngươi lập tức hướng toàn bộ Thiên Tuyển Vương triều phát ra thông cáo, tuyên bố rời khỏi Ốc Thân Vương trận doanh, đầu nhập vào thái tử. Đồng thời, còn muốn công khai đối với Ốc Thân Vương khởi xướng thảo phạt, đồng thời hiệu triệu Thiên Tuyển Vương triều các lộ trung lập thế lực cũng gia nhập thảo phạt Ốc Thân Vương hàng ngũ. Tô Trần lạnh nhạt nói ra, trên thực tế, phần kia cái gọi là bị chặn được quốc thư, cũng là hắn từ trên trời Quang Vương hướng đi ra lúc, thuận tiện để nữ vương viết giả quốc thư, căn bản là không có dự định thật đưa đến Thiên Tuyển thái tử trong tay, mà chính là cố ý muốn để Dương Tuyển Tông người chặn được. Mục đích làm như vậy, không có gì hơn chính là để Dương Tuyển Tông Tông chủ tướng tin, Thiên Quang Vương Triều đã chuẩn bị hướng Thiên Tuyển Vương Triều phái binh. Quả nhiên, tin tức này cũng là thúc đẩy Dương Tuyển Tông Tông chủ càng nhanh làm ra rời đi quyết định. Mà Tô Trần yêu cầu, mặc dù so với triệt binh tới nói tiến thêm một bước, nhưng cũng là không tính quá phận. Nói đúng là, các ngươi Dương Tuyển Tông rời khỏi đằng sau, cũng không thể bo bo giữ mình, nhất định phải cờ xí tươi sáng duy trì thái tử. Dương Tuyển Tông Tông chủ trầm ngâm một lát, liền có lựa chọn. Nếu chúng ta Dương Tuyển Tông lựa chọn muốn rời khỏi Úc Thân Vương trận doanh, vậy khẳng định là muốn duy trì thái tử. Chỉ bất quá, ta cũng có một cái yêu cầu. Tô Trần nghe vậy, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn đã sớm ngờ tới đây nhất định sẽ là một cái lẫn nhau có kẻ mặc cả quá trình. Yêu cầu gì? Tô Trần hỏi. Ngươi đến hứa hẹn, sau khi chuyện thành công, thái tử sẽ không tìm chúng ta Dương Tuyển Tông thu được về tính sổ sách, dùng bất kỳ lý do gì làm khó dễ Dương Tuyển Tông. Dương Tuyển Tông Tông chủ đạo. Chỉ có cái này một cái. Tô Trần cười hỏi. Không sai, chỉ có cái này một cái. Dương Tuyển Tông Tông chủ rất rõ ràng, chính mình căn bản không cần thiết sách mặt khác yêu cầu, thí dụ như thả đi Dương Hồng, chỉ cần điều kiện thỏa đảm, đối phương tất nhiên sẽ thả đi Dương Hồng, căn bản không cần nói. Về phần Dương Tuyển Tông bảo khố sự tình, hắn cũng rất thức thời không có đề cập, cái này dù sao không phải cái gì thường cân động cốt sự tình, không cần thiết bởi vì một chút vật ngoài thân mà ảnh hưởng Dương Hồng tính mệnh những mấu chốt này vấn đề. Tô Trần cũng là mỉm cười, đối với Dương Tuyển Tông Tông chủ thượng đạo, cũng là cảm giác có chút ngoài ý muốn. Ta là tới giúp Thiên Tuyển Thái tử, đại biểu không được Thiên Tuyển Thái tử. Đương nhiên, ta tin tưởng Thái tử là người thông tình đạt lý, nếu như ta hướng hắn mở miệng biện hộ cho lời nói, hắn sẽ không làm khó các ngươi Dương Tuyển Tông. Cho nên, ta đáp ứng giúp các ngươi biện hộ cho, nếu như Thái tử không đáp ứng, ta cũng tự nhiên có biện pháp đem các ngươi bảo vệ đến. Tô Trần đạo. Tốt a. Dương Tuyển Tông Tông chủ khẽ gật đầu, hiển nhiên Tô Trần trả lời cũng là cơ bản đạt đến hắn tâm lý mong muốn mục đích, ngươi sẽ không đổi ý đi. Đương nhiên sẽ không. Tô Trần nói bay, ta tin tưởng Dương Tông chủ hẳn là cũng không phải loại kia lật lọng người. Tô Trần cũng là không ngờ rằng, cái này đàm phán thuận lợi như vậy, Dương Tuyển Tông Tông chủ cơ hồ không có xoắn xuýt cái gì, đáp ứng điều kiện của mình. Có thể nhìn ra được, cái này Dương Tuyển Tông Tông chủ đầu não là phi thường linh hoạt, cũng rất thiện ở tính toán lợi và hại. Từ hiện tại tình huống tới nói, hắn rời khỏi Úc Thân Vương trận doanh, duy trì thái tử, hiển nhiên đối với hắn càng có lợi hơn, cho nên hắn cũng không chút nào do dự làm sự lựa chọn này. Đương nhiên, coi như cái này Dương Tuyển Tông Tông chủ ngu xuẩn mất khôn, Tô Trần cũng không phải không có biện pháp nào khác, tỉ như trực tiếp xử lý cái này Dương Tuyển Tông Tông chủ. Nhưng như thế làm, hiệu suất quá thấp. Lại nói, cái này Dương Tuyển Tông Tông chủ cũng không phải là ngu xuẩn mất khôn, đây cũng là không cần thiết làm như vậy. Người tới, truyền lệnh, lập tức xuất phát, triệt binh rời đi. Dương Tuyển Tông Tông chủ phất phất tay. Dương Tuyển Tông đột nhiên triệt binh, tất cả Dương Tuyển Tông binh lực hết thể rút khỏi doanh địa, một màn này, thấy Úc Thân Vương lưu tại đây bên cạnh doanh địa người đều là trợn mắt hốt mồm. Lập tức có người chạy ra doanh địa đi truyền tin thông tri Úc Thân Vương. Bất quá, Dương Tuyển Tông Tông chủ cũng sẽ không quản nhiều như vậy, nếu hắn đã làm quyết định này, liền tại trước mắt bao người đem Dương Tuyển Tông đại quân trực tiếp mang đi. Bởi như vậy, Úc Thân Vương trận doanh lập tức sinh ra chấn động to lớn. Tất cả mọi người không ngờ tới, Dương Tuyển Tông vậy mà lại tại khẩn yếu quan đầu này, không nói tiếng nào tự tiện rời đi, ngay cả cái bắt chuyện cũng không có đánh, cứ như vậy biến mất. Liền ngay cả Úc Thân Vương cũng là tuyệt đối không ngờ rằng sự tình sẽ là dạng này đi hướng, không chỉ Dương Tuyển Tông Tông chủ chính mình rời đi, hơn nữa còn đem Dương Tuyển Tông nhân mã toàn bộ mang đi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vấn đề này, Úc Thân Vương trong trận doanh tuyệt đại bộ phận người đều là không hiểu ra sao. Chỉ có Úc Thân Vương mơ hồ có thể đoán được một hai, nhưng là, hắn cũng không nghĩ tới, Dương Hồng bị địch nhân bắt đi, vậy mà có thể sinh ra hậu quả nghiêm trọng như vậy. Dương Tuyển Tông đại quân rời đi doanh địa đằng sau, hành quân một hồi, liền tìm cái địa phương đóng trại. Dương Tuyển Tông Tông chủ phái thủ hạ thân tín, hướng ngoại giới phát ra thông cáo, tuyên bố Dương Tuyển Tông từ hôm nay trở đi ủng hộ thái tử, đồng thời hiệu triệu Tiên Tuyển Vương triệu thế lực trung lập, cũng đều hành động, duy trì thái tử, đánh ngã Úc Thân Vương. Tô Trần bên này, cũng là giải khai Dương Hồng cấm chế trên người. Hiện tại Dương Tuyển Tông đã phát ra thông cáo, cũng liền không có gì tất yếu lại dùng Dương Hồng đến áp chế. Dương Tuyển Tông Tông chủ kiến Dương Hồng được phong thích, cũng là chân chính thở dài một hơi. Hắn sở dĩ nhượng bộ lớn như vậy, đáp ứng Tô Trần đủ loại điều kiện, cuối cùng vẫn là vì cái này coi trọng nhất nhi tử. Chương 2365 Thái tử trận doanh chấn động. Chương 2365 Thái tử trận doanh chấn động. Nếu như đứa con trai này không có, như vậy hắn hết thảy đều là hư, cho nên hắn mới thống khoái như vậy đáp ứng Tô Trần. Tại yên lòng đằng sau, Dương Tuyển Tông Tông chủ ánh mắt nhìn về phía Tô Trần, đột nhiên lộ ra vẻ cân nhắc, thử thăm dò mở miệng nói: Mặc dù ta niên kỷ hư trưởng các hạ rất nhiều, nhưng xem ngươi phong cách hành sự, ta cũng là khó tránh khỏi bội phục. Không biết các hạ tôn tính đại danh, đến từ nơi nào, cũng tốt để cho ta minh bạch chính mình lần này đến cùng là thua ở trên tay người nào. Cơ Trần. Tô Trần chỉ là đơn giản cấp ra hai chữ này. Đáp án này cùng Dương Tuyển Tông Tông chủ trong nội tâm đáp án không như mà hợp. Dương Tuyển Tông Tông chủ thở ra một hơi, cũng là một trận thoải mái, chí ít chính mình thua ở Cơ Trần trên tay, cũng không tính rất mất mặt. Dù sao Thiên Quang Vương triều trước đó đại vương tử, cùng Trắng Kình Phong Vương các loại nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, đều là lần lượt thua ở trong tay người này. Nhìn như vậy đến, tự mình tính là vận khí tốt, chí ít không có cái gì chân chính tổn thất không thể vãn hồi. Hiện tại, chúng ta phải nên làm như thế nào? Truyền tin cho thái tử. Dương Tuyển Tông Tông chủ hỏi, nếu hắn hiện tại thay đàn đổi dây ủng hộ thái tử, lại cũng không mang ý nghĩa chiến cuộc hắn liền có thể không cần phải để ý đến. Tới tương phản, hắn ngược lại càng hẳn là quan tâm chiến cuộc, để cho thái tử có thể sớm ngày thắng lợi, thế cục sớm một chút ổn định lại. Không cần. Liên ở chỗ này chờ lấy, không có gì bất ngờ xảy ra, thái tử hẳn là chẳng mấy chốc sẽ phái người tới tìm chúng ta. Tô Trần đạo. Úc Thân Vương bên kia rất nhanh liền nhận được tin tức, biết được Dương Tuyển Tông hướng ngoại giới phát ra duy trì thái tử thông cáo. Tin tức này cũng là không thể nghi ngờ cho Úc Thân Vương một cái trọng kích, hắn thậm chí đều phản ứng không kịp, thế cục làm sao lại chuyển biến đến nhanh như vậy, chẳng lẽ cũng là bởi vì Dương Hồng mấu chốt này quân cờ a? Nếu như trước đó sớm biết lời nói, Úc Thân Vương thà rằng vượt lên trước một bước đem Dương Hồng bắt lại, thà rằng bước lên đắc tội Dương Tuyển Tông tông chủ phong hiểm, cũng tuyệt đối sẽ không để tình thế phát triển thành dạng này. Đáng tiếc, trên đời không có biết trước, cũng không có khả năng lại một lần. Ở trên trời suối Vân Đô, thái tử trong cung điện, một tên gần trung niên nam tử mặc hoa phục, tại trong đại điện lo lắng đi tới đi lui, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút trên tường bản đồ chiến thuật, sau đó lại lâm vào lo nghĩ bên trong. Mà tại phía dưới đại điện, còn ngồi một chút đại thần cùng thế lực thủ lĩnh, rất rõ ràng, đây là thái tử lãnh đạo phía dưới một trận chiến thuật hội nghị. Nhưng giờ này khắc này, toàn bộ đại điện đều rơi vào trong trầm mặc, bởi vì giờ này khắc này chiến trường thế cục đối với thái tử một phương hoàn toàn chính xác cực kỳ bất lợi. Thái tử điện hạ. Ngay vào lúc này, một tên thủ hạ chạy vào, mang trên mặt vui mừng, tin tức tốt, tốt đẹp tin tức. Tin tức tốt gì? Thái tử có chút không tin hỏi, cục diện bây giờ còn có thể có tin tức tốt? Thái tử điện hạ, thật là tin tức tốt, tiền tuyến thám mã phát tới tình báo, Dương Tuyển Tông nhân mã tại nửa ngày trước đó đột nhiên rời đi Vương Đô ngoại đại doanh, hướng Dương Tuyển Tông phương hướng chỉ binh. Thủ hạ kêu hô. Cái gì? Dương Tuyển Tông chỉ binh? Thiên Tuyển thái tử hoàn toàn khó có thể tin, cái này Dương Tuyển Tông là Úc Thân Vương chỗ dựa lớn nhất, lại còn nói triệt binh liền triệt binh, sẽ không phải là kế nghi binh đi. Thiên Tuyển thái tử phản ứng đầu tiên chính là đây không phải là thật. Không sai, có phải hay không là Úc Thân Vương trận doanh lấy ra mê hoặc chúng ta cái bẫy? Phía dưới đám đại thần cũng nao nao đưa ra chất vấn. Không phải là bởi vì khác, mà là bởi vì bọn hắn thực sự nghĩ không ra lý do gì, dẫn đến Dương Tuyển Tông muốn tại tình thế này đối với Úc Thân Vương trận doanh một mảnh tốt đẹp thời điểm, đột nhiên rời khỏi Úc Thân Vương trận doanh. Thái tử điện hạ, lại là một người khác chạy vào. Dương Tuyển Tông hướng toàn bộ Thiên Tuyển Vương triệu phát ra thông cáo, tuyên bố duy trì Thái tử điện hạ ngài chính thống vương vị, thảo phạt Úc Thân Vương phản tặc, đồng thời hiệu triệu Thiên Tuyển Vương triệu những thế lực khác đều hành động đứng lên, cộng đồng duy trì Thái tử điện hạ. Cái gì? Thái tử càng thêm khó có thể tin, ý là cái này Dương Tuyển Tông phản bội, đổi mà ủng hộ chúng ta. Chư quân, các ngươi thấy thế nào? Thái tử tỉnh táo lại đằng sau, liền bắt đầu hỏi thăm về ở đây đại thần cùng các đại thế lực lãnh tụ đến. Ngay tại lúc này, đột nhiên truyền đến như vậy hoang đường tin tức tốt, làm cho người phản ứng đầu tiên chính là đây là tin tức giả, là địch nhân cố ý phóng xuất dẫn bọn hắn mắc lửa. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm thấy nếu như đây quả thật là một cái âm mưu lời nói, vậy cái này âm mưu không khỏi lộ ra quá náo tàn. Bởi vì căn bản liền sẽ không có người tin tưởng Dương Tuyển Tông hội đột nhiên rời đi Úc Thân Vương trận doanh, hơn nữa còn chiêu cáo thiên hạ nói muốn duy trì Thái tử trận doanh. Chính là bởi vì chuyện này quá mức đột nhiên, để cho người ta không thể tin, cho nên mới sẽ để cho người ta không khỏi cảm thấy, chẳng lẽ chuyện này là thật phải không? Thái tử điện hạ, nếu như nói đây là Úc Thân Vương nhằm vào chúng ta âm mưu lời nói, bọn hắn giống như không cần thiết nhằm vào chúng ta chơi một cái dạng này cái bẫy à? Đúng vậy à, nếu như nói Dương Tuyển Tông thật đối ngoại phát ra thông cáo, thay đàn đổi dây lời nói, vậy đối với Úc Thân Vương trận doanh danh vọng sẽ là một đả kích trầm trọng. Nếu như là làm bộ lời nói, Úc Thân Vương trận doanh hẳn không có tất yếu làm đến bước này đi. Vậy nhưng chưa hẳn. Cổ ngữ nói hay lắm, binh bất thiếm trá. Càng là ngay tại lúc này, chúng ta đối với dạng này tin tức càng phải thận trọng. Mọi người ở đây cũng cho ra hai loại hoàn toàn khác biệt ý kiến. Thiên Tuyển thái tử lâm vào trầm tư, hắn hiểu được, hiện tại nên hắn hạ quyết định thời điểm, nhất định phải nhằm vào tin tức đột nhiên xuất hiện này, làm ra tương ứng quyết sách. Thái tử điện hạ, ta đề nghị, chúng ta hay là án binh bất động tốt. Tục ngữ nói, lấy bất biến ứng và biến, nếu như đây là Úc Thân Vương trận doanh đang diễn trò, đơn giản chính là muốn cho chúng ta tự chui đầu vào lưới. Cho nên, chúng ta hẳn là vững vàng. Cũng chưa chắc, nói không chừng chính là Úc Thân Vương cùng Dương Tuyển Tông thật trở mặt đơn giản như vậy đâu. Ta cảm thấy, cái này chưa chắc là Úc Thân Vương trận doanh cái bẫy. Vẫn là câu nói kia, bọn hắn không cần thiết cố ý làm như vậy. Nếu như tin tức này là thật, đây chính là chúng ta cơ hội thật tốt, nếu như bỏ qua, đây chính là hối hận cả đời. Một tên đại thần kiên trì nói, lấy ngươi góc nhìn, chúng ta nên thừa dịp Dương Tuyển Tông cùng Úc Thân Vương trở mặt thời cơ này, phát động một đợt phản công. Thiên Tuyển thái tử giật mình, hỏi, không sai, nếu như tin tức này là thật, như vậy Úc Thân Vương trận doanh hiện tại tất nhiên sinh ra lòng người rung động, chính là yếu kém thời khắc. Nhưng nếu như bỏ lỡ hiện tại thời cơ, đợi đến Úc Thân Vương lấy lại tinh thần, đem dưới tay thế lực cho chấn an được, thái tử điện hạ kia muốn đối với Úc Thân Vương tạo thành trọng đại đả kích, lại khó khăn. Tên Tiêu Mưu thần hướng về phía Thiên Tuyển thái tử chắc tay, nói ra, thái tử điện hạ, nghĩ lại à, nếu như đây quả thật là Úc Thân Vương cái bẫy, vậy chúng ta tùy tiện phát binh đi tiền đánh, không phải liền là vừa vặn chúng Úc Thân Vương kế sách sao? Lập tức có người đứng ra phản đối. Chương 2366 xinh đẹp thắng trận. Chương 2366 xinh đẹp thắng trận. Thái tử điện hạ, phàm là thành công đều nương theo lấy phong hiểm. Mặc dù chúng ta bây giờ không cách nào xác định tin tức này đến cùng là thật là giả, nhưng chỉ cần có nhất định khả năng, nên thử một lần. Huống chi lấy lao thần kinh nghiệm đến xem, tin tức này 89 phần 10 là thật. Lại có một tên Mưu thần góp lời, ta đồng ý Nguyễn Tư không cách nhìn. Ta cũng đồng ý. Đối với chúng ta mà nói, cái này đích xác là một cái thay đổi thế cục cơ hội tốt. Thời gian dần trôi qua, càng ngày càng nhiều người bắt đầu đồng ý thừa cơ hội này phát động phản công. Tốt, ta cũng chính là nghĩ như vậy, nếu chúng khanh đại đa số đều đồng ý, như vậy, liền hiện tại lập tức triệu tập đại quân đi trùng kích Úc Thân Vương trận doanh, giết bọn hắn một trở tay không kịp. Thiên Tuyển Thái tử giải quyết dứt khoát, lập tức bắt đầu triệu tập nhân mã. Không lâu sau đó, Thiên Tuyển Vương đô thành môn mở rộng, thái tử dưới tay một sóng lớn tinh nhuệ nhân mã, từ trên trời suối trong vương đô trùng trùng điệp điệp xung ra, đối với chú đóng ở vương đô bên ngoài Úc Thân Vương đại doanh phát động đột nhiên xuất hiện công kích. Úc Thân Vương đại doanh, bình thường đều là kỷ luật nghiêm minh, tại loại này đột nhiên tập kích trước mặt, cũng không trở thành gánh không được. Nhưng là hết lần này tới lần khác hôm nay, Dương Tuyển Tông phản bội tin tức truyền đến, làm cho Úc Thân Vương trong đại doanh khó tránh khỏi có chút hỗn loạn. Chính là loại này hỗn loạn, cho thái tử bộ đội thừa dịp cơ hội, làm cho thái tử bộ đội đánh một cái xưa nay chưa từng có xinh đẹp thắng trận lớn. Mà Úc Thân Vương chiến tuyến thì là bị trực tiếp trùng kích ra một cái thảm liệt lỗ hổng, trước đó cái kia tường đồng thùng sắt giống như vây quanh, bị xé mở cái này lỗ hổng lớn đằng sau, một chi quá tử bộ đội liền trực tiếp từ lỗ hổng này bên trong lao ra, rời đi vương đô. Trước đó đều là Úc Thân Vương trận doanh đem vương đô vây khốn đến cực kỳ chặt chẽ, thái tử dưới tay cho dù là một con ruồi cũng bay không đi ra. Nhưng lần này lại là trực tiếp nguyên một chi bộ đội xông ra vây khốn. Đồng thời, Úc Thân Vương trận doanh trải qua phen này trùng kích, cũng là nguyên khí đại thương. Lại thêm trước đó Dương Tuyển Tông phản bội mang đến trùng kích, càng làm cho đến Úc Thân Vương trận doanh lại lần nữa lâm vào tiểu quy mô hỗn loạn, muốn bình ổn lại cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tại vương đô bên ngoài 600 dặm chỗ, một chi thái tử bộ đội đi tới Dương Tuyển Tông đại quân tạm thời đóng quân chỗ. Tông chủ, bên ngoài người đến, nói là thái tử người cầu kiến, muốn cùng tông chủ nói chuyện. Dương Tuyển Tông một tên đệ tử chạy vào tông chủ doanh trướng, bẩm báo nói. Dương Tuyển Tông tông chủ theo bản năng nhìn ngồi ở bên cạnh Tô Trần một chút, gặp Tô Trần nhẹ gật đầu, lúc này mới nói, mời bọn họ tiến đến. Các loại đệ tử kia ra ngoài, Dương Tuyển Tông tông chủ lúc này mới cảm khái than nhẹ một tiếng, nghĩ không ra, thái tử người thật đúng là tới. Trước đó Tô Trần nói, chỉ cần ở chỗ này chờ đợi, thái tử người chẳng mấy chốc sẽ tìm tới cửa. Khi đó, Dương Tuyển Tông tông chủ còn không tin, bởi vì thái tử quân đội rõ ràng liền bị vây ở vương đô Lý gia không được, làm sao có thể đến nơi đây. Nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, thái tử quân đội lại ngang nhiên phát động một lần tập kích, đem Úc Thân Vương bộ đội trùng kích ra một cái lỗ hổng, chạy ra vương đô. Không thể không nói, đối với chuyện này, Dương Tuyển Tông tông chủ rất là bội phục thái tử phách lực. Thoại âm rơi xuống, cũng không lâu lắm, liền có một tên thái tử dưới tay tướng quân, mang theo mấy cái tùy tùng, phong trần mệt mỏi tiến vào doanh trướng. Gặp qua Dương tông chủ, tướng quân này vừa tiến đến, lập tức đối với Dương Tuyển Tông tông chủ thi lễ một cái. Về phần một bên Tô Trần, thì bị nó trực tiếp xem nhẹ. Không có cách nào, Tô Trần nhìn tuổi còn rất trẻ, hoàn toàn chính xác không giống như là cái gì nhân vật trọng yếu. Cận tướng quân, Dương Tuyển Tông tông chủ hiển nhiên cũng là trước kia liền nhận biết người tướng quân này. Dương tông chủ, nghe nói Dương Tuyển Tông phát ra thông cáo, tuyên bố duy trì thái tử điện hạ. Mặt tướng trước tiên ở nơi này đại biểu thái tử điện hạ, tạ quá Dương tông chủ cao thượng. Cái kia cận tướng quân đốn đông nhiên, lại thử thăm dò đạo, không biết Dương tông chủ vì sao đột nhiên Dương Tuyển Tông tông chủ nghe vậy, liền biết đối phương muốn hỏi chính là, chính mình làm sao lại đột nhiên đảo ngũ hướng thái tử một bên. Dù sao Dương Tuyển Tông một mực ở vào Úc Thân Vương trong trận doanh, đột nhiên tuyên bố đổi cờ đổi màu cờ, đích thật là một kiện để cho người ta không nghĩ ra sự tình. Mà đối với điểm này, Dương Tuyển Tông tông chủ đã từ lâu nghĩ kỹ một bộ có thể khiến người ta tin phục lý do thoái thác. Cận tướng quân, không nói gạt ngươi, lúc mới bắt đầu nhất, ta đích xác là nhất thời hồ đồ, nghĩ lầm. Bất quá cũng may, Thiên Quang Vương triều phụ quốc Thánh Vương thuyết phục ta, ta hiện tại đã cải biến ý nghĩ, quyết định duy trì thái tử điện hạ chính thống. Dương Tuyển Tông tông chủ biết, mình tại nơi này sự kiện bên trên, thật cũng không tất yếu lộ ra quá khiêm tốn. Dù sao, ủng hộ của mình đối với thái tử tới nói, đó cũng là trên trời rơi xuống tới địa bánh. Thiên Quang Vương triều phụ quốc Thánh Vương, cái kia cận tướng quân nghe vậy sững sờ, tựa hồ là đang tiêu hóa lấy trong lời nói này lượng tin tức, sau đó mới là vui mừng. Dương tông chủ, ý của ngài là Thiên Quang Vương triều tại giúp thái tử điện hạ? Tại trận phản loạn này bắt đầu sơ kỳ, Thiên Tuyển thái tử hoàn toàn chính xác hướng lên trời Quang Vương hướng phát ra thư cầu viện, nhưng chậm chạp không có đạt được đáp lại. Thái tử một phương, thời gian dần trôi qua cũng liền từ bỏ trông cậy vào Thiên Quang Vương triều hỗ trợ ý nghĩ. Nhưng bây giờ nghe được Dương Tuyển Tông tông chủ lời nói này, tựa hồ bảo ngày mai Quang Vương hướng ngay tại đúng tay việc này, tự nhiên làm cho cái này cận tướng quân mừng rỡ. Không sai, phu quốc Thánh Vương một phen chí lý, hướng dẫn từng bước, thuyết phục ta. Dương Tuyển Tông tông chủ không có nói là bởi vì Tô Trần bắt cóc con của mình, mới làm cho chính mình đầu hàng, chỉ nói là Tô Trần thuyết phục chính mình. Mặt tướng minh bạch. Cận tướng quân nhẹ gật đầu, trên mặt biểu lộ một lần nữa trở nên cẩn thận. Như vậy Dương tông chủ, hiện tại có kế hoạch gì? Kế hoạch a, bổ tông chủ ngược lại là hoàn toàn chính xác có một cái. Dương Tuyển Tông tông chủ chậm rãi gật đầu, hiện tại ta có thể dẫn đầu Dương Tuyển Tông đội ngũ phản sát về vương đô, Úc Thân Vương trận doanh tất nhiên trở tay không kịp. Đến lúc đó chúng ta Dương Tuyển Tông đội ngũ cùng thái tử nhân mã đến cái trong ngoài giáp công, tất nhiên có thể đối với Úc Thân Vương trận doanh tạo thành lại một lần trọng thương. Kế sách này đích xác không ít mất là một đầu diệu kế. Diệu liên diệu tại, đối với Úc Thân Vương tới nói, đây cũng là một lần trở tay không kịp. Ai có thể ngờ tới, lúc đầu đã trở về Dương Tuyển Tông sơn môn Dương Tuyển Tông đội ngũ, lại đột nhiên ở giữa lại giết trở về, công kích Úc Thân Vương đội ngũ đâu? Kế này hoàn toàn chính xác có thể thực hiện. Cái kia cận tướng quân mặc dù mừng rỡ, nhưng vẫn duy trì cảnh giác tư thái. Cái kia Dương tông chủ, là mạt tướng về trước đi, ngươi sau đó lại theo vào, hay là mạt tướng cùng ngươi cùng một chỗ hành động? Cái này cận tướng quân, hay là ôm một tia hoài nghi, cũng không 100 tin tưởng, Dương Tuyển Tông sẽ cứ như vậy tùy tiện đảo ngũ duy trì thái tử. Cho nên, hắn hay là tại thăm dò, chủ yếu là nhìn xem Dương Tuyển Tông tông chủ đối với hắn lời nói này sẽ làm phản ứng gì. Bất quá, Cận tướng quân lời nói này còn chưa nói xong, liền im bặt mà dừng. Bởi vì, cận tướng quân sau lưng một cái tùy tùng bộ dáng người, đột nhiên giơ tay lên một cái, ngăn lại hắn nói chuyện. Chương 2367 sức đầu mẹ chán ốc thân vương, chương 2367 sức đầu mẹ chán ốc thân vương Dương Tông chủ. Tùy tùng kia bộ dáng người, đi tới phía trước đến, đem trên đầu mình mũ giáp gỡ xuống, đối với Dương Tuyển Tông Tông chủ, khẽ bước cầm ra hiệu. Thái tử điện hạ. Dương Tuyển Tông Tông chủ lập tức nhận ra tên này ra vẻ tùy tùng người, lại là Thiên Tuyển Thái tử, không khỏi cũng là có chút ngoài ý muốn. Dương Tông chủ, câu nghĩ đến nhìn xem tình huống, lại không muốn quá mức lộ ra, cho nên chỉ có thể ra vẻ tùy tùng, mong rằng Dương Tông chủ bỏ qua cho. Hôm nay suối Thái tử, đối với Dương Tuyển Tông Tông chủ ông quyền, thần đương nhiên sẽ không để ý. Dương Tuyển Tông Tông chủ cũng là đối với Thiên Tuyển Thái tử thi lễ một cái. Dương Tông chủ nhanh không cần đa lễ. Thiên Tuyển Thái tử vội nói, đối với ngươi trưởng nghĩa tương trợ, cô nội tâm thật là rất cảm kích. Không nói gạt ngươi, mới đầu nghe được Dương Tuyển Tông phát ra thông cáo, rất nhiều người nhắc nhở cô, đây có lẽ là Úc Thân Vương thiết kế cái bẫy. Nhưng cô không tin, bởi vì Dương Tông chủ ngươi luôn luôn là rất thẳng thắn, cũng không phải là loại kia làm âm mưu quỷ kế người. Thiên Tuyển Thái tử lời nói này bên trong cũng là vô hình cho Dương Tuyển Tông Tông chủ đeo một đỉnh tân bút. Đương nhiên, trên thực tế, Thiên Tuyển Thái tử có can đảm ở thời điểm này lộ ra thân phận của mình, không sợ vòng giữa bộ, dĩ nhiên không phải bởi vì thật tin tưởng Dương Tuyển Tông Tông chủ là rất thẳng thắn có tử, mà là hắn tại sau khi đến, thông qua giả trang tùy tùng ở một bên quan sát Dương Tuyển Tông Tông chủ biểu lộ, ngựa khí các loại chi tiết, cuối cùng được ra Dương Tuyển Tông Tông chủ có thể tin kết luận. Mà nếu như Dương Tuyển Tông Tông chủ không thể tin lời nói, Thiên Tuyển Thái tử cũng không phải không có cho mình an bài đường lui. Trọng yếu nhất chính là, Thiên Tuyển Thái tử lúc này lựa chọn hiện thân, kỳ thật cũng là một loại thăm dò, nếu như Dương Tuyển Tông Tông chủ thật sự có âm mưu cái bẫy lời nói, trông thấy hắn Thiên Tuyển Thái tử bản tôn hiện thân, 89/10 sẽ nhịn không nổi động thủ. Mà nếu như Dương Tuyển Tông Tông chủ không có động thủ, vậy đã nói rõ, cái này Dương Tuyển Tông Tông chủ, hơn phân nửa là đáng giá tín nhiệm. Cho nên, căn cứ vào đủ loại này cân nhắc, Thiên Tuyển Thái tử cuối cùng lựa chọn loại này nhìn qua rất mạo hiểm phương thức. Thái tử quá khen. Dương Tuyển Tông Tông chủ ngay trước Tô Trần mặt, tự nhiên cũng không tốt đoạt công, trên thực tế, là Thiền Quang Vương triều phụ quốc Thánh Vương thuyết phục ta, để cho ta cải biến chủ ý, quyết định duy trì Thái tử điện hạ chính thống. Vị kia Thiền Quang Vương triều phụ quốc Thánh Vương ở nơi nào? Câu nghĩ kỹ hảo cảm tạ ơn hắn. Thiên Tuyển Thái tử vội vàng nói, trên thực tế, hắn ngay ở chỗ này. Dương Tuyển Tông Tông chủ thoại âm rơi xuống, ở trên trời suối Thái tử ánh mắt kinh ngạc bên trong, Dương Tuyển Tông Tông chủ chính là đứng lên, đi tới Tô Trần bên người. Vị này là Thiên Quang Vương triều phụ quốc Thánh Vương. Thiên Tuyển Thái tử lấy làm kinh hãi, khi hắn đi vào không phải không nhìn thấy Tô Trần, nhưng theo bản năng cho là đây chỉ là một nhân vật râu ria mà thôi. Lại không nghĩ rằng, cái này nhìn qua miệng còn hôi sữa người trẻ tuổi, lại chính là Thiên Quang Vương triều phụ quốc Thánh Vương. Cũng không phải là cái gì râu ria tiểu nhân vật. Trước kia cũng đã được nghe nói hôm nay Quang Vương hướng phụ quốc Thánh Vương cơ Trần hết sức trẻ tuổi, nhưng vẫn là không ngờ tới, hội niên nhẹ đến loại trình độ này. Rất khó tưởng tượng, một người trẻ tuổi như vậy, lại chính là cái kia trong truyền thuyết ở trên trời Quang Vương hướng lật tay thành mây trở tay thành mưa phụ quốc Thánh Vương. Bất quá, mặc dù trong lòng nhắc lên kinh đào hải lãng, nhưng Thiên Tuyển Thái tử cũng không dám lãnh đạm Tô Trần, hắn biết, cái này Cơ Trần ở trên trời quang vương hướng, thế nhưng là cùng nữ vương Bình Khởi bình tọa địa vị. Nghe qua Cơ Trần vương gia đại danh, như sấm bên tai. Hôm nay gặp mặt, mới biết nghe đồn quả nhiên không giả, danh thiên tài, hoàn toàn chính xác làm cho người tin phục. Thiên Tuyển Thái tử vừa lên đến, cũng là cho Tô Trần đeo một đỉnh tân bút. Không thể không nói, hôm nay suối Thái tử ở phương diện này hay là rất khéo léo. Bất quá, Tô Trần tịnh không để ý những lễ nghi phiền phức này, chỉ là cười nhạt một tiếng, Thái tử điện hạ, Thiên Quang Vương triều viện trợ tới trưởng, mong rằng thông cảm. Không muộn không muộn, đã phi thường kịp thời. Thiên Tuyển Thái tử trước đó đều đã nhìn trời Quang Vương hướng viện trợ không ôm trông cậy vào, hiện tại đột nhiên nhìn thấy Tô Trần xuất hiện, đồng thời còn giúp hắn chiêu an Dương Tuyển Tông, mừng rỡ còn đến không kịp, làm sao lại cảm thấy quá trễ. Tốt, vậy liền việc này không nên chậm trễ, chuẩn bị đối với Úc Thân Vương trận doanh khởi xướng tiến công. Tô Trần cũng là không chút do dự. Rất nhanh, Dương Tuyển Tông Tông chủ bên này liền đem Dương Tuyển Tông đội ngũ cho chỉnh hợp tốt, đồng thời tiến hành trước khi chiến đấu tổng động viên, hạch tâm chính là hiệu triệu Dương Tuyển Tông các tướng sĩ, từ hôm nay trở đi, ủng hộ Thái tử chính thống. Để Dương Tuyển Tông Tông chủ ngoại ý muốn chính là, Dương Tuyển Tông từ trên xuống dưới người, vừa nghe đến muốn ủng hộ Thái tử chính thống, rõ ràng đều là không chút do dự đáp ứng, căn bản không có nửa điểm xoắn xuýt, thậm chí còn có chút hưng phấn. Nói trắng ra là, những này Dương Tuyển Tông người, nghe nói không cần đi theo Úc Thân Vương làm phản loạn, vậy mà đều là một bộ nhẹ nhàng thở ra dáng vẻ, đây là Dương Tuyển Tông Tông chủ không nghĩ tới. Dương Tuyển Tông Tông chủ cũng là ý thức được, dưới tay mình những người này, đối với ủng hộ Thái tử quyết định này, nhưng so sánh ủng hộ Úc Thân Vương quyết định này, lại càng dễ tiếp nhận nhiều. Nói cho cùng, tại tuyệt đại đa số người trong lòng, Thái tử hay là vương triều chính thống. Về phần Úc Thân Vương, cuối cùng vẫn là phản loạn thế lực, dù là cuối cùng đăng cơ, cũng nổi danh bất chính luôn bất thuận cảm giác. Huống chi, Thái tử cho tới nay cũng không có phạm qua cái gì sai lầm lớn, thanh danh cũng coi như có thể. Ủng hộ vương triều chính thống, đây mới là lòng người chỗ hướng, điểm này, Dương Tuyển Tông Tông chủ xem như cảm nhận được. Trong lúc nhất thời, Dương Tuyển Tông Tông chủ nội tâm cũng là hơi xúc động, cảm thấy mình bị bức hiếp duy trì Thái tử, có lẽ đúng lúc là một cái quyết định chính xác. Dương Tuyển Tông đại quân trùng trùng điệp điệp, một lần nữa hướng Úc Thân Vương doanh địa mở đi ra. Cái gì? Dương Tuyển Tông người lại trở về. Tại trong doanh địa, Úc Thân Vương cũng là rất nhanh nhận được Dương Tuyển Tông đại quân trở về tin tức. Trong lúc nhất thời, Úc Thân Vương cũng là lâm vào hồ nghi bên trong. Cái này Dương Tuyển Tông người, làm sao lại đi mà quay lại? Chẳng lẽ là Dương Tuyền Tông tông chủ lại nghĩ rõ ràng, dự định một lần nữa quy hàng hắn Ốc Thân Vương, hay là có mặt khác âm mưu? Nếu như là có mặt khác âm mưu lời nói, vậy bây giờ cũng không phải một thời cơ tốt, lúc đầu Dương Tuyền Tông làm phản, liền để khiến cho Ốc Thân Vương trận doanh lòng người rung động, làm hại hắn lại là gõ, lại là trấn an, lại là dụ hoặc, còn không có đem người tầm cho triệt để dàn xếp lại. Nếu như lúc này lại có chuyện gì, cái kia không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Đang lúc Ốc Thân Vương cảm thấy lo nghĩ, dự định phái người đi trước thăm dò thử thời điểm, lại là liên tiếp lại có mấy cái tin tức chuyển đến, mà lại đều là tin tức xấu. Không xong, vương gia, Dương Tuyền Tông người không phải đến một lần nữa quy hàng, mà là đến tiến đánh chúng ta. Vương gia, doanh địa Đông Bắc Đại Môn bị công phá. Vương gia, Tây Bắc Đại Môn bị mãnh liệt tiến đánh, ở nơi đó đóng giữ hai vị tướng quân sắp không chịu được nữa. Vương gia, Trương tướng quân bị địch nhân chém đầu. Tin tức xấu một cái tiếp một cái chuyển đến, làm cho Ốc Thân Vương lập tức sức đầu mẹ chán. Chương 2368 Cự Phong Tông, chương 2368 Cự Phong Tông. Thế nhưng là Ốc Thân Vương trận doanh ngắc ngộng, đến nơi đây cũng không có kết thúc, mà là vừa mới bắt đầu. Đóng giữ Thiên Tuyển Vương đô nội thái tử đang thế lực, hiển nhiên cũng là nhận được tin tức từ Vương đô bằng ra, cùng Dương Tuyển Tông trong ngoài giáp công, đối với Ốc Thân Vương thế lực phát động đại tiến công. Trong lúc đó, Ốc Thân Vương cũng ý đồ dãy rùa qua, tổ chức nhiều lần phản công, nhưng cuối cùng hay là bởi vì thực lực không bằng người, bị quả thực là trấn áp xuống dưới. Nguyên bản Ốc Thân Vương thế lực có thể nói là mạnh hơn thái tử thế lực, nhưng từ khi Dương Tuyển Tông đảo ngũ đằng sau, tương đương với một cái trọng lượng cấp quả cần đột nhiên từ Ốc Thân Vương một phương đổi được thái tử một phương, cây cân tự nhiên hoàn toàn phản tới. Mà một mực phản công thất bại, đối với Ốc Thân Vương trận doanh sĩ khí đặc kích cũng là vô cùng lớn. Dưới loại tình huống này, Thiên Tuyển thái tử cuối cùng tự mình ra mặt, đối với Ốc Thân Vương trận doanh tất cả mọi người gọi hàng, tuyên bố nếu như bây giờ người đầu hàng, có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng nếu như ngu xuẩn mất khôn lời nói, nhất định đả kích đến đấy. Không thể không nói, loại này thông điệp luôn luôn có thể đưa đến hiệu quả. Trong lúc nhất thời, rất nhiều mất đi lòng tin Ốc Thân Vương thủ hạ, nhao nhao quay giáo quy hàng. Đương nhiên, cũng có một chút kiên định Ốc Thân Vương người ủng hộ, đều là nhao nhao quát lớn những này quy hàng người, đồng thời cổ vũ những người khác, ý đồ tướng quân tâm kéo trở về. Chỉ là, cái này quân tâm một khi dao động, cũng không phải là tốt như vậy kéo trở về. Tô Trần bọn hắn cũng là thấy tốt thì lấy, chiêu mộ một nhóm quy hàng người đằng sau, liền triệt binh trở về Thiên Tuyển trong Vương đô, chỉ là lưu lại một bộ phận binh lực trú đóng ở Vương đô bên ngoài. Còn lại Ốc Thân Vương thế lực, tương đối ngoan cố, phải xử lý, tất nhiên còn cần một đoạn thời gian. Bất quá, bất kể như thế nào, trải qua hôm nay trận này tập kích, đại cục cũng coi là định. Tô Trần xử lý loại sự tình này, cũng là kinh nghiệm mười phần, chiếu vào lần trước xử lý Cổ Vân Nhất Mạch phản loạn cách làm, ý dạng họa hồ lô là được. Bất quá, Tô Trần vẫn là không có lựa chọn quá nhiều nhúng tay, mà là để Thiên Tuyển thái tử chính mình đi xử lý. Tô Trần chính mình thì là ở trên trời suối trong vương đô, không có việc gì tu luyện một chút, củng cố một chút các hạng kỹ năng. Đại cục nếu đã định, thái tử quân đội lần nữa khôi phục sức sống cùng lòng tin, treo lên trượng lai, cũng là so di vãng càng có lực hơn rất nhiều. Không đến thời gian một tháng, thái tử thế lực lợi dụng dễ như trở bàn tay bình thường tốc độ, không ngừng đem Ốc Thân Vương thế lực từng bước xâm chiếm, phá hủy. Đến cuối cùng, liền ngay cả Ốc Thân Vương cũng bị thái tử thế lực cho bắt sống. Mà chuyện này không thể nghi ngờ thành đệ sập Ốc Thân Vương trận doanh cuối cùng một cây dâm dạng. Đến tận đây, Thiên Tuyển thái tử trận doanh cũng coi là đại hoạch toàn thắng. Mà hết thể này chuyển cơ đều là từ trên trời quang vương hướng phụ quốc thánh vương cơ trần nửa đường thăm ra mà bắt đầu. Tô Trần tự nhiên là nhận lấy thái tử trận doanh như là anh hùng bình thường gieo họ cùng lễ ngộ, nhất là Thiên Tuyển thái tử càng đem hắn xem như đại ân nhân. Đương nhiên, hiện tại Thiên Tuyển thái tử đã thuận lợi đăng cơ thành Thiên Tuyển quốc quân. Thiên Tuyển quốc quân cũng là đại thú bút, cho Tô Trần dị thường xa xỉ trả thù lao. Những này trả thù lao bên trong, trừ một chút thường quy linh dược cấp cao bên ngoài, còn hữu dụng Thiên Tuyển vương triều cảnh nội đặc sản suối minh đá cháy chế tạo trọn vẹn thần binh trường kiếm. Một bộ này thần binh trường kiếm, khoảng chừng 108 chuôi, nó đẳng cấp mặc dù không bằng Tô Trần trong tay vô danh kiếm, nhưng lại thắng ở số lượng nhiều, mà lại đều là chế thức chế tạo, khí thế mười phần. Trọn vẹn thần binh trường kiếm, dùng để thay thế Tô Trần bắt hoang phá ma kiếm trong trận trường kiếm, là dư xài. Đối với dạng này thu hoạch ngoài ý muốn, Tô Trần cũng là phi thường hài lòng. Mặt khác, Tô Trần còn chiếm được số lớn đồng bạc đan tạ ơn. Đồng bạc đan loại vật này, Tô Trần bất luận là kiếm trận hay là trận pháp, hoặc là phi trù, đều muốn dùng đến, vĩnh viễn sẽ không ngại nhiều. Ở trên trời suối Vương Đô, lại dừng lại một đoạn thời gian, đem mới được đến trường kiếm, dung hợp tiến bắt hoang phá ma kiếm trong trận, làm thành phi kiếm. Mỗi ngày suối Vương triều thế cục đã triệt để bình định, Tô Trần lúc này mới xin miễn Tân Quốc quân giữ lại, chuẩn bị rời đi Thiên Tuyển Vương Đô, tiến về Cự Phong Tông. Cự Phong Tông ở trên trời suối trong vương triều, tính một cái tương đối lớn tông môn. Bất quá, cùng Dương Tuyển Tông khác biệt chính là, Cự Phong này tông từ trước đến nay vương thất quan hệ không phải rất mật thiết, thuộc về một cái mười phần độc lập tông môn. Đương nhiên, cái này cũng cùng Cự Phong tông vị trí địa lý có quan hệ. Cự Phong này tông địa chỗ Thiên Tuyển vương triều tây nam biên thủy, cùng Thiên Tuyển vương triều hạch tâm địa vực cách Thiên Sơn và thủy, liên hệ tự nhiên là rất ít. Mà tại Cự Phong này tông xung quanh, còn có mặt khác trọn vẹn 20-30 cái tới quy mô không chênh lệch nhiều tông môn thế lực, đồng dạng cũng là không thế nào nhận vương triều ước thúc, tựa như là độc lập tiểu vương quốc. Tô Trần tại đi Cự Phong tông trước đó, cũng là cùng Thiên Tuyển Tân Quốc quân nói việc này. Quốc quân nghe vậy, ngược lại là nhớ tới một kiện cùng Cự Phong Tông có liên quan sự tình đến. Nguyên lai một tháng trước, Cự Phong này tông đã từng hướng lên trời suối triều đình đệ trình qua một phần tấu chương, nói tại Cự Phong Tông phụ cận phát hiện một cái bí cảnh, xin mời triều đình cường giả đi qua nhìn xem xét. bởi vì Cự Phong Tông cho tới nay liền cùng triều đình không có gì liên quan, cho nên phần tấu chương này có vẻ hơi không đầu không đuôi. Lại thêm lúc đó triều đình thế cục còn không an ổn, liền đem phần tấu chương này cho gác lại. Hiện tại Tô Trần nhấc lên, quốc quân mới nhớ tới phần tấu chương này đến. Tô Trần biết được có phần tấu chương này, dứt khoát liền chủ động đưa ra, liền do chính mình đại biểu Thiên Tuyển triều đình cường giả đi Cự Phong Tông bên kia nhìn một chút. Dù sao Tô Trần đúng lúc là muốn đi, mà bây giờ Thiên Tuyển triều đình cường giả cũng đều bởi vì tân quân đăng cơ mà bận rộn, dọn không ra tay đến. Trọng yếu nhất chính là Tô Trần đối với Cự Phong Tông nói tới bí cảnh kia có mấy phần hứng thú, bởi vì từ Cự Phong Tông trong tấu chương ngựa khí đến xem, bí cảnh kia tựa hồ có chút không tầm thường. Quốc quân gặp Tô Trần có hứng thú, tự nhiên cũng là mừng rỡ xin mời Tô Trần làm thầy. Bất quá hắn đồng thời cũng biểu thị, nếu như Tô Trần đi đằng sau phát hiện đối với bí cảnh kia không có hứng thú, cũng có thể tùy thời thông chi hắn, hắn lại phái người khác đi. Nói tóm lại, hết thảy đều lấy Tô Trần thuận tiện làm chuẩn. Tô Trần cưỡi phi chu một đường đi vào Cự Phong Tông chỗ khu vực. Cự Phong này tông căn cứ từ Cổ Vân Nhất Mạch Dư Nghiệt trong miệng hỏi ra tin tức, Thôi Vũ Ngộng chính là được đưa đến nơi này. Điểm này cũng là để Tô Trần nghi hoặc, vì cái gì Cổ Vân Nhất Mạch sẽ đem Thôi Vũ Ngộng đưa đến dạng này một cái ngoại giới trong tông môn đến, mà lại cũng không biết là trùng hợp hay là nguyên nhân khác. Cự Phong này tông còn vừa vặn cho Thiên Tuyển triều đình nộp tấu chương, xin mời triều đình phái cường giả đến xem bí cảnh kia. Tô Trần đi vào Cự Phong Tông, không có gióng trống thua chiêng, mà là lặng yên không tiếng động chui vào. Cự Phong này bên ngoài tông vây cấm chế, đối với Tô Trần tới nói, thùng rông kêu to bình thường. Tại Cự Phong Tông trọng yếu nhất, linh khí nồng nặc nhất khu vực, có một gian Cự Phong Tông tông chủ tư nhân động phủ. Cự Phong kia tông tông chủ, ngay tại trong động phủ minh tưởng. Đột nhiên, hắn cảm giác đến từ ngoài động phủ của mình, truyền đến một trận có chút ba động. Chương 2369 cực hàn thể chất, chương 2369 cực hàn thể chất, sau một khắc, cái này tư nhân động phủ cấm chế, vậy mà giống như không có bất kỳ cái gì phòng ngự bình thường, bị một cỗ lực lượng thần kỳ trực tiếp cho pha vỡ. Người nào? Cự Phong Tông tông chủ cũng là quá sợ hãi. Không phải chính ngươi viết đấu chương, xin mời triều đình phái người đến ngươi Cự Phong Tông a? Một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, sau đó Tô Trần thân ảnh liền hiện lên đi ra. Nói thật, Tô Trần làm như vậy cũng là có ra vai phủ đầu mục đích, là muốn nhìn một chút Cự Phong này tông có thể hay không tồn tại âm mưu gì chuyện ẩn ở bên trong. Bất quá giờ phút này, từ Cự Phong Tông tông chủ phản ứng đến xem, cũng không tồn tại âm mưu gì. Ngươi là triều đình phái tới cường giả? Cự Phong Tông tông chủ bán tín bán nghi, từ Tô Trần tuổi tác đến xem, thấy thế nào làm sao không giống như là triều đình phái tới cường giả à? Không sai, là ta. Tô Trần lại là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, ngươi gọi ta Tô Trần liền tốt. Tô Trần cũng không sử dụng cơ Trần danh tự, mà là cố ý che giấu thân phận của mình, lấy đưa đến điệu thấp hiệu quả. A, Tô công tử. Cự Phong Tông tông chủ hơi chần chờ, từ kỳ biểu tình có thể thấy được, đối với triều đình phái như thế một người trẻ tuổi đến Cự Phong Tông, hắn là có chút không quá có thể tiếp nhận. Bất quá, trên miệng hắn ngược lại là cũng không nói cái gì, chỉ là nói, Tô công tử, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức lên đường đi bí cảnh kia chỗ đi. Không nóng nảy. Tô Trần khoát tay áo, ta hỏi ngươi, các ngươi Cự Phong Tông bên trong, phải chăng có một cái gọi là Thôi Vũ Ngộng nữ tử? Cái gì? Cự Phong Tông tông chủ có chút mê mang, đối với danh tự này, tựa hồ có chút lạ lẫm. Bất quá, sau một lát, hắn liền nghĩ đến đứng lên, không sai, hoàn toàn chính xác có một người như thế, bất quá. Tô công tử là như thế nào biết đến? Ngươi không cần quản ta là như thế nào biết đến. Nói tóm lại, hiện tại đưa nàng giao cho ta. Tô Trần cũng lười cùng Cự Phong Tông tông chủ nói nhảm. Cự Phong Tông tông chủ trong mắt lóe lên một tia chần chờ, tựa hồ là đang do dự muốn hay không dựa theo Tô Trần nói làm. Tô Trần thấy thế, biết Cự Phong Tông tông chủ đang suy nghĩ gì, nhân tiện nói, yên tâm, đưa nàng đưa tới các ngươi tông môn thế lực kia, hiện tại đã hủy diệt. Ta có thể đảm bảo, dù là các ngươi đem nàng giao cho ta, cũng sẽ không có người lại tìm các ngươi phiền phức. Cự Phong Tông tông chủ nghe vậy, lúc này mới thư giãn xuống tới, từ bên ngoài kêu một tên thủ hạ tiến đến, phân phó thứ gì. Sau đó, Cự Phong Tông tông chủ lúc này mới đối Tô Trần đạo, nữ tử kia là mấy tháng trước đó, do một tên chưa từng thấy qua cường giả đưa đến chúng ta Cự Phong Tông, lúc đó gã cường giả kia không nói gì, chỉ ra lệnh cho chúng ta trông coi chiếu cố nàng, đồng thời không được lộ ra ngoài. Chúng ta cũng từng chất vấn qua, nhưng này tên cường giả biểu hiện ra thực lực, là chúng ta Cự Phong Tông tất cả mọi người không cách nào đối kháng. Thậm chí, cho dù là toàn bộ Thiên Tuyển Vương triều cảnh nội, cũng chưa chắc có người có thể đối kháng được hắn. Cự Phong Tông tông chủ sau khi nói xong, tựa hồ cũng cảm thấy chính mình nói như vậy có chút trực tiếp, liền ngậm miệng không nói. Tô Trần ngược lại là không thèm để ý chút nào, nghĩ đến cũng là hẳn là Cổ Vân Nhất Mạch tùy tiện phái ra một cường giả, cũng đã là Tam Đại Vương triều không cách nào với tới tiêu chuẩn. Như vậy, đối phương có hay không nâng lên, bọn hắn tại sao muốn đem nữ tử kia gửi ở các ngươi nơi này? Đây mới là Tô Trần quan tâm vấn đề. Cường giả kia không có đề cập, bất quá hắn uy hiếp chúng ta, nếu là tên kia gọi Thôi Vũ Ngộng nữ tử tại chúng ta nơi này có tổn thương gì lời nói, chúng ta nhất định phải chết. Cự Phong Tông tông chủ đạo, gã cường giả kia còn bằng dao, muốn đem nàng đặt ở chúng ta Cự Phong Tông hậu sơn Nhật Nguyệt băng trì bên trong, khiến cho ngày đêm tiếp nhận Nhật Nguyệt băng trì linh khí tầm bổ. Chúng ta không dám chống lại, đều làm theo. Nhật Nguyệt băng trì. Tô Trần thần sắc hơi động một chút, hắn mơ hồ cảm thấy chính mình giống như bắt được mấu chốt của vấn đề, Nhật Nguyệt này băng trì là địa phương nào? Là chúng ta Cự Phong Tông đặc hữu một chỗ tu luyện, ẩn chứa trong đó cực hàn thuộc tính, võ giả bình thường tiến vào đều sẽ bị đông thành khối băng. Chỉ có cực hàn thuộc tính thể chất, thí dụ như tiên thiên băng linh chi thể loại này thể chất, mới có thể thu được linh khí trong đó tầm bổ, nhanh chóng tăng cao tu vi. Cự Phong Tông tông chủ đạo. Thì ra là thế. Tô Trần tựa hồ minh bạch cái gì, mang ta đi Nhật Nguyệt băng trì. Cự Phong Tông tông chủ cũng không có dị nghị, mang theo Tô Trần đi vào Cự Phong Tông hậu sơn một nơi. Xa xa, Tô Trần liền nhìn thấy tại dãy núi kia chi đỉnh, quả nhiên có một ao nhàn nhạt màu băng lam nước hồ. Nếu như nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện, cái ao này mặt ngoài, vậy mà kết một tầng thật dày băng, tản ra hàn khí thấu xương. Lúc đó gã cường giả kia chính là dặn dò chúng ta, nhất định phải làm cho Thôi Vũ Ngộng ở chỗ này Nhật Nguyệt băng trì bên trong. Chỉ là, ta nhìn nàng cũng không giống là trời sinh cực hàn chi thể, không biết trong này ở lại, có thể hay không đã xảy ra vấn đề. Cự Phong Tông tông chủ đạo. Thử, Tô Trần cũng mặc kệ nhiều như vậy, vô danh trường kiếm nơi tay, thật nhanh đem mặt băng mở ra, sau đó lại là thử mấy lần, liền đem mặt băng hoạch xuất ra một cái lỗ hổng lớn. Sau đó, Tô Trần liền thân hình nhảy lên, nhảy vào trong nước hồ. Tô Trần nhìn bốn phía một cái, liền trông thấy dưới đáy nước dưới một nơi, có đồ vật gì đang nháy tránh phát sáng, hắn liền nhanh chóng bơi đi. Đến phụ cận, chỉ gặp cái kia chiếu lấp lánh đồ vật là một khối như là băng điêu bình thường khối băng lớn, tại trong khối băng, thình lình có một nữ tử thân ảnh. Nữ tử này phấn điêu ngọc trác, hai mắt nhắm nghiền, lấy ngồi xếp bằng tư thái, ở tại trong khối băng, liền tựa như một tôn điêu khắc đến sinh động như thật trạm ngọc như một loại, không lúc đích. Mà nàng quanh thân khối băng lớn, đưa nàng bao vây lấy, thuận tiện giống như một cái kén bình thường. Làm người ta kinh ngạc nhất chính là, mặc dù nước ao này băng lãnh thấu xương, để cho người ta chờ lâu một giây đều cảm thấy dày vò, nhưng Thôi Vũ Ngộng nhưng lại chưa tại cái này cực đoan trong hoàn cảnh bị đánh tan, mà là cả người tản ra một tia loang thoáng sinh cơ. Quả nhiên là dạng này. Tô Trần thấy cảnh này, liền biết mình suy đoán không sai. Thôi Vũ Ngộng cũng không phải là tiên thiên cực hàn thể chất, nhưng đây chỉ là biểu tượng mà thôi. Trên thực tế, thể chất của nàng ẩn tàng rất sâu, nếu như không đi khai quật lời nói, cũng chính là phổ thông thể chất thôi. Nhưng nếu như đem nó đưa thân vào cực đoan trong hoàn cảnh, nó thể chất bên trong ẩn chứa tiềm năng liền có khả năng bạo phát đi ra. Nói trắng ra là, giống Thôi Vũ Ngộng loại tình huống này, giống như là một cái cà rốt bình thường, cần bóc đi bề ngoài xác mới có thể để cho nó chân thực thể chất hiện lộ ra. Nếu như là người bình thường, tại loại này cực đoan trong hoàn cảnh đã sớm gánh không được. Nhưng Thôi Vũ Ngộng lại có thể bảo trì một tia sinh cơ, đây chính là chứng cứ. Mà lại, dạng này ẩn tàng tiên tiên thể chất, bình thường đều không phải là bình thường tiên tiên thể chất, một khi hiện lộ ra, đều là mười phần yêu nghiệt cấp bậc. Tô Trần cũng coi là minh bạch, vì cái gì Cổ Vân nhất mạch muốn đem Thôi Vũ Ngộng mang đi. Bọn hắn thấy được Thôi Vũ Ngộng trên người tiềm năng, muốn bồi dưỡng nàng, làm Cổ Vân nhất mạch tương lai trợ lực, nói trắng ra là chính là công cụ hình người. Chương 2370 mất khống chế thế cục, chương 2370 mất khống chế thế cục mà Cự Phong Tông tông chủ nói tới Cổ Vân nhất mạch đem Thôi Vũ Ngộng đưa tới thời gian, vừa lúc chính là Cổ Vân nhất mạch phản loạn tình thế chuyển tiếp đột ngột thời điểm. Nói cách khác, Cổ Vân nhất mạch thấy một lần tình thế không ổn, liền đem Thôi Vũ Ngộng đưa ra Cổ Vân nhất mạch, tìm cái này địa phương an toàn, cam đoan nàng sẽ không xảy ra chuyện, để về sau còn có thể tiếp nàng trở về. Bất quá, Cổ Vân nhất mạch hiển nhiên cũng không ngờ tới, bọn hắn thế mà tại trong phản loạn bị toàn bộ tiêu diệt. Kể từ đó, Thôi Vũ Ngộng tự nhiên cũng liền bị lưu tại nơi này không có người quản. Về phần tại sao Cổ Vân nhất mạch lựa chọn Cự Phong Tông, là bởi vì Cự Phong Tông không chỉ có an toàn, không dễ dàng bị thần miếu tìm tới, hơn nữa còn có Nhật Nguyệt băng trì loại địa phương này, có thể làm cho Thôi Vũ Ngộng tiếp tục ở bên trong ốc. Chỉ là không biết, mơ mơ tới đấy là dạng gì ẩn tàng thể chất. Nhìn tình huống này, hẳn là cùng băng thuộc tính có quan hệ. Tô Trần biết, Cổ Vân nhất mạch loại thế lực này, có thể sẽ có am hiểu Thôi Diễn Thiên cơ người, suy tính ra Thôi Vũ Ngộng thể chất. Thật giống như Cổ Vân nhất mạch một mực tin tưởng vững chắc bọn hắn có thể phản loạn thành công, chính là bắt nguồn từ bọn hắn Thôi Diễn ra thiên cơ. Chỉ bất quá, tại phản loạn trong chuyện này, Cổ Vân nhất mạch không có suy tính ra, sẽ có Tô Trần biến số này thôi. Tô Trần không có đi động Thôi Vũ Ngộng quanh thân bao quanh băng kén, mà là đem cái này băng kén toàn bộ nhận được không gian giới tử bên trong, bỏ vào không gian giới tử bên trong một ao kia băng linh hàn thủy bên trong. Băng linh hàn thủy, đồng dạng cũng là giàu có cực hàn thuộc tính linh tuyển. Dùng để tập bổ cái này băng kén, cũng hẳn là dư xài. Tô Trần không có ý định đốt cháy giai đoạn, liền để Thôi Vũ Ngộng tạm thời tại không gian giới tử bên trong đợi đến nàng triệt để tại băng kén bên trong ấp hoàn thành, trở ra không mượn. Soạn. Tô Trần hai tay chống không nhảy ra Nhật Nguyệt băng trì mặt nước, chậm rãi phủi phủi trên ống tay áo dính lấy mấy giọt giọt nước, đối với Cự Phong Tông tông chủ nói trở về đi. Cự Phong Tông tông chủ mặt mũi tràn đầy mờ mịt, thậm chí còn hướng Tô Trần phía sau nhìn mấy lần, xác định Tô Trần cũng không có từ Nhật Nguyệt băng trì bên trong mang bất kỳ vật gì đi ra, ngay sau đó càng mờ mịt. Chẳng lẽ, người trẻ tuổi kia không phải đến mang Thôi Vũ Ngộng đi? Vậy hắn là tới làm gì? Cự Phong Tông tông chủ nào biết được, hiện tại Thôi Vũ Ngộng đã tại Tô Trần không gian giới tử bên trong. Hắn cũng không dám hỏi nhiều, dù sao đối phương là triều đình phái tới sứ giả, mình còn có việc cầu người nhà. Tô công tử, hiện tại chúng ta có thể khởi hành đi bí cảnh sao? Cự Phong Tông tông chủ hỏi. Nói rõ chi tiết nói đi, bí cảnh này sự tình, cùng ngươi tại sao muốn biết đấu trường xin mời triều đình đến can thiệp. Tô Trần tìm được Thôi Vũ Ngộng, cũng coi là giải quyết một kiện tâm sự, tâm tình tương đối bừng lòng, liền cười nhạt một tiếng hỏi. Dù sao, Cự Phong Tông cùng Thiên Tuyển triều đình không liên lạc được tính chặt chẽ, đây là mọi người đều biết sự tình. Lần này bí cảnh xuất thế, lại là thượng tấu triều đình. Rất hiển nhiên, Cự Phong Tông làm lại như vậy có mục đích. Tô công tử, kỳ thật không nói là ngươi, bí cảnh này xuất thế, không riêng gì chúng ta Cự Phong Tông biết, phủ cận 20-30 cái đại thế lực cũng đều biết. Cự Phong Tông tông chủ cười khổ nói, hiện tại rất nhiều thế lực đều đối với bí cảnh kia nhìn chằm chằm, thậm chí có thật nhiều đại thế lực đã hướng bí cảnh kia phái người, một bộ tình thế bắt buộc dáng vẻ. Ta cảm giác, hiện tại biên giới Tây Nam vực thế cục đã triệt để không kiểm soát, nếu như không có một cái quyền uy đến trấn tràng, lại biến thành cái dạng gì đều nói không chừng. Biên giới Tây Nam vực chỉ chính là Cự Phong Tông cùng với khác cái kia mười mấy cái thế lực chỗ vùng địa vực này. Nói như vậy, ngươi là muốn mời triều đình đến chủ trì bí cảnh này công việc, thuận tiện ngươi Cự Phong Tông ở trong đó có thể được chia càng nhiều chỗ tốt. Tô Trần cười nhạt nói, hắn đã hiểu Cự Phong Tông biết tấu chương nguyên nhân. Nói trắng ra là, nếu như bí cảnh này chỉ có Cự Phong Tông biết, như vậy Cự Phong Tông tuyệt đối sẽ không thượng tấu triều đình. Mà bây giờ tình huống là biên giới Tây Nam vực chí ít 20-30 cái tông môn đều nghe tin lập tức hành động, trong đó không thiếu so Cự Phong Tông càng cường đại hơn tông môn. Cự Phong Tông mắt thấy tại trận này quần hùng tranh yến bên trong đã không vớt được bao nhiêu chỗ tốt, dứt khoát liền đem trên việc này tấu triều đình. Cứ như vậy, nếu như bí cảnh này công việc do triều đình chủ trì lời nói, nghệ tình Cự Phong Tông báo cáo có công phấn thượng, khẳng định sẽ cho Cự Phong Tông một phần chỗ tốt. Chỉ ít phần này chỗ tốt, lại so với Cự Phong Tông liều sống liều chết chèn phá đầu, tại 20-30 cái tông môn bên trong cướp được một phần kia chỗ tốt muốn bao nhiêu. Không thể không nói, Cự Phong Tông sách lược này cũng là suy nghĩ khác người. Tô Trần đối với Cự Phong Tông tông chủ cái này tính toán nhỏ nhặt, cũng là từ chối cho ý kiến. Nếu là thật sự có bảo vật gì bí cảnh, như vậy phân Cự Phong Tông một chén canh cũng chưa hẳn không thể. Dù sao Thiên Tuyển Quốc quân đã đem bí cảnh này xử lý quyền toàn quyền giao cho Tô Trần, nếu như trong đó có bảo vật gì, cũng là về Tô Trần xử lý. Hiện tại, cụ thể đến cùng có bao nhiêu nhà thế lực chen chân bí cảnh này? Tô Trần hỏi. Hiện tại tổng cộng là 28 nhà thế lực bước chân trong đó, lớn nhất hai nhà thế lực theo thứ tự là Tử Đỉnh Tông cùng Tinh Hỏa Tông. Hai đại tông môn này cũng là biên giới Tây Nam vực lớn nhất hai đại tông môn, trước mắt tại bí cảnh lối vào hình thành hai nhà tư thế ngang nhau. Về phần những thế lực khác, đều muốn nghe theo sắp xếp của bọn hắn, nếu không liền trực tiếp giết không tha. Cự Phong Tông tông chủ đạo: "Ân, ta hiểu được." Tô Trần khẽ gật đầu. "Tô công tử, vậy chúng ta bây giờ lập tức xuất phát, đi bí cảnh chủ trì đại cục." Cự Phong Tông tông chủ có chút hưng phấn. "Chấm đã." Tô Trần gọi lại Cự Phong Tông tông chủ: "Nếu như ngươi muốn tại trong bí cảnh này chiếm được tiên cơ lời nói, liền khiêm tốn một chút." "Tô công tử, ý của ngươi là chúng ta không lấy triều đình nhân viên thân phận đi?" Cự Phong Tông tông chủ sững sờ, hỏi: "Không sai." Tô Trần tự nhiên có lo nghĩ của mình, cái này ở biên giới Tây Nam vực đám thế lực lớn, từ trước đến nay liền không thế nào mua Thiên Tuyển triều đình sổ sách, giờ phút này ở biên giới Tây Nam vực bí cảnh xuất thế, triều đình lại là đột nhiên chạy tới chủ trì đại cục, chỉ sợ cũng là bị bài xích phần, chưa hẳn thật liền có thể chấn được người. Lại thêm, bí cảnh thứ này cũng không nhất định muốn lấy thế đè người mới có thể thu được chỗ tốt. Nhiều khi, ngược lại thường thường cần không lộ ra lá bài tẩy của mình. Nếu như át chủ bài quá sớm, nếu như bại lộ, ngược lại là dễ dàng mất đi tiền cơ. Cho nên, Tô Trần dự định là trước không bại lộ thân phận của mình. Mặc kệ là chính mình triều đình sứ giả thân phận, hay là chính mình cơ trần thân phận, đều dùng không đến quá sớm bại lộ. Chỉ là, khi Cự Phong Tông tông chủ nghe được Tô Trần không có ý định nhanh như vậy lộ ra thân phận thời điểm, lại là lộ ra thần sắc cổ quái. Lúc đầu, hắn viết tấu chương báo cáo triều đình, chính là vì xin mời triều đình dùng thân phận tới áp chế cái kia hai đại tông môn. Sở dĩ đối với Tô Trần khách khí, cũng là bởi vì cảm thấy Tô Trần triều đình sứ giả thân phận có thể đưa đến chấn nhiếp tác dụng. Nếu như không phải là bởi vì cái này lời nói, chỉ bằng Tô Trần miệng còn hôi sữa dáng vẻ, Cự Phong Tông tông chủ cũng không cho rằng hắn có thể cử đi chô dụng võ gì. Chương 2371 lợi ích phân phối. Chương 2371 lợi ích phân phối. Ngươi cho là, lấy ngươi bây giờ miêu tả loại thế cục này, dù là chính là lộ ra triều đình thân phận, chẳng lẽ liền có thể đè ép được cái kia 28 nhà tông môn a? Tô Trần thản nhiên nói, chỉ sợ là vừa vặn tương phản, ngược lại kích thích 28 nhà tông môn liên hợp đối kháng triều đình. Đến lúc đó, liền thành ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Tô công tử nói rất có lý. Cự Phong Tông tông chủ kịp phản ứng, trải qua Tô Trần phen này gõ, hắn cũng là lập tức nghỉ ngơi rất nhiều không nên có tâm tư. Bất quá Tô công tử, nếu như ngươi giấu giếm thân phận đi bí cảnh lời nói, chỉ sợ ta chưa hẳn có thể chiều ứng đến ngươi. Nói cho cùng, Cự Phong này tông tông chủ hay là không thể nào tin được Tô Trần thực lực, cảm thấy Tô Trần nếu như vẹn vẹn chỉ là bằng vào thực lực lời nói, chẳng những không có cách nào tại trong bí cảnh mò được chỗ tốt, ngược lại sẽ còn gặp được nguy hiểm. Tô Trần cũng là nhưng cười không nói, hắn tới thời điểm là che giấu thực lực, đối phương sẽ nghĩ như vậy, cũng coi như bình thường. Không sao, ta giả trang thành các ngươi Cự Phong Tông người liền có thể, dù cho gặp được nguy cơ, ta cũng có chủ dương. Tô Trần chỉ là nhàn nhạt nói một câu, không có cùng Cự Phong Tông tông chủ giải thích quá nhiều. Rất nhanh, Tô Trần cùng Cự Phong Tông tông chủ liền chuẩn bị sẵn sàng, dự định xuất phát tiến về bí cảnh lối vào. Cự Phong Tông tông chủ lúc đầu lòng tràn đầy hưng phấn, nhưng kể từ khi biết Tô Trần sẽ không lộ ra triều đình thân phận đằng sau, cái này cảm giác hưng phấn cũng là phai nhạt rất nhiều, bất quá tốt xấu đối với Tô Trần còn duy trì vốn có tôn trọng. Giờ này khắc này, tại cái kia phát hiện bí cảnh ngoài sân cốc, mười phần náo nhiệt. Đến từ biên giới Tây Nam vực các phương tông môn nhân mã đều ở nơi này phân chia địa bàn, bầu không khí mười phần cùng nhiệt. Đương nhiên, trong đó bắt mắt nhất chính là cửa vào sơn cốc chỗ bị hai nhà thế lực khống chế, theo thứ tự là biên giới Tây Nam vực hai đại tông môn Tử Đỉnh Tông cùng Tinh Hỏa Tông. Hai đại tông môn này tại biên giới Tây Nam vực thực lực mạnh nhất, giờ phút này tựa như đồng môn như thần, một trái một phải chiếm đoạt cửa vào sơn cốc. Xem bọn hắn một bộ hung thần ác sát bộ dáng, thật giống như trong sơn cốc này bí cảnh đã là bọn hắn trong miệng bánh ngọt, không cho phép bất luận kẻ nào động bình thường. Về phần những tông môn khác thế lực thì là từng cái ở tại cách cửa vào chỗ xa hơn, từng cái nhìn một bộ giận mà không dám nói gì dáng vẻ. Hai đại tông môn này khí thế hùng hổ, canh giữ ở cửa vào sân cốc, rất rõ ràng là đang chờ người đi lên khiêu chiến quyền uy của bọn hắn, sau đó liền có thể giết gà dọa khỉ. Cũng có mấy cái không thức thời môn phái nhỏ muốn áp sát tới, quả nhiên bị hai đại tông môn này trấn áp thô bạo. Sau đó liền không người nào dám tiến lên khiêu chiến. Khi Tô Trần cùng Cự Phong Tông tông chủ đuổi tới sơn cốc này cửa vào thời điểm, nhìn thấy chính là như thế một bộ tình huống. Cự Phong Tông các cao tầng khác đã sớm đến. Bất quá, bọn hắn cũng là bị hai đại tông môn này thế lực cho chạy tới bên ngoài, không cách nào tới gần cửa vào. Cự Phong Tông tông chủ mang theo Tô Trần, cùng tông môn các cao tầng tụ họp. Tại Tô Trần sớm dặn dò phía dưới, Cự Phong Tông tông chủ không có biểu lộ ra Tô Trần thân phận. Cho nên, mặt khác Cự Phong Tông cao tầng chỉ là đem Tô Trần xem như Cự Phong Tông tông chủ mang theo một cái đệ tử bình thường, mặc dù cảm thấy Tô Trần có chút lạ mắt, nhưng cũng không có quá để ý các vị. Nếu hôm nay tất cả mọi người tề tụ tại bí cảnh này cửa vào, ta có mấy câu muốn nói. Đột nhiên, từ đỉnh tông bên kia, có một tên khí độ bất phàm cường giả đứng dậy. Tô Trần nhìn Cự Phong Tông tông chủ một chút, người sau hiểu ý, thấp giọng nói cho Tô Trần, đó là Tử Đỉnh Tông tông chủ. Tất cả mọi người là biên giới Tây Nam vực thế lực, chúng ta Tử Đỉnh Tông làm việc luôn luôn coi trọng công bằng, người người đều hẳn là phân đến lợi ích, đây mới là chúng ta Tử Đỉnh Tông theo đuổi. Cái này Tử Đỉnh Tông tông chủ, vậy mà một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Nếu như không phải Tử Đỉnh Tông những người khác còn canh giữ ở cửa vào một bộ hung thần ác sát bộ dáng, Tô Trần cơ hồ đều muốn tin bọn hắn thật sự là một nhà yêu thích hòa bình, coi trọng công bằng tông môn. Đường Hoàng nói nhảm cũng đừng có nhiều lời. Lúc này, một đạo khác thanh âm bất kỳ nhưng vang lên, lại là Tinh Hỏa Tông tông chủ, chúng ta Tinh Hỏa Tông muốn nói rất đơn giản, võ đạo thế giới, từ trước đến nay là cường giả là lớn. Nếu như chuyện gì đều muốn một vị coi trọng công bằng lời nói, mạnh lên ý nghĩa cũng liền không còn tồn tại. Bí cảnh này phân phối, các ngươi những người khác làm sao phân phối ta không xem bảo, nhưng chúng ta Tinh Hỏa Tông, yêu cầu là cùng thực lực chúng ta sẽ xứng đôi một phần kia lợi ích. Cái này Tinh Hỏa Tông tông chủ phát biểu, cùng vừa rồi Tử Đỉnh Tông tông chủ phát biểu, có loại đối chọi gay gắt ý tứ. Bất quá, Tô Trần nghe được, hai nhà này thế lực, mặc dù lợi ích đối xứng, nhưng kỳ thật trên bản chất là cá mẹ một lứa, khác nhau chẳng qua là Tử Đỉnh Tông càng dối trá, càng đương hoàng, mà Tinh Hỏa Tông thì là đi thẳng về thẳng, không che giấu chút nào mà thôi. Mà hai nhà này thế lực cái gọi là đối chọi gay gắt, trên thực tế cũng bất quá là tất cả lợi ích, trên thực tế hai nhà này thế lực đều đồng dạng ích kỷ bá đạo, ai cũng không so với ai khác tốt hơn chỗ nào. Trên bản chất tới nói, hai thế lực lớn này trong lòng suy nghĩ đều là giống nhau, đó chính là trong bí cảnh này chỗ tốt, chỉ có thể là thu nhập trong túi của mình, tốt nhất là toàn về chính mình. Nhưng là, bởi vì bọn hắn hai nhà lẫn nhau chế ước lấy, cho nên dẫn đến bọn hắn chỉ có thể bị ép đi lôi kéo mặt khác chúng tiểu tông môn thế lực, lấy đưa đến đối với đối phương chế ước hiệu quả. Nếu không, vạn nhất sơ sót một cái, chúng tiểu tông môn đều đi duy trì đối phương, vậy mình liền có khả năng cái gì cũng không có được. Bởi vậy, dưới loại tình huống này, bọn hắn tự nhiên không có khả năng nói tất cả mọi thứ đều thuộc về bọn hắn, vẫn là phải phân chúng tiểu tông môn một chén canh. Người Tinh Hỏa Tông muốn một cái cùng thực lực tương xứng hợp phân phối phương thức, cái này cũng không gì đáng trách. Tử Đỉnh Tông tông chủ vẫn là mang theo nụ cười nhàn nhạt, bất quá, lần này bí cảnh, chúng ta Tử Đỉnh Tông đề nghị là khi tiến vào bí cảnh trước đó, trước hết đem hết thảy nói xong, cần một cái công bằng phân phối nguyên tắc, tất cả mọi người đi tuân thủ, khi tiến vào bí cảnh đằng sau, tất cả mọi người không có khả năng vi phạm nguyên tắc này. Tử Đỉnh Tông tông chủ ý tứ chính là đem chuyện xấu nói trước. Làm sao phân phối lợi ích, khi tiến vào bí cảnh đã nói trước. Tránh khỏi khi tiến vào bí cảnh đằng sau, bởi vì vấn đề phân phối không thể đồng ý, ra tay đánh nhau. Ân, này cũng còn tính là một câu tiếng người. Cái kia Tinh Hỏa Tông tông chủ cũng là ngạo mạn gật gật đầu, chỉ cần có công bằng phân phối quy tắc, chúng ta Tinh Hỏa Tông cũng là có thể tuân thủ. Ân, vậy ta trước hết xách một cái phương án, nếu như mọi người cảm thấy dạng này phân phối phương án có thể thực hiện, vậy liền dựa theo cái này đến. Nếu như cảm thấy nơi nào có vấn đề, lại thương lượng sửa chữa. Tử Đỉnh Tông tông chủ đạo, phương án này chính là chúng ta ở đây tất cả thế lực, dựa theo thực lực tổng hợp, cùng tại biên giới Tây Nam vực địa vị, tiến hành danh ngạch phân phối. Người có mấy cái danh ngạch, chính là mấy người có thể tiến vào bí cảnh. Thực lực càng mạnh, địa vị càng cao thế lực, phân phối đến danh ngạch cũng càng nhiều. Trái lại, phân phối đến danh ngạch cũng sẽ ít một chút. Chương 2372 năm ngày năm đêm chương 2372 năm ngày năm đêm sở dĩ như vậy quyết định, chủ yếu là cân nhắc đến, bí cảnh này vừa mở ra, nếu như tất cả mọi người như ong vỡ tổ cướp đi vào lời nói, khẳng định sẽ dẫn phát hỗn loạn. Cho nên, danh ngạch phân phối cùng hạn chế là rất có cần thiết. Phương án này đã tận lực cân nhắc đến tất cả mọi người lợi ích, mà lại cũng đích thật là làm được tương đối công bằng. Mọi người hẳn không có ý kiến gì đi. Từ Đình Tông tông chủ phương án này vừa ra tới, ngược lại là thắng được một mảnh đồng ý không sai, không sai, dựa theo thực lực phân phối danh ngạch số lượng, rất công bằng. Đúng vậy a, võ đạo thế giới chính là muốn người có tài nhiều đến thôi. Những thế lực này đồng ý khói tím tông tông chủ phương án rõ ràng càng nhiều. Cho dù có không đồng ý, tại dưới bầu không khí như thế này cũng là không dám nhiều lời. Lúc đầu loại này phân phối phương án liền dễ dàng đạt được những cái kia tương đối thế lực cường đại ủng hộ. Về phần những cái kia nhỏ yếu thế lực, mặc dù không đồng ý, nhưng cũng không phát ra được thanh âm nào. Bởi như vậy, hiện trường mùi thuốc nổ kia mười phần bầu không khí, ngược lại là bởi vậy hòa hoãn rất nhiều. Mặt khác, ta ở chỗ này phải nhắc nhở các vị một câu, khi tiến vào bí cảnh đằng sau, tất cả mọi người vì tự thân lợi ích, khẳng định sẽ thường xuyên xuất hiện giữa lẫn nhau đánh nhau chết sống. Cho nên, chuẩn bị tâm lý thật tốt, sinh tử tự phụ, suy nghĩ kỹ càng lại tiến vào. Từ Đình Tông tông chủ lời này, ẩn hàm ý tứ chính là, tại trong bí cảnh, không có người sẽ quản xung đột cùng ra tay đánh nhau sự tình, một khi tiến nhập bí cảnh, đó chính là một cái trần trụi giác đấu trường, chỉ bằng thực lực nói chuyện. Lời này, hoàn toàn chính xác để một bộ phận trên mặt người lộ ra vẻ chần chờ. Bất quá tương đối, thì là một nhóm người khác trên khuôn mặt, ngược lại lộ ra càng thêm kích động biểu lộ. Ta ủng hộ Tử Đỉnh Tông tông chủ đề nghị. Ta cũng ủng hộ. thêm ta một cái. Đại đa số người đều biểu lộ thái độ của mình. Tốt, nếu tất cả mọi người duy trì đề nghị này, vậy liền định như vậy. Từ Đình Tông Tông chủ giải quyết dứt khoát, mà cái kia Tinh Hỏa Tông Tông chủ cũng không có gì dị nghị. Danh ngạch rất nhanh liền phân phối đến từng cái trong tông môn. Cự Phong Tông bên này cũng được phân phối 7 cái danh ngạch. Mà tại tông môn nội bộ phân phối bên trong, Cự Phong Tông Tông chủ cũng là đem bên trong một cái danh ngạch cho Tô Trần. Đương nhiên, Cự Phong Tông Tông chủ cử chỉ này cũng là đưa tới Cự Phong Tông nội bộ nghi hoặc. Dù sao, dựa theo lẽ thường tới nói, danh ngạch này hẳn là lưu cho trong tông môn cường giả, cứ như vậy, tại trong bí cảnh mới có thể thu hoạch càng nhiều chỗ tốt. Kết quả lại là cho Tô Trần như thế một cái không có danh tiếng gì đệ tử, đây cũng là làm cho mặt khác Cự Phong Tông cao tầng có chút không hiểu. Bất quá, Cự Phong Tông Tông chủ thái độ tương đối kiên quyết, cho nên cuối cùng những cao tầng này cũng chỉ có thể thỏa hiệp, đem danh ngạch phân cho Tô Trần một cái. Phân phối xong danh ngạch, đám người liền quyết định tại sơn cốc này cửa ra vào tạm thời hạ trại, chờ đợi bí cảnh này cửa vào tự động mở ra. Thời gian rất nhanh liền đến đêm khuya, mà Tô Trần lại là tại nửa ngủ nửa tỉnh bên trong, đột nhiên ngửi thấy một cỗ mùi thơm kỳ quái. Ân, có mùi thơm. Ở đâu ra mùi thơm? Tô Trần lập tức cảnh giác, tại võ đạo thế giới, loại này cổ quái mùi thơm thường thường là làm cho người cảnh giác. Bất quá, cẩn thận người nghe ngóng bên dưới, nhưng lại cảm thấy trong mùi thơm này mặt, tựa hồ cũng không có độc. Cái này để Tô Trần có chút không mò ra lai lịch, theo lý tới nói, nếu như đây là trong sơn cốc hoa hoa thảo thảo mùi thơm, chẳng như vậy trời thời điểm, vì sao nhưng không có người được mùi vị này? Chẳng lẽ, trong sơn cốc này thực vật, hay là đến trong đêm mới có thể phóng thích mùi thơm loại kia? Tô Trần ở trong trí nhớ, tìm kiếm loại đặc tính này thực vật, bất quá để hắn cảm thấy có chút hoang mang chính là hắn cũng không nhớ kỹ đồng thời có loại mùi thơm này cùng đặc tính thực vật. Rất nhanh, cỗ hương khí này càng lúc càng nồng nặc, cũng là kinh động đến càng ngày càng nhiều người. Cái gì hương khí? Sẽ không phải có người hạ độc đi? Kỳ quái, ba ngày không có người được cỗ hương khí này, bây giờ lại là người thấy, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Liền ngay cả những tông môn kia các lãnh tụ cũng là nhao nhao xuất động, nghe mùi thơm này, phân biệt lấy lúc nào tới nguyên, từng cái không nghĩ ra. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng không có từ mùi thơm này bên trong phân biệt ra được bất kỳ độc tính. Mọi người không cần lo lắng, mùi thơm này không độc, có thể là trong bí cảnh thứ gì phát ra, không cần kinh hoàng. Những tông môn này các lãnh tụ cũng là riêng phần mình trấn an tông môn của mình người. Chỉ có Tô Trần ở tại trong góc Cự Phong Tông trong trận doanh, lại là cao mày nhìn xem một màn này, như có điều suy nghĩ. Mùi thơm này sẽ không phải là có người đang cố lộng huyền hư. Mục đích gì? Tô Trần cảm thấy bí cảnh này xuất thế sự tình, tựa hồ so với chính mình trong tưởng tượng phức tạp hơn, càng ngày càng có ý tứ. Ngay sau đó, Tô Trần cũng là quyết định, trước án binh bất động, bí mật quan sát, nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Một đêm này, nhất định có người khó mà ngủ, cái kia quỷ dị hương khí cũng chậm trễ không có tan đi. Bất quá, đến sáng ngày thứ hai, mùi thơm này liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thật giống như chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường. Liền ngay cả Tô Trần cũng là đối với loại này cổ quái hiện tượng, trăm mối vẫn không có cách giải. Lại càng không cần phải nói những người khác, mỗi một cái đều là mờ mịt. Bất quá, bọn hắn cũng không có quá nhiều tâm tư đi xoắn xuýt cái này, tâm tư đều đặt ở sắp đến bí cảnh mạo hiểm phía trên. Chỉ bất quá, đến ban ngày, bí cảnh này cửa vào lại là vẫn không có chủ động mở ra. Rất nhiều cường giả tổ chức đi thử một cái cưỡng ép mở ra cửa vào, cũng là không có kết quả. Tựa hồ, thời cơ vẫn là không có thành tựu, cho nên bí cảnh này vẫn là không có mở ra. Mà bí cảnh này không mở ra, đám người cũng là không có biện pháp, chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi. Tại lo lắng như vậy trong khi chờ đợi, thời gian lại rất nhanh chuyển đến ban đêm. Mà tới được ban đêm đằng sau, cái kia cũ cổ quái hương khí liền lại đi ra. Mặc dù mùi thơm này cũng không biểu hiện ra cái gì độc tính, nhưng lại hay là để người cảm thấy trong lòng có chút tâm thần bất định. Tại loại này tâm thần bất định, tâm tình bất an bên trong, thời gian lại qua cả đêm. Đêm nay vẫn là vô sự phát sinh. Sau đó, lại đến ngày thứ ba ban ngày, hương khí lại biến mất. Mà tới được buổi tối ngày thứ ba, hương khí thì là so hai ngày trước càng thêm nồng đậm. Cứ như vậy, loại này tuần hoàn kéo dài dòng dã 5 ngày lâu. Đến ngày thứ năm ban đêm, ngay tại tất cả mọi người kiên nhẫn sắp hao hết thời khắc, lại có người hô, các ngươi mau nhìn. Nhìn trong sân gốc, rất nhiều người ánh mắt nhìn, một màn quỷ dị xuất hiện ở trước mắt mọi người. Bên trong thung lũng kia, giờ này khắc này, lại có một đạo màu đỏ cổ sáng phóng lên tận trời, làm cho toàn bộ sơn cốc nhìn qua, giống như lấy lửa lớn rừng rực bình thường, đem chân thiên đô chiếu đỏ lên. Ở đây mấy trăm người, thấy cảnh này, cũng là từng cái kinh nghi bất định, không biết tại bên trong thung lũng kia bộ, đến tột cùng đã xảy ra biến cố gì. Mà liền tại đám người nghi ngờ thời điểm, từ trong sơn cốc, đột nhiên đánh ra một đạo màu lửa đỏ cường quang. Chương 2373 tiên nữ pháp tướng, chương 2373 tiên nữ pháp tướng, đạo này cường quang, tựa như cùng một đạo lưỡi dao bình thường, đem sơn cốc này lối vào ngạnh sinh sinh bổ ra, đánh ra một con đường. Mở, bí cảnh này rốt cục mở ra. Đi vào. Ở đây đám võ giả không chần chờ chút nào, tại con đường này bị đánh ra dây thứ nhất, chính là tranh nhau chen lấn xuống tới. Nhưng là, khi bọn hắn vọt tới cái kia bị đánh ra lỗ hổng chỗ lúc, chính là rất rõ ràng cảm giác được, có một cỗ khó mà chống cự cường đại nhiệt năng từ lỗ hổng bên trong lao ra, làm cho cước bộ của bọn hắn lập tức bị ngăn tại bên ngoài sân gốc. Chỉ bất quá, những người này đối với bí cảnh cùng nhiệt trình độ, đã để bọn hắn căn bản không quan tâm dạng này ngăn cản, từng cái mở ra chân nguyên phòng ngự, liền cắm đầu đi đến sông. Kỳ quái, cỗ năng lượng này ở đâu ra? Tô Trần cũng là hơi có chút kinh ngạc, làm sao trong bí cảnh này còn sẽ có một cỗ năng lượng tại bài xích kẻ ngoại lai tiến vào đâu? Bất quá, Tô Trần mặc dù nghi hoặc, nhưng không có nửa điểm lùi bước dự định. Một đám người tranh nhau vọt vào sân cốc, không ngừng tiến lên. Mà càng đi về phía trước, đám người liền càng phát ra hiện, trong sơn cốc này nóng rực năng lượng, càng ngày càng cường đại, giống như có một cỗ quần quận sóng nhiệt, tại bài xích bọn hắn tiến lên bình thường. Mà vị kia tại trong sơn cốc hồng quang, cũng là càng ngày càng chói mắt. Nơi này, chẳng lẽ là một cái hỏa thuộc tính bí cảnh a? Tô Trần cũng là cảm thấy kỳ quái, dùng tụ âm thành tuyến võ kỹ đối với Cự Phong Tông Tông chủ đạo. Ta cũng không biết, nhìn qua giống như lại không giống, mà lại, bí cảnh này vừa xuất thế thời điểm, cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào, cho thấy nó là hỏa thuộc tính đó a. Cự Phong Tông Tông chủ cũng là mở mịt đáp lại nói. Lúc này, xông lên phía trước nhất nhóm người kia, đã tại dạng này sóng nhiệt tiêu đốt phía dưới, có chút gánh không được. Nóng quá, ta cảm giác mình sắp không được. Chúng ta còn muốn đi lên phía trước sao? Nơi này ở đâu là bí cảnh nào a? Là luyện ngục còn tạm được. Tô Trần cũng là có thể rõ ràng cảm giác được, càng ngày càng nhiều người xuất hiện dao động, thậm chí có ít người không nguyện ý càng đi về phía trước. Mà Cự Phong kia Tông Tông chủ, lúc này cũng là đang âm thầm nhìn xem Tô Trần. Tô Trần biết, Cự Phong này Tông Tông chủ chỉ sợ cũng có chút dao động, muốn nhìn một chút phản ứng của mình, căn cứ từ mình phản ứng đến quyết định phải vào vẫn là phải lui. Đừng nhìn ta, nếu như chính ngươi không nguyện ý tiến lên, vậy ngươi liền rời đi. Nếu như chính ngươi cảm thấy muốn tiếp tục thăm dò lời nói, vậy ngươi cũng đừng có do dự. Tô Trần tụ âm thành tuyến, cho Cự Phong này Tông Tông chủ, ngươi hẳn là minh bạch, tại loại địa phương nguy hiểm này, kiêng kỵ nhất chính là chần chờ không quyết, muốn vào lại muốn lui. Thường thường chính là loại tình huống này người, đã chết nhanh nhất. Tô Trần đây cũng không phải nói chuyện giật gân, trên thực tế, đích thật là loại người này tại trong hiểm cảnh sẽ càng chóng chết, bởi vì người như vậy, đang chần chờ không quyết bên trong, đã không cách nào tập trung tinh lực đến ứng đối nguy hiểm. Mà những cái kia lùi bước người, giờ phút này quay đầu nhìn lên, phát hiện bọn hắn tiến đến phương hướng, đã là sương mù mịt mờ một mảnh, hoàn toàn không nhìn thấy lúc đến đường. Liên ở thời điểm này, ở phía trước trong bầu trời, đột nhiên xuất hiện một đạo thất thải hào quang. Cái kia thất thải hào quang, nhìn qua 10 phần to lớn, 10 phần mê người, ở chân trời tản ra để cho người ta mê say khí tức, để cho người ta phảng phất nhìn lên một cái, cảm xúc liền không nhịn được đi theo bành trướng đứng lên bình thường. Ngay sau đó, tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, cái kia thất thải hào quang, vậy mà hóa thành một cái tiên nữ. Chuẩn xác mà nói, là một tôn tiên nữ pháp tướng, 10 phần to lớn, người khoác hà y, giải lụa màu đồng bền, dung nhan tuyệt thế, dáng điệu uyển chuyển. Tất cả mọi người đều là há to miệng, ngơ ngác nhìn tôn này tiên nữ pháp tướng, tựa hồ cũng là bị chấn nhức rồi. Thật cường đại sóng hồn lực động a. Tô Trần nội tâm lại là có chút nghiêm nghị, nhìn xem tôn này tiên nữ pháp tướng, trong mắt lại là tràn đầy đề phòng. Hắn từ tiên nữ này pháp tướng trên thân, cảm nhận được một cỗ cường đại sóng hồn lực động. Mà lại, cỗ này sóng hồn lực động cũng không để Tô Trần cảm thấy an toàn, ngược lại để Tô Trần trong lòng một mực có một cỗ cảm giác nguy cơ. Loại cảm giác này, để Tô Trần cơ hồ có thể kết luận, tôn này tiên nữ pháp tướng nhất định có gì đó quái lạ. Nhưng là, nhìn những người khác bộ dáng, lại là giống như không có người cảm thấy tiên nữ này pháp tướng có vấn đề gì. Ngược lại là mỗi người đều dị thường phấn khởi, từng cái hai mắt phát sáng, tràn ngập mong đợi nhìn chằm chằm tôn kia tiên nữ pháp tướng, phảng phất không kịp chờ đợi muốn đến tiên nữ kia pháp tướng dưới chân. May mắn, mỗi cái tông môn lãnh tụ cấp nhân vật đều vẫn là có chút tính cảnh giác. Ngay sau đó đem tông môn của mình người đều cho ướt thúc ở, không có một mạch cái gì đều mặc kệ xông về phía trước. Nhìn những tông môn này lãnh tụ bộ dáng, hiển nhiên cũng là đang quan sát, đang phán đoán lấy. Tô Trần ngược lại là không có mở miệng nói cái gì. Hiện tại hắn thân phận chẳng qua là Cự Phong Tông một người đệ tử mà thôi, coi như ra mặt cũng sẽ không được coi trọng, làm không tốt còn liên lụy tự thân. Tô Trần chỉ là lặng lặng quan sát lấy, chuẩn bị tùy thời hành sự tùy theo hoàn cảnh. Các ngươi có hay không cảm thấy, chung quanh giống như không có trước đó nóng như vậy? Không sai, chẳng lẽ là tôn kia tiên nữ pháp tướng chế trụ những này nóng dực khí tức sao? Đại đội ngũ bên trong bầu không khí, tại cảm nhận được nóng dực khí tức dần dần biến mất đằng sau, một lần nữa trở nên nhẹ nhõm vui sướng đi lên. Các vị, tiếp tục đi tới sao? Từ Đình Tông Tông chủ ánh mắt nhìn về phía những tông môn khác tông chủ. Đương nhiên muốn tiếp tục tiến lên, ta duy trì, ta cũng duy trì. Tiên nữ này pháp tướng phía sau, nhất định có cơ duyên lớn lao. Làm cũng tốt, đây là thượng tiên ban cho chúng ta biên giới Tây Nam vực các đại tông môn kỳ ngộ, chúng ta ngàn vạn không thể bỏ qua. Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con, cầu phú quý trong nguy hiểm. Chỉ muốn đến tiên nữ kia pháp tướng chỗ, nhìn xem đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì. Đám người ý kiến đều là lạ thường nhất trí, đều muốn tiến lên tìm tòi hư thực. Rất hiển nhiên, mọi người lòng hiếu kỳ đã hoàn toàn bị cái kia thần bí tiên nữ pháp tướng câu động, nhất định phải nhìn xem tiên nữ kia pháp tướng đến tuột cùng ẩn chứa bảo tàng gì. Dưới loại tình huống này, muốn cho bọn hắn quay đầu từ bỏ, hiển nhiên là không thể nào. Vậy liền tiếp tục đi tới. Tử Đình Tông Tông chủ phất phất tay. Hiện tại, ở đây không ít tông môn, hiển nhiên đều là lấy Tử Đình Tông như thiên lôi sai đầu đánh đó, nghiêm nhiên loáng thoáng tạo thành một cái tiểu đoàn thể. Mà Tinh Hỏa Tông, cùng với khác một chút không có gia nhập tiểu đoàn thể trung tiểu tông môn, bọn hắn hiển nhiên riêng phần mình có riêng phần mình tính toán nhỏ nhặt. Mà lại, Tinh Hỏa Tông cùng những này trung tiểu tông môn bên trong, tựa hồ cũng loáng thoáng hình thành một loại khác ăn ý, nếu như Tử Đình Tông tiểu đoàn thể một tay che trời, muốn xâm chiếm ích lợi của bọn hắn lời nói, bọn hắn cũng có khả năng sẽ liên thủ cùng một chỗ. Mà còn lại một chút, hai bên đều không dựa vào là trung tiểu tông môn, liền giống như là năm bè bảy mảng bình thường, cũng không biết nên nghe ai, nên dựa vào ai. Tô Trần không nói một lời, đi theo trong đó, không ngừng tiến lên. Chương 2374 tìm pháo hôi, chương 2374 tìm pháo hôi, theo một đường tiến lên, đám người cũng là có thể cảm giác được, nguyên bản cái kia nóng dực khí tức, càng lúc càng mờ nhạt, càng lúc càng mờ nhạt, đến cuối cùng, cơ hồ không cảm giác được. thay vào đó là thất thải lưu ly bảo quang, là linh khí nồng nặc hương vị. Trong lúc nhất thời, thật giống như đi vào tiên cảnh bình thường. Chúng ta đây rốt cuộc là đi tới địa phương nào a? Ngoan ngoãn, nơi này sẽ không phải là tiên cảnh đi. Loại này kỳ diệu bí cảnh, thế mà lại xuất hiện tại chúng ta biên giới Tây Nam vực, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Có cái gì tốt không thể tưởng tượng nổi? Mặc dù bây giờ nơi này là biên giới Tây Nam vực, nhưng ở trước kia, còn nói không tốt nơi này là địa phương nào đâu. Làm không tốt, tại thượng cổ thời đại, chúng ta biên giới Tây Nam vực mới là đại lục hạch tâm a. Nói như vậy, nếu quả như thật là như vậy nói, trong bí cảnh này, tất nhiên có nghịch thiên đại cơ duyên a. Đám người càng nói càng là hưng phấn, đơn giản hận không thể lập tức đến tiên nữ kia pháp tướng dưới chân, nhìn xem cái kiêm lịch thiên cơ duyên đến cùng là cái gì. Tô Trần tại trong đội ngũ, không nhanh không chậm đi theo, trong nội tâm lại cũng không cho là bí cảnh này thực sẽ giống bọn hắn nói như vậy, chính là từ trên trời rớt xuống đại cơ duyên. Tại võ đạo thế giới, tùy tiện tin tưởng trên trời sẽ rớt đĩa bánh, đây là một loại cực kỳ không sáng suốt tâm thái. Những tông môn thế lực này, cũng chính là bị lợi ích cho làm choáng váng đầu óc. Lại thêm, tiên nữ kia pháp tướng mang theo cường đại hồn lực, cái này hồn lực cũng là ảnh hưởng tâm thần của người ta, thúc đẩy người làm ra một chút không lý trí xúc động cử động. Cứ như vậy, đám người khoảng cách tiên nữ kia pháp tướng càng ngày càng gần. Đi được càng gần, liền càng có thể cảm nhận được tiên nữ kia pháp tướng hùng vĩ, tại làm cho người mê say đồng thời, cũng là làm lòng người linh rung động, đem mọi người tâm linh triệt để chinh phục. Hiện tại, mọi người đã không kịp chờ đợi muốn đến tiên nữ kia pháp tướng dưới chân, nhìn một chút tại trong bí cảnh này, đến cùng ẩn giấu đi dạng gì thượng cổ truyền thừa. Các ngươi mau nhìn. Có người hô to một tiếng, hấp dẫn đến đám người nhao nhao nhìn sang. Chỉ gặp xa xa, tại tiên nữ kia pháp tướng bên người, vậy mà xuất hiện một cánh cửa lớn. Đại môn này cũng là hoa quang tràn ngập các loại màu sắc, mười phần trang nghiêm, khiến người ta vừa nhìn phía dưới, liền lòng sinh hướng về. Đến, nhanh đến. Đại môn kia bên trong, nhất định có truyền thừa. Không thể không thừa nhận, cái này toàn bộ bí cảnh thiết kế, một vòng trừ một vòng, thật giống như một cái như ẩn như hiện mỹ nữ bình thường, một mực hấp dẫn lấy người đi tìm hiểu ngọn ngành. Lần này, Từ Đỉnh Tông Tông chủ dứt khoát cũng không trưng cầu ý kiến của mọi người, chủ động mở miệng nói, đi, đều đi qua nhìn xem. Nói xong, Từ Đỉnh Tông Tông chủ liền một ngựa đi đầu, hướng phía đại môn kia trôi nhanh chóng tiến đến. Mà những tông môn khác cũng đều không cam lòng yếu thế, nhao nhao tế ra tốc độ nhanh nhất đi đường, sợ bị người khác chiếm trước tiên cơ. Cự Phong kia Tông Tông chủ một chút do dự, cũng là không quan tâm nhanh chóng chạy về phía trước đi. Mà Tô Trần đi theo đại đội ngũ bên trong, cũng là cướp đi lên. Chạy không bao lâu, phía trước đại bộ đội nhưng lại là ngừng. Tô Trần ánh mắt nhìn, phát hiện phía trước không biết lúc nào vắt ngang lấy một đầu sông nham tương, hỏa hồng nham tương đem bọn hắn đường đi triệt để ngăn trở. Liền xem như có người muốn từ trên dòng sông phương bay qua, nhưng xem xét nham tương kia hỏa lưu vọt lên cao mấy chục trượng, phản phất có thể đem trên không tất cả mọi thứ đều cuốn xuống đến, cũng liền bỏ đi ý nghĩ này. Đạo này sông nham tương lộ ra cùng trong bí cảnh này những vật khác không hợp nhau. Rõ ràng có tiên nữ pháp tướng, cửa lớn chờ chút một loạt hấp dẫn người cảnh tượng, nhưng lại có dạng này sông nham tương đang ngăn trở lấy trước mọi người đi. Loại này giống như phân liệt bình thường tự mâu thuẫn sự tình, để cho người ta cũng là khó tránh khỏi cảm thấy lẫn lộn. Nếu không, chúng ta bay qua. Vẫn là có người đưa ra đề nghị này, dù sao, dưới loại tình huống này, nếu như không ngự không phi hành lời nói, tựa hồ cũng không có những biện pháp khác. Thế nhưng là, rất rõ ràng, cái này không ngừng hướng trên bầu trời tuôn ra nham tương hỏa trụ, căn bản cũng không phải là ngự không phi hành có thể thoát khỏi. Sông nham tương này tựa hồ không bình thường lắm, hay là không nên khinh cử vọng động cho thỏa đáng, nếu như tùy tiện liền đại bộ đội hướng đối diện bay lời nói, vạn nhất ra cái gì vấn đề, vậy liền toàn quân bị diệt. Có người cũng không đồng ý, nếu không, chúng ta hay là trước tìm người tìm kiếm đường. Dưới loại tình huống này, tìm người tìm kiếm đường, cái kia không thể nghi ngờ chính là để người kia đi chịu chết. Từ Đỉnh Tông Tông chủ lông mày khẽ động, chính là đối với bên cạnh một tên Từ Đỉnh Tông trưởng lão, nói nhỏ vài câu. Cái kia Từ Đỉnh Tông trưởng lão nhẹ gật đầu, lập tức liền đi tới những cái kia trùng tiểu tông môn thế lực võ giả trước mặt, cười nhạt nói, các vị, phía trước sông nham tường, các ngươi có người hay không nguyện ý đi dò thám đường? Nếu có người nguyện vọng tiến về lời nói, ta có thể cam đoan, Từ Đỉnh Tông sẽ không bạc đãi ngươi. Ai nếu là đi trước dò đường, như vậy hắn liền rất có thể cái thứ nhất tới mục đích, lấy được ngoài định mức chỗ tốt, đều thuộc về chính hắn tất cả, những người khác không cho phép đoạn. Chúng ta Từ Đỉnh Tông có thể cam đoan lợi ích của hắn không bị xâm phạm. Từ Đỉnh Tông tính toán, đánh cho quả thật không tệ. Bọn hắn Từ Đỉnh Tông phân phối danh ngạch có hạn, tiến đến tất cả đều là trong tông môn cường giả, vạn nhất chết một cái đều là rất lớn tổn thất. Cho nên dứt khoát để những tông môn khác người đi dò đường, dù sao luôn có một số người là vì lợi ích có thể không sợ chết. Bất quá, những cái kia trung tiểu tông môn người, nhưng cũng không phải đồ đần, loại thời điểm này, tìm người đi dò đường, cái kia rõ ràng chính là phá hôi. Nếu không, bọn hắn Từ Đỉnh Tông người làm sao không tự mình đi? Còn muốn tìm bọn hắn những này trung tiểu tông môn người đi? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là trầm mặc, ai cũng không có lên tiếng, ai cũng không muốn ngay tại lúc này làm cái kia ra mặt người. Làm đệ nhất cái tới mục đích người, cố nhiên là rất có lực hấp dẫn, nhưng cũng phải trước tiên nghĩ đến chính mình có thể hay không có mạng này. Tên kia Từ Đỉnh Tông trưởng lão, tại đưa ra cái này tự cho là dụ hoặc đề nghị đằng sau, lại là chậm chạp không chiếm được bất luận người nào đáp lại. Ngay sau đó cũng là có chút thẹn quá hóa giận. Các vị, cơ hội tốt như vậy, các ngươi vậy mà không trân quý. Đã như vậy, muốn các ngươi ở chỗ này có làm được cái gì? Tên này Từ Đỉnh Tông trưởng lão nói, ngữ khí cũng lạnh xuống, ta lặp lại lần nữa, có người hay không nguyện ý đi dò đường, nếu như không có, các ngươi không ngại liền rời đi bí cảnh này, về an toàn của các ngươi quê quán đi thôi. Bí cảnh là trò chơi của người dũng cảm, hèn nhát không xứng chơi. Cái này Tử Đình Tông trưởng lão ngữ khí, hiển nhiên đã tiếp cận chân tướng phơi bày. Nhưng là, mặc dù như thế, những cái kia chúng tiểu thế lực võ giả lại vẫn không lên tiếng. Có lẽ bọn hắn cũng đã nhìn ra, Tử Đình Tông càng là bức thiết muốn cho bọn hắn đi dò đường, liền càng chứng minh cái này dò đường chính là đơn thuần đi chịu chết. Thật lâu đều không có người lên tiếng, tên kia Tử Đình Tông trưởng lão sắc mặt cũng là triệt để lạnh xuống. "Tốt, đã như vậy, có thể thấy được các ngươi đều không phải là thành tâm muốn xông bí cảnh này." Chương 2375 cá lớn nuốt cá bé, chương 2375 cá lớn nuốt cá bé. Hiện tại, ta ở đây đại biểu biên giới Tây Nam vực cao nhất võ đạo tiêu chuẩn tông môn, tuyên bố tất cả không nguyện ý ra người dò đường trung tiểu tông môn, hiện tại cũng có thể rời đi. Nếu như không rời đi lời nói, cũng đừng trách chúng ta Tử Đình Tông động thủ thanh lý người. Cái kia Tử Đình Tông trưởng lão cũng không biết nói là nói nhảm hay là chăm chú, ngựa khí mười phần băng lãnh, mà mặt khác Tử Đình Tông cường giả cũng không có ngăn lại hắn ý tứ. Thậm chí liền ngay cả ẩn ẩn cùng Tử Đình Tông đối lập Tinh Hoa Tông, giờ phút này cũng không ai lên tiếng. Dù sao sông Nham Tương này luôn luôn phải có người dò đường, bọn hắn Tinh Hoa Tông cũng không có khả năng phái người khi con pháo thí này. Thậm chí bọn hắn hay là vui thấy kỳ thành nhìn xem Tử Đình Tông biểu diễn, một bộ tiêu cực ủng hộ thái độ. Tử Đình Tông đại nhân bất giận. Ngay vào lúc này lợi, có một người đến từ môn phái nhỏ cường giả, ngựa khí mười phần khiêm tốn mở miệng nói ra, sông Nham Tương này chạy, chúng ta còn không biết lai lịch của nó, tùy tiện đi dò đường, đây nhất định là chịu chết. Theo lý tới nói, chúng ta những này trung tiểu tông môn là hẳn là lấy ra chút thành ý đến, bất quá cũng không cần tất cả mọi người đi, chỉ cần tuyển ra mấy cái đại biểu đến liền có thể. Mấy cái đại biểu? Hiện tại đừng nói mấy cái, mà các ngươi lại là một cái đều không có. Tên kia Tử Đình Tông trưởng lão căm tức nói ra, nếu không trong chúng ta môn phái nhỏ nội bộ rút thăm đi. Rút đến người đó là ai? Ta nhìn có thể liền lấy rút thăm quyết định, rút đến người không được từ chối. Những này trung tiểu tông môn người xem xét tình thế này cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Nếu là Tử Đình Tông động thủ thật dọn người, mà Tinh Hỏa Tông lại mặc kệ lời nói, bọn hắn những này trung tiểu tông môn chỉ sợ thật đúng là rất khó tại trong bí cảnh này tiếp tục chờ đợi. Cho nên bọn hắn chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp, hy sinh hết cá thể lợi ích đến bảo toàn bọn hắn tất cả mọi người lợi ích. Cái kia Tinh Hỏa Tông người ở bên cạnh nhìn xem một màn này, từng cái cũng là không ngừng cười lạnh. Không có người so với bọn hắn càng hiểu Tử Đình Tông chân diện mục. Cái này Tử Đình Tông trước đó còn muốn lấy mua danh chủ tiếng, lung lạc lòng người, cố ý làm ra một bộ lấy đại cục làm trọng dáng vẻ. Mà bây giờ xem xét không có ai đi làm bia đỡ đạn, cái này Tử Đình Tông lập tức liền khôi phục chân diện mục, hay là giống trước đó như thế, không từ thủ đoạn. Bất quá nói trắng ra là Tử Đình Tông cách làm này, thay đổi bọn hắn Tinh Hỏa Tông cũng tương tự sẽ làm như vậy. Dù sao những này trung tiểu tông môn đi theo chạy đến trong bí cảnh này đến, đã muốn chia một chén canh, nhưng lại không muốn bỏ ra, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy. Sở dĩ mang những này trung tiểu tông môn cùng nhau chơi đùa, chính là vì để bọn hắn làm bia đỡ đạn. Đương nhiên, bọn hắn Tinh Hỏa Tông cùng Tử Đình Tông khác biệt một chút, là bọn hắn càng thẳng tới thẳng lui, sẽ không giống Tử Đình Tông dạng này, ngoài miệng nói một đằng, trong tay làm một bộ. Hiện trường những này trung tiểu tông môn bị ép bất đắc dĩ, chỉ có thể bắt đầu thương lượng lên làm sao bây giờ. Dù sao, nếu như Tử Đình Tông cùng Tinh Hỏa Tông hai đại tông môn này đều mạnh hơn bách bọn hắn xuất pháo đuổi lời nói, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể xuất pháo đuổi. Nếu không, bọn hắn những này trung tiểu tông môn, cho dù là liên thủ, cũng không phải hai đại tông môn đối thủ, tất nhiên là bị đuổi ra bí cảnh phận. Các vị, hiện tại tình huống này, chúng ta cũng đừng có truy cầu cái gì công bằng. Cường giả chế định quy tắc, kẻ yếu chỉ có thể tuân thủ quy tắc, đây chính là võ đạo thế giới lớn nhất công bằng. Hiện tại, bọn hắn hai đại tông môn hy vọng có người đi dò đường, nhưng lại không muốn phái người của mình đi, mọi người nói, chúng ta phải làm gì? Còn nói cái gì? Hiện tại rõ ràng là muốn cầm chúng ta làm bia lỡ đạn, thế nhưng là, nếu như vẹn vẹn chỉ là lần này làm bia lỡ đạn thì cũng thôi đi, nếu như một khi lần tiếp theo gặp được vấn đề gì, không phải là chúng ta những người này hy sinh sao? Nói không chừng, chờ đến cơ duyên chân chính xuất hiện, chúng ta đã sớm chết không sai biệt lắm. Chính là, dựa vào cái gì chuyện chịu chết chúng ta làm, chỗ tốt chính là bọn hắn chiếm đâu? Một chút trung tiểu tông môn người, hay là tức giận bất bình, không nguyện ý ăn thiệt thòi. Y miệng. Một tên trung đẳng tông môn lãnh tụ trầm giọng nói những lời nhảm nhí này có làm được cái gì? Hiện tại rõ ràng là người khác chế định quy tắc, ngươi nói những này, chẳng lẽ bọn hắn liền có thể thay đổi chủ ý? Ngươi nếu là thật có bản lĩnh, liền đi cùng bọn hắn liều mạng a, xem bọn hắn có thể hay không cải biến quy tắc. Những cái kia tức giận bất bình người nhất thời không lên tiếng, muốn bọn hắn phản nàn có thể, nhưng nếu như muốn bọn hắn đi tìm hai đại tông môn cường giả liều mạng, bọn hắn là không thể nào làm như thế. Sau đó, càng thêm hí kịch hóa một màn phát sinh. Những cái kia trung đẳng tông môn, cơ hồ là lập tức liền thương lượng ra kết quả, đem pháo này buổi nhiệm vụ lại giao cho càng phía dưới môn phái nhỏ. Cái này nhược đục cường thực quy tắc, tại thời khắc này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, hai đại tông môn trong áp bách môn phái nhỏ, trung đẳng tông môn áp bách môn phái nhỏ. Cá lớn nuốt cá bé, cá con ăn con tôm, đây cũng là võ đạo thế giới chuẩn tắc. Chỉ là, ở trong các loại tông môn biểu đạt ra ý tứ này đằng sau, liền lập tức nhận lấy những cái kia môn phái nhỏ mãnh liệt chống lại. Nói đùa, hai đại tông môn lời nói bọn hắn không dám nghịch lại thì cũng thôi đi, cái này trung đẳng tông môn lúc nào cũng muốn cơi đến bọn hắn trên đầu. Nói đến, ở đây trung đẳng tông môn hết thảy cũng không có mấy nhà, mà môn phái nhỏ số lượng lại là rất nhiều. Tử Đình Tông cùng Tinh Hỏa Tông ra lệnh còn chưa tính. Thế nhưng là, bọn hắn những cái kia trung đẳng tông môn, dựa vào cái gì cũng ngồi mát ăn bát vàng, để cho chúng ta đi chịu chết đâu? Chính là, thực sự không được, đánh một chầu tốt. Chúng ta nhiều người như vậy, đánh không lại hai đại tông môn, chẳng lẽ còn đánh không lại mấy nhà kia trung đẳng tông môn phải không? môn phái nhỏ đám võ giả tích lũy ở trong lòng nộ khí rốt cục bạo phát. Hai đại tông môn ức hiếp bọn hắn thì cũng thôi đi, hiện tại liền chúng liền các loại tông môn cũng ức hiếp bọn hắn. Nhìn xem hiện trường cái này càng ngày càng tiếp cận mất khống chế thế cục, Tô Trần lại là yên lặng theo dõi kỳ biến, bất động thanh sắc. Dù sao hiện trường nhiều người như vậy, bất kể thế nào chọn lựa, chưa chắc sẽ chọn lựa đến trên đầu mình. Mà lại liền xem như chọn lựa đến trên đầu mình, Tô Trần cũng không phải rất kiêng kỵ đi dò đường. Có lẽ những người khác cảm thấy cái này dò đường là làm bia đỡ đạn, nhưng Tô Trần lại không cảm thấy như vậy. Có lẽ là nhìn thấy hiện trường thế cục lập tức liền muốn không kiểm soát, cho nên Tử Đỉnh Tông các trưởng lão lại lên tiếng, để mấy cái trung đẳng tông môn thành thật một chút, không cần gây sự. Bởi vì mặc kệ là trung đẳng tông môn hay là môn phái nhỏ, trong mắt bọn hắn đều không khác mấy, nếu ai gây sự đều có thể đá ra đi. Mấy cái trung đẳng tông môn cũng là không thể làm gì, chỉ có thể đình chỉ làm yêu, thành thành thật thật quyết định rút thăm tuyển người. Rất nhanh, ba người liền bị tuyển đi ra. Ba người này hiển nhiên cũng không nghĩ tới vận khí của mình sẽ như vậy kém, trong nhiều người như vậy mặt, hết lần này tới lần khác liền rút thăm chọn chúng chính mình. Tại bị chọn chúng đằng sau, ba người này cơ hồ đã muốn làm trận bị nợ. Nhưng là nhìn thấy hai đại tông môn người cái kia một bộ nhìn chằm chằm dáng vẻ, ba người này lại lập tức bỏ đi ý nghĩ này, bọn hắn cũng không muốn bị hai đại tông môn người tại chỗ trục chết. Chương 2376 tốn công vô ích, chương 2376 tốn công vô ích đi dò đường, chí ít còn có một tia đường sống, nhưng là nếu như đắc tội hai đại tông môn cường giả, vậy liền thật sống không được. Tốt, ba người các ngươi nghe cho kỹ, chỉ cần các ngươi có thể thông qua đạo này sông nham tương, đến sông một bên khác đi, các ngươi liền có thể đi đầu đến tiên nữ pháp tướng cùng cửa lớn chỗ. Đến lúc đó, vô luận các ngươi bởi vì tới trước mà được cái gì bảo vật, đều thuộc về chính các ngươi, chúng ta Tử Đỉnh Tông có thể cam đoan ích lợi của các ngươi. Ba người này, đến lúc này, cũng chỉ có thể gật đầu ngoan ngoãn nghe lệnh. Việc đã đến nước này, bọn hắn cũng chỉ có trông cậy vào mình có thể có nghịch thiên vận khí an toàn thông qua cái kia đạo sông nham tương, sau đó đạt được đối phương trong miệng nói tới bảo vật. Mặt khác, chúng ta Tử Đỉnh Tông cũng không phải hẹp hòi thế lực, mỗi người các ngươi đều có thể đạt được một phần đan dược và thần phù. Đan dược này cùng thần phù có thể đối với các ngươi mạo hiểm đưa đến phụ trợ tác dụng. Cái này Tử Đỉnh Tông trưởng lão nói, xuất ra mấy bình đan dược, mấy tấm thần phù, phân cho ba người kia. Cùng, nếu như các ngươi có thể đạt thành do đường nhiệm vụ, an toàn còn sống sót, như vậy sau đó, chúng ta Tử Đỉnh Tông có thể cân nhắc thu nạp các ngươi tiến vào. Cái gì? Có cơ hội gia nhập Tử Đỉnh Tông? Ba người này tim đập thình thịch, bọn hắn không phải liền là bởi vì chính mình chỗ tông môn so với người ta nhỏ yếu, cho nên mới bị tuyển ra tới làm pháo hôi sao? Nếu như bọn hắn là Tử Đỉnh Tông người, cái này làm bia đỡ đạn vận mệnh, làm sao lại rơi xuống bọn hắn trên đầu đâu? Chính vì vậy, cho nên bây giờ đối phương nói có thể cân nhắc để bọn hắn gia nhập Tử Đỉnh Tông, bọn hắn lập tức liền tâm động không thôi. Tốt, các ngươi đi thôi, Tử Đỉnh Tông lời nói ra, tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Cái kia Tử Đỉnh Tông trưởng lão, hiển nhiên đã sớm am hiểu sâu đạo này, một tay thu nạp lòng người, dùng đến phi thường thuần thủ. Ba người kia nghe chút lời này, cũng là lập tức đấu trí tăng nhiều. Đi. Ba người lẫn nhau đưa mắt liếc ra ý qua một cái, chính là biến thành ba đạo lưu quang, hướng phía bờ bên kia điên cuồng phóng đi. Đến nham tương hà bên trên, ba người này thân hình đều là không hẹn mà cùng tận lực cất cao, hướng không trung bay, khoảng cách phía dưới sông nham tương, tận lực xa một chút. Kể từ đó, có lẽ có thể tận lực tránh cho nguy hiểm. Nhưng là, để bọn hắn không như mong muốn chính là, phía dưới sông nham tương cũng không vì bọn hắn bay cao liền buông tha bọn hắn. Trong đó bay cao nhất một người, mắt nhìn thẳng muốn thông qua sông nham tương, còn không chờ hắn tới kịp cuồng hỉ, đột nhiên từ sông nham tương bên trong cuốn ra một đầu cao mấy chục trượng hỏa long, đem cái kia thân người hình một quyển, liền cho kéo lại đi, rớt xuống trong sông nham tương. Đám người trợn mắt nhìn một màn này, còn chưa kịp kinh ngạc, sau một khắc, một tiếng hét thảm liền từ trong sông nham tương truyền ra. Tiếng hét thảm này cũng là ảnh hưởng tới hai người khác tâm thần. Ngay sau đó, hai người này mặc dù không có lập tức liền lùi bước, nhưng cũng là ngay lập tức đem phi hành độ cao lại đề cao một chút, tận lực cách nham tương hà càng xa một chút. Cứ như vậy, trong lòng bọn họ sợ hãi cũng là càng giảm bớt một chút. Thế nhưng là, bọn hắn lập tức liền phát hiện, bay càng cao, khoảng cách phía dưới nham tương hà càng xa, trên người bọn họ thì càng có một loại trói buộc lực lượng, giống như có đồ vật gì tại nằm kéo thân thể của bọn hắn bình thường, mỗi tiến lên một tấc đều là càng ngày càng gian nan. Đến phía sau, thật giống như trên người hai người này đều lưng đeo nặng nề như núi lớn, cơ hồ là dậm chân tại chỗ, căn bản là không có cách tiến lên nửa bước. Một màn này, thấy cái kia hai đại tông môn các cường giả cũng là như có điều suy nghĩ. Bọn hắn sở dĩ muốn phái người dò đường, cũng chính là bao hàm mục đích này, muốn từ dò đường người trong sự phản ứng, để phán đoán đạo này sông nham tương tính nguy hiểm. Xem ra, đạo này sông nham tương quả nhiên không phải lợi nhàn. Hai người này, hẳn là rất khó thông qua. Những cường giả này, cũng là nghị luận. Tô Trần đồng dạng cũng là đang quan sát một màn này, quả nhiên không ra hắn sở liệu, sông nham tương này chạy quả nhiên không có đơn giản như vậy. Không chỉ là có hỏa thuộc tính công kích, còn có đại địa thuộc tính trói buộc, cả hai tăng theo cấp số cộng đứng lên, đủ để cho võ giả bình thường căn bản là không có cách chống đỡ. Rất nhanh, một người trong đó, ở trong trời cao, hiển nhiên đã tinh bị lực tấn, chống đến cực hạn. Đột nhiên hú lên cái gì, thân hình liền hướng hạ xuống đi. Hắn cái này một rơi không sao, từ phía dưới sông nham tương kia bên trong, đột nhiên cuốn ra một đạo ngọn lửa, đem hắn thân thể thuận thế kéo lại đi. Lần này, đám người thế nhưng là thấy rất rõ ràng, người này thân thể vừa mới tiếp xúc đến sông nham tương kia, cả người nhất thời hóa thành một bộ bạch cốt. Một màn này cũng là thấy rất nhiều trong lòng người phát lạnh. Mà giờ khắc này áp lực lớn nhất, không ai qua được cái kia còn sót lại người thứ ba. Ba người đã vẫn lạc hai người, chỉ còn lại có hắn một cái. Hắn muốn ra tốc, mau chóng rời đi cái này đáng sợ sông nham tương trên không. Thế nhưng là, vô luận hắn cố gắng thế nào, cái kia trói buộc từ đầu đến cuối một mực tồn tại ở chung quanh hắn. Mà lại, đáng sợ nhất là, trong cơ thể hắn năng lượng cũng là tại cấp tốc tiêu hao, đã đến nọ mạnh hết đà. Một khi chống đỡ không nổi, hắn cũng sẽ rơi xuống cùng người thứ hai kết quả giống nhau. Tiếp xuống một đoạn thời gian, đối với người này tới nói, quả thực là một loại như địa ngục dày vò. Hắn không muốn chết, thế nhưng là, ở thời điểm này, căn bản không có khả năng có người cứu hắn. Cuối cùng, tại hao hết một điểm cuối cùng năng lượng đằng sau, người này liền tuyệt vọng mà không thể làm gì rơi vào sông nham tương bên trong, cũng thay đổi thành một bộ bạch cốt. Ba người này tuần tự vẫn lạc, cũng là làm cho hiện trường người sắc mặt đều có chút khó nhìn lên. Một trận này dò đường, kết quả tương đương với không chút dò xét, hơn nữa còn lãng phí một cách vô ích những đan dược kia cùng thần phù. Những cái kia dẫn đầu các cường giả, từng cái cao mày nhìn xem sông nham tương này chạy, cũng là lâm vào thúc thủ vô sách bên trong. Đương nhiên, cái kia ba cái dò đường người không thể vượt qua sông nham tương, ngược lại không mang ý nghĩa những cường giả này liền nhất định cũng càng không đi qua. Dù sao các cường giả thực lực càng mạnh, thủ đoạn càng nhiều. Nhưng là, ai cũng không dám đánh cược cam đoan, thực lực mạnh, liền nhất định có thể vượt qua đi. Cho nên, ba người kia dò đường, cơ bản tương đương với trắng dò xét. Cũng không có kiểm tra song sông nham tương kia cực hạn ở nơi nào. Những cường giả này, cũng không thể lại tự mình ra trận đi thí nghiệm. Chuyên lệnh xuống, lại phái ba người đi dò đường, muốn thực lực càng mạnh. Tên kia tử đỉnh tông trưởng lão phân phó nói. Mệnh lệnh này một chút đạn, những cái kia trung tiểu thế lực cũng là trong nháy mắt nổ. Tại sao lại muốn chúng ta ra người? Còn muốn thực lực càng mạnh? Chúng ta đều đã hy sinh ba người, vòng cũng nên đến phiên hai đại tông môn cường giả đi. Không sai, hai đại tông môn lần này trong bí cảnh khẳng định là chiếm cứ chỗ tốt lớn nhất, đã như vậy, cũng không thể nửa điểm hy sinh đều không có đi. Lần này, giờ đến phiên hai đại tông môn hy sinh. Những cái kia trung tiểu tông môn, nhao nhao kháng nghị phát ra tiếng. Nhìn ra được, vừa rồi cái kia ba cái dò đường người, cho bọn hắn tạo thành không nhỏ bóng ma tâm lý, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không muốn bước ba người kia theo gót. Chương 2377 chỗ cổ quái chương 2377 chỗ cổ quái trong lúc nhất thời, cục diện lâm vào trong giằng co. Những này trung tiểu tông môn hạ quyết tâm không nghe chỉ huy, Tử Đỉnh Tông cũng không có biện pháp. Nếu như cưỡng ép để bọn hắn ra người, gây nên phản kháng cảm xúc, đối với Tử Đỉnh Tông tới nói, cũng chưa chắc là chuyện tốt. Dù sao, còn có cái Tinh Hỏa Tông, trong bóng tối chế ước lấy bọn hắn. Bất quá, để cho người ta không nghĩ tới chính là, Tử Đỉnh Tông không có đối với mấy cái này trung tiểu tông môn độc thủ, ngược lại là Tinh Hỏa Tông người kìm nén không được, dẫn đầu độc thủ. Chỉ gặp Tinh Hỏa Tông một tên cường giả, đột nhiên thân hình khẽ động, sau một khắc đã tuấn di đến những cái kia trung tiểu tông môn trong đám người, đưa tay một trái một phải, tùy tiện nắm lên hai người, xoay tròn cánh tay, liền hướng sông nham tương kia ném đi. Cứu mạng a. Hai người kia căn bản không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này, thân thể còn tại giữa không trung bay lên, liền đã thất kinh kêu lên. Này sẽ ai có thể cứu các ngươi? Các ngươi hay là nghĩ biện pháp tự cứu đi, làm không tốt, các ngươi sẽ còn nhân họa đắc phúc đâu. Tên kia Tinh Hỏa Tông cường giả cười lạnh một tiếng, phủi tay bên trên cho bụi, liền đứng tại chỗ dù bận vật ung dung nhìn xem hai người này độc tĩnh. Hai người này mới đầu là bối rối không gì sánh được, nhưng rất nhanh liền minh bạch tình cảnh của mình đã không có đường lui, hiện tại nói cái gì đều không có, chỉ có thể hết sức nếm thử thông qua sông nham tương. Hai người kia thực lực hoàn toàn chính xác so vừa rồi ba người kia mạnh hơn một chút. Mặc dù sông nham tương uy lực trên thực tế cũng không có cải biến, nhưng đối với bọn hắn tới nói, uy lực này lộ ra chẳng phải khó giải quyết một chút. Hai người này ổn định thân hình đằng sau, cũng không có một vị vật mạnh, mà là tại sông nham tương trên không tiến hành theo chất lượng từ từ tiến lên, tận lực lấy bảo tồn thực lực bản thân làm chủ. Hai người kia ngược lại là so vừa rồi cái kia ba cái càng đáng tin cậy một chút. Những cường giả kia thấy cảnh này cũng là có chút tán thưởng, chí ít hai người kia hấp thụ vừa rồi ba người giáo huấn, không có quá nhiều cùng sông nham tương này chạy lực lượng đối nghịch, mà là thuận thế mà làm. Bất quá, Tô Trần trong nội tâm lại là có khác biệt cách nhìn, từ mặt ngoài đến xem, hai người này thật là hấp thụ vừa rồi ba người giáo huấn. Bất quá, trên thực tế bọn hắn cũng không có làm ra cái gì trên thực chất cải biến, vẫn là không có tìm tới sông nham tương này chạy bản chất quy luật. Đơn thuần muốn dựa vào nước chảy bèo trôi đến thông qua sông nham tương này chạy, căn bản không có khả năng à, cái này lại không phải phiêu lưu, thuận phiêu liền có thể đạt tới mục đích, mơ mộng quá rồi. Tô Trần căn bản cũng không xem trọng hai người này chọn lựa phương pháp. Mà theo thời gian trôi qua, những cường giả kia trên mặt nhẹ nhõm thần sắc cũng là đang từ từ biến mất. Hiển nhiên, bọn hắn cùng Tô Trần một dạng, cũng nhìn ra, hai người kia cách sử dụng, cũng chỉ có thể nói là tại kéo dài hơi tàn mà thôi. Loại phương pháp này, coi như lại là có thể tiết kiệm lực, cũng không có khả năng một chút cũng không có tiêu hao. Mà theo thời gian trôi qua, tiêu hao càng ngày càng nhiều, nhưng hai người tiến độ lại là rất chậm. Cứ theo đà này, nếu như tại năng lượng tiêu hao hết thành trước đó, hai người này đều không có xông phá sông nham tương lời nói, vậy liền rơi xuống cùng ba vị trí đầu cá nhân kết cục giống nhau. Mà hai người kia, theo thời gian trôi qua, trong lòng cũng là càng ngày càng tuyệt vọng đứng lên. Bọn hắn cũng là ý thức được, bọn hắn cuối cùng vận mệnh có thể sẽ cùng phía trước ba người không có gì khác biệt. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua. Hai người này tốc độ đi tới cũng là càng ngày càng chậm, gần như đình chỉ. Lần này, đừng bảo là hai người này, ở đây những người khác, tâm tình cũng không có nhẹ nhõm đi nơi nào. Bí cảnh này cố nhiên là tốt, tiên nữ pháp tướng cùng cửa lớn cũng cố nhiên là mê người, thế nhưng là, vậy cũng phải có phương pháp đến nơi đó mới được. Thế nhưng là, nhìn sông nham tương này chạy tư thế, tựa hồ căn bản là không có dự định để cho người ta thông qua. Ai có thể cam đoan, những này dò đường người làm có dễ, bọn hắn đại bộ đội liền có thể đi qua đâu. Mà liên tại tất cả mọi người coi là, hai người kia nhất định sẽ rơi xuống cùng vừa rồi ba người đồng dạng kết quả thời điểm, tràn diện bên trên tình thế lại đột nhiên phát sinh ngoài dự liệu biến hóa. Chỉ gặp nơi xa cái kia to lớn tiên nữ pháp tướng, trong tay nắm pháp trượng đột nhiên bung lên, từ pháp trượng kia bên trong phun ra một đạo lưu tinh hào quang, trực tiếp từ tại chỗ rất xa hướng bên này phóng tới. Lưu tinh kia giống như hào quang, trong lúc thoáng qua liền bắn tới, chui vào sông nham tương kia bên trong, liền phảng phất một thanh lưới dao, đem sông nham tương kia đều là từ giữa đó hết thảy hai nửa bình thường. Sau đó, đám người chính là có thể rõ ràng cảm giác được, sông nham tương bên trong năng lượng phảng phất bị lưu tinh này quang mang cho lập tức kiềm chế, không tiếp tục ra bên ngoài tản mát ra năng lượng. Mà giữa không trung hai người kia cũng là đột nhiên cảm thấy toàn thân buông lỏng, thật giống như trên người vạn cân gánh nặng, trong lúc bất chợt giải khai bình thường, thân thể lập tức có một loại tự do cảm giác. Hai người này vui mừng quá đỗi, thừa dịp giờ khắc này phát động tốc độ nhanh nhất, như thiểm điện hướng bờ bên kia lao đi. Quỷ dị như vậy biến cố, làm cho hiện trường người đều là lập tức ngây mẩn cả người. Chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, cái kia hai cái dò đường người vậy mà đã tới nham tương hà đối diện. Ha 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 ha, đến đây, thế mà đến đây. Hai người này đầu tiên là không thể tin được, sau đó các loại xác nhận chính mình thật đã vượt qua nham tương hà đằng sau, liền đều là điên cuồng cười ha ha, phản phất bánh từ trên trời rớt xuống đập vào trên đầu mình bình thường. Từ Đình Tông đều đuổi theo. Từ Đình Tông tông chủ thấy một lần tình huống này, lập tức liền chào hỏi Từ Đình Tông người đi theo, muốn thừa dịp cơ hội này cũng nhất cổ tác khí tiến lên. Thế nhưng là sau một khắc, trước mắt nham tương kia sông chính là một trận chập trùng, lập tức từ trong đó tản ra năng lượng lại khôi phục bình thường. Một màn này để những cái kia đang chuẩn bị xông Từ Đình Tông cường giả lập tức dừng bước. Trong lòng mọi người cũng là ẩn ẩn cảm thấy cổ quái, bí cảnh này đến cùng chuyện gì xảy ra à? Nói bí cảnh này là muốn hấp dẫn bọn hắn tiến vào đi, có thể lại hết lần này tới lần khác có loại này như là lệch trời bình thường cấm chế. Nói là muốn ngăn cản bọn hắn tiến vào đi, có thể tiên nữ kia phát tướng, nhưng lại trợ giúp bọn hắn phá vỡ một lần cấm chế. Loại này trước sau mâu thuẫn cảm giác, cũng là để bọn hắn không biết làm thế nào. Trong bọn họ rất nhiều người, cũng coi là kiến thức rộng rãi, nhưng lại cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này bí cảnh. Đây không phải đang trêu đùa người sao? Đây là tôn kia tiên nữ pháp tướng cho ta các loại khảo nghiệm, mọi người đừng nhục trí, giữ vững tinh thần, chúng ta nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp. Đột nhiên, trong đám người một người hô lên, ra sức điều động lấy tâm tình của mọi người. Mà hiện trường đám người, tựa hồ cũng là bị cảm nhiễm, đều là nhao nhao gật đầu, không sai, nói rất có đạo lý à, một phương diện hướng chúng ta biểu hiện ra bí cảnh lực hấp dẫn, một phương diện lại bày ra cao như thế khó khăn khảo nghiệm, đây rõ ràng là tại nói cho ta biết một chút, không có thực lực, không có đầu óc người, là không xứng đáng đến trong bí cảnh này truyền thừa. Đều giữ vững tinh thần đến, chỉ cần thông qua được khảo nghiệm, nhất định có thể được đến phong phú truyền thừa. Chương 2378 trong nháy mắt cơ hội, chương 2378 trong nháy mắt cơ hội, mọi người rất nhanh liền là bí cảnh này cổ quái tìm được lý do thích hợp, không sai, bí cảnh này nhất định là đang khảo nghiệm bọn hắn. Trong mọi người, chỉ có Tô Trần như có điều suy nghĩ, hắn cũng không cho là bí cảnh này là đang khảo nghiệm người, nếu như là khảo nghiệm nói, sẽ không lập tức dạng này, lập tức như thế, cùng cái tinh thần phân liệt bệnh tâm thần mở dạng. Tô Trần cảm thấy, trong bí cảnh này, làm không tốt có hai cô thế lực. Không sai, mặc dù trong bí cảnh này trước mắt cũng không có bất luận kẻ nào xuất hiện, nhưng lấy Tô Trần xem ra, trong bí cảnh này hẳn là tồn tại hai cỗ thế lực. Trong đó một thế lực đang hấp dẫn đám người xâm nhập thăm dò bí cảnh, mà đổi thành bên ngoài một thế lực thì là tại bài xích đám người tiến vào bí cảnh này. Kể từ đó, liền có thể giải thích vì cái gì bí cảnh này lặp đi lặp lại trước sau mâu thuẫn. Thí dụ như đám người tiến vào bí cảnh trước người được cỗ hương khí kia, cùng tiên nữ kia phát tướng, cái kia to lớn cửa lớn, đó chính là thuộc về cái kia cố muốn hấp dẫn đám người xâm nhập thế lực. Về phần đạo này sông nham tương, rất rõ ràng thuộc về một cỗ khác muốn bài xích đám người tiến vào thế lực. Về phần hai cỗ thế lực này, riêng phần mình đều có mục đích gì, cái này Tô Trần liền không được biết rồi. Thậm chí, hai cỗ thế lực này, đến cùng cái nào một thế lực là thiện ý, cái nào một thế lực là ác ý, cái này cũng không tốt nói. Cũng có lẽ, hai cỗ thế lực này đều là không có hảo ý cũng có nói. Nói tóm lại, tình huống trước mắt là sông nham tương kia bị tiên nữ pháp tướng ngắn ngủi áp chế một chút, nhưng bây giờ lại khôi phục bình thường. Mà cái kia hai tên may mắn thông qua tham lộ giả, thì là cao hứng bừng bừng trực tiếp biến mất tại trong tầm mắt của mọi người, đi hướng tiên nữ pháp tướng phương hướng. Đối với hai người này tôi nói, có thể nói là nhân họa đắc phúc. Lúc đầu bọn hắn còn tưởng rằng tên kia tinh hỏa tông cường giả đem bọn hắn ném tới sông nham tương bên trong, bọn hắn là chết chắc. Không nghĩ tới, chẳng những không chết, ngược lại đạt được loại này tiên đại kỳ ngộ. Những người khác không thể qua sông, chỉ có hai người bọn họ thông qua được. Bọn hắn giờ này khắc này, thậm chí đều muốn cảm tạ một chút tên kia tinh hỏa tông cường giả. Nếu như không phải người kia cưỡng ép đem bọn hắn ném tới nham tương hà bên trên, bọn hắn còn không có cách nào thu hoạch được loại này thiên đại kỳ ngộ. Mà bị bọn hắn âm thầm cảm tạ tên kia tinh hỏa tông cường giả, thì là sắc mặt thiết thanh nhìn bọn hắn chằm chằm hai người biến mất phương hướng. Vừa nghĩ tới hai người kia thế mà nhân họa đắc phúc, trước tiên có thể người một bước thỏa thích vớt chỗ tốt, mà đại bộ đội vẫn còn bị vây ở nham tương hà một đầu này nửa bước khó đi, nội tâm của hắn chính là lửa vô danh từ từ đỡ ra. Tên này tinh hỏa tông cường giả cũng không cho là mình trước đó cử động có lỗi gì, võ đạo thế giới mạnh được yếu thua liền nên như vậy. Thế nhưng là cử động của mình lại là thành tựu loại kết quả này, thành toàn chuyện tốt của người khác, chuyện này với hắn mà nói không thể nghi ngờ là phi thường bị quất. Trong lúc đột nhiên, người này ánh mắt lạnh lẽo liền bắt đầu dò xét ở đây những người khác vậy. Mà ở đây những người khác bị nó âm trầm ánh mắt quét qua, lập tức chính là không rét mà run, mỗi một cái đều là rời đi ánh mắt, thân thể cũng là không tự chủ được lui về sau. Làm sao các ngươi như vậy sợ ta làm cái gì? Tên kia Tinh Hỏa Tông cường giả cười lạnh một tiếng, đừng quên, vừa rồi hai người kia, thế nhưng là ta tự tay đưa đến bờ bên kia, hiện tại bọn hắn hai người cơ duyên đã là dễ như trở bàn tay. Các ngươi chẳng lẽ không hâm mộ a? Không muốn thử một chút? Trên thực tế, tên này Tinh Hỏa Tông cường giả, khi nhìn đến tình huống vừa rồi đằng sau, đã rất muốn tự mình độ sông nham tương thử một lần, nhìn xem đến tuột cùng sẽ là tình huống như thế nào. Nhưng là, hắn lại sợ nếu như vừa rồi một màn kia chỉ là ngẫu nhiên đâu. Nếu như tiên nữ kia phát tướng, lần này không còn trợ giúp bọn hắn nữa nha. Cho nên, hắn dự định lại bắt lên mấy người, thử một lần nữa. Nếu như lần này, tiên nữ kia pháp tướng sẽ còn xuất thủ tương trợ, vậy hắn nhất định phải bắt lấy cơ hội lần này, thông qua sông nham tương. Chỉ là, những người khác cũng không phải đồ đần, ai cũng không muốn trở thành trong tay người khác phá hôi, mỗi một cái đều là thật nhanh lui lại, trong nháy mắt đem cái này Tinh Hỏa Tông cường giả bên người, nhường ra một vòng chân không cu đến. Cái kia Tinh Hỏa Tông cường giả cười quái dị một tiếng, thân hình giống như quỷ mị, không nói hai lời, lại là dùng tốc độ bất khả tư nghị vọt vào đám người chạy tứ tán bên trong, lại là một tay một cái, trong nháy mắt xốc lên hai người, ném về phía nham tương hạ. Trong lúc nhất thời, mọi người tại đây đều là không khỏi hít một hơi lãnh khí, cái này Tinh Hỏa Tông cường giả, dĩ nhiên như thế ngang ngược, bá đạo như vậy. Bọn hắn biết, người này có thể như vậy muốn làm gì thì làm, khẳng định là Tinh Hỏa Tông những người khác ở sau lưng thụ ý, cho hắn chỗ dựa. Thế nhưng là, bọn hắn không nghĩ tới chính là, Tử Đỉnh Tông người, ở thời điểm này, cũng là không rên một tiếng, chấp nhận Tinh Hỏa Tông cách làm. Tựa hồ, hai cái này đại tông môn, vào giờ phút này, đã tạo thành một loại cổ quái ăn ý chí ít. Khi tìm thấy vượt qua sông nham tương biện pháp trước, bọn hắn là sẽ không đánh phá loại này ăn ý trong lúc nhất thời. Trung tiểu tông môn bọn họ mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng cũng minh bạch, hiện tại bọn hắn những người này không có đường lui. Bởi vì, bây giờ rời đi lời nói, thật sự là không cam tâm. Tiên nữ kia pháp tướng, cái kia to lớn cửa lớn, đều đã nhìn ở trong mắt, nếu như bây giờ từ bỏ, sợ rằng sẽ cả một đời hối hận. Lại nói, Tinh Hỏa Tông coi như lại bắt người dò đường, nhiều lắm là cũng là một lần bắt hai cái. Nơi này hết thảy mấy trăm người đâu, nơi nào sẽ có trùng hợp như vậy liền bắt được chính mình. Chính là loại tâm lý này, ủng hộ trung tiểu tông môn đám võ giả, lại lần nữa nuốt xuống trong lòng không cam lòng. Ánh mắt mọi người đều là nhìn về hướng cái kia hai cái bị ném ra thẳng xui xẻo. Những cái kia thực lực tương đối khá mạnh cường giả, càng là nháy mắt một cái không nháy mắt, chỉ cần tiên nữ kia pháp tướng lại lần nữa ra tay trợ rút, bọn hắn liền chuẩn bị nhân cơ hội này lập tức cùng theo một lúc đi qua. Tô Trần cũng nhìn ra những cường giả này nội tâm dự định, ngay sau đó đối với cự phong kia tông tông chủ nháy mắt, ra hiệu một hồi nếu như tiên nữ pháp tướng thật xuất thủ, vậy bọn hắn cũng cùng một chỗ thông qua. Trên thực tế, Tô Trần cũng có thể hoàn toàn mặc kệ cự phong này tông người, bất quá dù sao đối phương dẫn hắn tới nơi này, cho nên một chút chỗ mấu chốt, Tô Trần hay là sẽ nhắc nhở một chút. Cái kia hai tên bị ném ra võ giả, cơ hồ không do dự, liền lựa chọn cùng bên trên hai người một dạng cách làm, tận lực chậm chạp di động, bảo tồn thực lực, chỉ cần không bị nham tương ngọn lửa cuốn xuống đi liền có thể. Cứ như vậy, đại khái từ từ thôi hơn một phút, tiên nữ kia pháp tướng tựa hồ là ấp ủ tốt năng lượng, trong tay pháp trượng bung lên, lại đi bên này bắn một đạo lưu tinh quang mang. Lần này, tất cả mọi người là sớm có chuẩn bị, nhìn xem đạo sao rơi kia quang mang quanh tới. Quay một cái đến sông nham tương bên trong, lập tức liền có người hô to, thừa dịp hiện tại. Siêu 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 siêu. Căn bản không dùng người nhắc nhở, tất cả mọi người đã tranh nhau chen lấn bắt đầu chuyển động, từng cái như là mũi tên rời cung bình thường, thừa dịp sông nham tương này chảy năng lượng bị áp chế trong nháy mắt, thật nhanh hướng bờ bên kia phóng đi. Chương 2379 Kính Linh Cung truyền thừa, chương 2379 Kính Linh Cung truyền thừa. Sau một khắc, sông nham tương kia lại lần nữa khôi phục lúc bình thường, đã có chí ít hơn phân nửa võ giả, thừa dịp cơ hội này, ghé qua đến sông nham tương bờ bên kia. Cái này hơn phân nửa người không để ý tới tiêu hóa nội tâm cùng hỉ, lập tức hướng bốn phía nhìn lại. Hiện tại bọn hắn vị trí địa phương đã là chân chính bí cảnh nội bộ. Trung quanh cảnh tượng đã cùng trước đó nhìn thấy hoàn toàn khác biệt, khắp nơi hà thải đầy trời, bảo quang bốn phía. Ha ha ha, nghĩ không ra thật thông qua được. Khảo nghiệm này thật đúng là không đơn giản, may mắn lao tử đến đây. Ha 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 ha. Rất nhiều người đều là kìm nén không được, trực tiếp cười ra tiếng, cho dù là những cái kia ổn trọng một điểm người, cũng là trên mặt vui mừng. Xông qua đạo này sông nham tương, đối bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ là một lần không nhỏ thắng lợi. Ngay ở phía trước, có người chỉ về đằng trước hô. Phía trước, sương mù quanh quẩn bên trong, tôn kia tiên nữ pháp tướng đã có thể loáng thoáng nhìn thấy toàn cảnh. Mà phiến đại môn kia, tại tiên nữ pháp tướng bên cạnh, giờ phút này càng lộ ra to lớn, phún ra ngoài bắn ra thất thải hào quang, thật giống như bên trong là một tòa bảo khố bình thường. Đi mau, đi đi đi, đừng giảm bớt. Cái này tốt đẹp cơ duyên, tuyệt đối không thể bỏ qua. Lúc này, bọn hắn cũng không nói hoài tới phía sau không có tới cái kia một phần nhỏ người. Nghĩ đến đây thật vất vả thông qua khảo nghiệm, lập tức liền muốn thực hiện phần thưởng, tất cả mọi người trong lòng đều là tràn đầy kích động. Từng cái thân hình nhanh chóng hướng đại môn kia chỗ tiến đến. Đại môn kia nhìn qua đã vô cùng gần, thậm chí có thể nói đã gần trong gang tấc. Đây là sau cùng một đoạn lộ trình, tất cả mọi người là phi thường ra sức, lấy ra bắn vọt tốc độ, sợ mình chạy quá chậm bị rơi xuống, đồ tốt đều bị tới trước người cướp đi. Nhưng là vừa qua khỏi không bao lâu, liền có người phát hiện không thích hợp. Không đúng, chạy thế nào nửa ngày, khoảng cách này không có chút nào gặp rút ngắn. Đúng vậy a, theo lý tới nói cách gần như vậy đã sớm chạy tới, làm sao chẳng những không tới, hơn nữa thoạt nhìn hay là giống như trước đó xa như vậy a. Sẽ không phải, đây là cái gì ảo ảnh, mãi mãi cũng đến không được đi. Các ngươi đừng ở chỗ này nói nhục chí bảo, không muốn tiếp tục tiến lên lời nói, các ngươi có thể đi, không nên động lắc quan tâm. Chính là, đây là bí cảnh cho khảo nghiệm của chúng ta, ngay cả điểm ấy khảo nghiệm đều không thông qua được, căn bản không xứng đáng đến trong bí cảnh truyền thừa. Rất hiển nhiên, có người đưa ra hoài nghi, nhưng lại rất nhanh bị thanh âm của người khác ép xuống. Đại đa số quan điểm hay là cho là, cái này cùng trước đó cái kia đạo sông nham tương một dạng, đều là thuộc về bí cảnh đối bọn hắn khảo nghiệm. Nếu như không có thực lực, trí tuệ cùng bền lòng lời nói, liền sẽ bị khảo nghiệm này cho đào thải. Không người nào nguyện ý bị đào thải ra ngoài, cho nên cái kia thanh âm nghi ngờ cũng là rất nhanh bị đè xuống. Cứ như vậy, đám người một đường hướng về phía trước, cùng tiên nữ kia pháp tướng cùng cửa lớn khoảng cách, từ đầu đến cuối không có rút ngắn. Đột nhiên, đám người trong lỗ thai lại là nghe được một đạo cực kỳ nhu hòa dễ nghe giọng nữ. "Các vị, có thể đi đến nơi này, đã muốn chúc mừng các ngươi." Đạo thanh âm này lọt vào tai 10 phần đêm hai, phản phất có thể vớt lên trong lòng người mỏi mệt bình thường, làm cho người lập tức thể xác tinh thần đều thoải mái, giống như nhanh người chết cóng, lập tức uống một hớp lớn nước nóng bình thường thoải mái. "Đây là thanh âm gì a?" Thanh âm này, chẳng lẽ là tiên nữ kia pháp tướng phát ra tới sao? Xuyệt, đừng lên tiếng. Chuyên tâm nghe. Đám người một trận nho nhỏ bạo động, lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người là lặng lặng lắng nghe, chờ đợi giọng nữ kia tiếp tục nói chuyện. Các ngươi có thể đến nơi này, đã nói lên các ngươi đã thông qua được sơ bộ khảo nghiệm, thu được bí cảnh chuẩn nhập tư cách. Bất quá, muốn chân chính đạt được trong bí cảnh truyền thừa, các ngươi còn cần thông qua tiến một bước khảo nghiệm. Đạo này giọng nữ, 10 phần nhu hòa, nghe không hiểu chút nào tính công kích, chỉ làm cho người cảm thấy tâm tình buông lỏng, tâm thần thanh thản. Mọi người tại đạo thanh âm này an ủi phía dưới, cũng không biết chưa phát giác trầm tĩnh lại, có người nhịn không được lẩm bẩm hỏi, là cái gì khảo nghiệm? Khảo nghiệm này, nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó. Giọng nữ kia phảng phất nghe được lòng của mọi người âm thanh bình thường, tiếp tục giải thích, khảo nghiệm này chính là muốn để cho các ngươi gột sạch nội tâm tạp chất, đem tự thân tâm linh trở nên như là mới sinh hài nhi bình thường sạch sẽ không tì vết, giống một tấm giấy trắng. Như vậy, mới có tư cách tiếp nhận nơi đây truyền thừa. Gột sạch nội tâm tạp chất, trở nên giống mới sinh hài nhi bình thường sạch sẽ không tì vết. Đây rốt cuộc là có ý tứ gì? Bất quá, cùng mấy cái này vấn đề so sánh, hiển nhiên còn có một vấn đề khác, là tất cả mọi người ở đây quan tâm hơn. Đó chính là, trong bí cảnh này, đến cùng là phương nào tới truyền thừa? Đây là tất cả mọi người tò mò nhất vấn đề. Thiên cô, trong bí cảnh này truyền thừa, đến cùng là lai lịch gì a? Có người cả gan lên tiếng hỏi. Các ngươi hiện tại chỗ bí cảnh này, chính là Kính Linh Cung một chỗ bí địa. Giọng nữ kia cũng không có nửa điểm trách cứ cái này người lên tiếng vô lễ ý tứ, mà là bình tĩnh giải thích, Kính Linh Cung tồn tại, khoảng cách hiện tại đã có vài chục vạn năm lâu, dùng lời của các ngươi tới nói, chính là thời đại thượng cổ tông môn. Tại thời đại kia, Kính Linh Cung thuộc về toàn bộ trên đại lục số một số hai thế lực, mặc dù bây giờ đã tại trong dòng sông của thời gian xuống dốc, nhưng vẫn là lưu lại không ít truyền thừa. Đại lục số một số hai thế lực, lưu lại không ít truyền thừa. Mọi người ở đây đều là nghe được sửng sốt một chút, nhưng cùng lúc đó, lại là cảm thấy cảm xúc bành trướng, không kềm chế được. Đây chính là thượng cổ tông môn thế lực truyền thừa, nếu như bị chính mình lấy được nói, chẳng phải là nhất phi trùng thiên. Cho dù là Tử Đình Tông cùng Tinh Hỏa Tông cương giả, cũng không nhịn được động dung, chăm chú nghiêng tai lắng nghe, sợ đã bỏ sót một cái mấu chốt chữ. Chúng ta Kính Linh Cung coi trọng tâm tính tinh khiết, phàm là môn hạ đệ tử, nhất định phải lấy thuần khiết hoàn mỹ tư thái tiến vào Kính Linh Cung, mới xứng đáng đến Kính Linh Cung bồi dưỡng cùng tạo hình. Mặc dù các ngươi cũng không phải là muốn lấy đệ tử thân phận gia nhập Kính Linh Cung, nhưng bản chất là giống nhau. Cho nên, các ngươi cũng phải chứng minh tự thân linh hồn tinh khiết mới được. Chứng minh tự thân linh hồn tinh khiết. Đám người hai mặt nhìn nhau, nói thật, có thể tới nơi này, cái nào không phải tại tàn khốc võ đạo thế giới sờ soạn lần mò, dẫm lên vô số thi thể bỏ lên mới có thể có địa vị hôm nay. Trông cậy vào linh hồn của bọn hắn như là như trẻ con tinh khiết. Cái này sao có thể? Thiên Vô đại nhân, có thể lại nói phải minh xác điểm sao? Một tên Tử Đỉnh Tông cường giả nhịn không được mở miệng hỏi. Đương nhiên, chỉ cần các ngươi là thành tâm muốn đem Kính Linh Cung truyền thừa phát dương quang đại, ta có thể giải đáp các ngươi tất cả nghi vấn. Giọng nữ kia ôn nhu nói, đầu tiên muốn nói cho các ngươi chính là, linh hồn này tinh khiết, cũng không nhất định là muốn tuổi tác còn nhỏ mới có thể làm đến. Chương 2380 trầm trọc khảo nghiệm, chương 2380 trầm trọc khảo nghiệm, cần biết người sống một đời, bất luận xuất thân như thế nào, cuối cùng kết cục như thế nào, đều là sinh không mang đến, chết không thể mang theo. Loại này tới lui không lo lắng trạng thái, cũng chính là chúng ta cái gọi là tinh khiết. Nghe cô gái này âm thanh lời nói, tất cả mọi người là có chút hiểu được. Hoàn toàn chính xác, có câu nói gọi là trần truồng tới lui không lo lắng, nói chính là cái ý tứ này đi. Cho nên, ta cái gọi là tinh khiết, không phải yêu cầu các ngươi thật trở lại hài nhi u mê, mà là yêu cầu các ngươi vứt bỏ mình tại hiện thế tất cả lo lắng cùng ràng buộc. Bao quát thân nhân của các ngươi tông môn. Phải biết, những này lo lắng cùng ràng buộc đều là vật ngoài thân, không phải là các ngươi sinh ra chỗ có đồ vật, mà lại tại các ngươi sau khi chết cũng đều sẽ tiêu tán. Chân chính thuộc về chính các ngươi, chỉ có chính mình chân ngã, bản tâm của mình, đó mới là hoàn toàn thuộc về chính các ngươi bản chất. Cho nên, sau đó, các ngươi nếu là còn muốn thu hoạch được Kính Linh Cung truyền thừa nói, trước đó thân nhân, trước đó bằng hữu, trước đó tông môn, liền đều chặt đứt đi. Từ đó về sau, chính là giữa thiên địa một cái tự do linh hồn, không ràng buộc, như vậy mới xứng thu hoạch được Kính Linh Cung truyền thừa. Cô gái này âm thanh một phen, nghe 10 phần ôn nhu, nhưng trong lời nói ý tứ, lại là để tất cả mọi người là không khỏi ngây ngẩn cả người. Đây là ý gì? Muốn để bọn hắn chặt đứt thân duyên, chặt đứt hảo hữu, chặt đứt tông môn ràng buộc, mới có thể thu hoạch được trong bí cảnh này truyền thừa. Yêu cầu này, thế nhưng là thực sự làm khó bọn hắn. Muốn nói để bọn hắn giết người phóng hỏa, không hề có một chút vấn đề. Nhưng là, muốn nói để bọn hắn đem những người này thế gian ràng buộc, đều cho chặt đứt, trong thời gian ngắn, bọn hắn là hạ không được quyết tâm này. Trong lúc nhất thời, trang mặt không khỏi lâm vào một loại lúng túng trong cục diện bế tắc. Thời đại thượng cổ Kính Linh Cung lưu lại bí địa truyền thừa, nghe là không tệ, nhưng làm sao cảm giác có chút là lạ, tại sao phải bức bách người khác làm ra chặt đứt ràng buộc loại sự tình này đâu? Tô Trần nội tâm cũng là cảm thấy mười phần cổ quái, muốn thật coi trọng tâm tính tinh khiết, cũng không phải như thế cái coi trọng pháp á, nếu như một người thật sự có thể làm đến cùng trong nhân thế ràng buộc nhất đao lưỡng đoạn, như vậy người này tuyệt đối là cùng tinh khiết cái từ này không có nửa điểm liên quan. Cho nên, đối phương yêu cầu này, để Tô Trần cảm thấy có chút nghĩ không thông. Nếu muốn không thông, vậy hắn cũng liền không nghĩ, trước án binh bất động, nhìn xem tình huống lại nói. Ngay vào lúc này đợi, nơi xa tôn kia to lớn tiên nữ pháp tướng đột nhiên động. Tay trái vung lên, một đạo quang mang bắn ra, trong nháy mắt liền vượt qua khoảng cách, bắn tới phía trước mọi người cách đó không xa. Sau đó, tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, đạo ánh sáng kia biến thành một mặt tấm gương khổng lồ. Tấm gương này có thể chiếu rọi ra trong lòng các ngươi ý nghĩ. Khi các ngươi muốn theo nó bên cạnh trải qua thời điểm, nếu như tâm lý của các ngươi không có làm đến chặt đứt hết thể ràng buộc, như vậy thì sẽ từ trong gương phản ứng đi ra, các ngươi liền không cách nào thông qua khảo nghiệm này. Giọng nữ kia kiên nhẫn giải thích xong, sau đó mới tuyên bố, tốt, hiện tại cho các ngươi một khắc đồng hồ suy nghĩ thời gian. Một khắc đồng hồ đằng sau, bắt đầu khảo nghiệm, nếu như không cách nào thông qua tấm gương khảo nghiệm, sẽ bị lập tức đưa ra bí cảnh. Hoa. Theo lời nói này rơi xuống, đám người mới thật sự là rối loạn lên. Làm loại này lựa chọn, chỉ cấp một khắc đồng hồ thời gian. Một khắc đồng hồ thời gian, muốn để bọn hắn hạ quyết định quyết tâm này, thật quá khó khăn. Trâm trọng là, bọn hắn lần này sở dĩ đi vào trong bí cảnh, vốn chính là riêng phần mình tông môn tổ chức bọn hắn tới, vì tông môn lợi ích. Kết quả là, muốn có được lợi ích, lại là muốn cùng tông môn nhất đao lưỡng đoạn, thực sự trâm trọng cực kỳ. Rất nhiều người đều là không rên một tiếng. Ở thời điểm này, bọn hắn đều muốn xem trước một chút người khác làm thế nào, nhất là đại tông môn người sẽ làm như thế nào, sau đó lại tiến hành tự thân lựa chọn. Các ngươi ngay ở chỗ này từ từ cân nhắc đi, ta đi trước một bước, truyền thừa này thế nhưng là tới trước được trước. Ngay vào lúc này đợi, tên kia lúc trước đem người ném tới sông Nham Tương bên trên Tinh Hỏa Tông cực giả, đột nhiên cười quái dị một tiếng, thân ảnh hóa thành một đạo điện quang, không chút do dự hướng tấm gương kia phương hướng lướt tới. Khi hắn thân hình đến tấm gương bên cạnh lúc, tấm gương kia mặt ngoài chân nhắn như nước, phía trên cũng không có phản ứng ra cái gì đồ vật, trực tiếp liền để hắn từ bên cạnh thông qua được. Nhìn xem người này quả quyết bóng lưng biến mất, mọi người ở đây không khỏi là lộ ra biểu tình hâm mộ. Chính như chính hắn nói tới, đi trước một bước, liền có thể trực tiếp cận trong bí cảnh truyền thừa. Về phần cái gì thân nhân, cái gì tốt bạn, ngôi sao gì lựa tông ràng buộc, đối với nó mà nói, rất hiển nhiên cũng không có truyền thừa tới trọng yếu. Có cái này cái thứ nhất người ăn cua, như vậy cái thứ hai, cái thứ ba cũng liền lộ ra nước chảy thành sông. Ngay sau đó, siêu 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 siêu, lại là chí ít hơn 10 đạo thân ảnh, lấy đám người thậm chí đều thấy không rõ tốc độ, liên tiếp thông qua được tấm gương, cũng không quay đầu lại biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Mà lại, những người này, trong lúc hoảng hốt nhìn qua, tựa hồ đại đa số đều là Tử Đỉnh Tông cùng Tinh Hỏa Tông hai đại tông môn này người. Tông chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Một tên Tử Đỉnh Tông cường giả trần chờ hỏi, bọn hắn hiển nhiên làm không được giống vừa rồi đám người này như vậy quả quyết, còn đang do dự, đang đợi Tử Đỉnh Tông tông chủ làm quyết định. Chỉ là, bọn hắn do dự, Tử Đỉnh Tông tông chủ lại làm sao không do dự? Loại sự tình này, liền xem như hắn, tuyệt đối cũng là không cách nào quả quyết làm ra lựa chọn. Chắc đứt tông môn ràng buộc, cái này cũng liền mang ý nghĩa Tử Đỉnh Tông vị trí tông chủ hắn từ bỏ. Nếu như tại trong bí cảnh này không có đạt được tốt truyền thừa nói, vậy hắn đường đường một cái tông chủ vị trí bởi vậy không có, sẽ thua lỗ lớn. Thế nhưng là, mặc dù như thế, Tử Đỉnh Tông tông chủ nội tâm hay là giống như bước mèo cào giống như, lòng ngứa ngáy không gì sánh được. Một loại trực giác nói cho hắn biết, nếu như hôm nay hắn từ bỏ bí cảnh này, trở về tiếp tục làm hắn tông chủ, khả năng càng là thua thiệt lớn. Tông chủ, chớ do dự, chúng ta mạch suy nghĩ hẳn là mở ra điểm. Người suy nghĩ một chút, nếu như trong bí cảnh này thật có thời đại thượng cổ số một số hai tông môn truyền thừa nói, truyền thừa này cấp bậc khẳng định vượt xa chúng ta hiện tại nắm giữ đồ vật, có thể cho chúng ta thực hiện thoát thai hoán cốt chất biến a, đến lúc đó chúng ta lại lập môn hộ, trùng kiến một cái tông môn, há không tốt hơn? Tử Đỉnh Tông một chút cao tầng cường giả nhao nhao mở miệng thuyết phục. Hiển nhiên bọn hắn thấy có người đi đầu thông qua tấm gương, trong nội tâm sớm đã là không thể chờ đợi. Chỉ bất quá bọn hắn so với những người mở đường kia tới nói, hay là thiếu một chút không quan tâm phách lực, cần trước tìm cho mình đến một cái đường hoàng đứng vững được bước chân lý do, mới có thể làm sự lựa chọn này. Về phần về sau có phải thật vậy hay không nếu lại lập tông môn, ai biết được. Dù sao hiện tại lấy trước đi ra làm cái mặt mũi lý do thoái thác, chờ sau này lại nói. Trên thực tế, Tử Đỉnh Tông tông chủ cũng sớm đã tâm động, chỉ bất quá chính là thiếu khuyết như thế một cái lý do thoái thác mà thôi.